không biết, ta chỉ biết là quan kinh thành, 8/10 là công bộ thị lang rồi. Triệu chấp sự thuận miệng nói. Lục Thất nghe xong trong lòng thẫn thờ, mắt roi về phương xa xuất thần, hắn vẫn né tránh không nghĩ đến Bạch Linh Nhi, cũng buộc mình không nên nghe ngóng về Bạch Linh Nhi nữa. Ngày hôm nay hắn hỏi thăm xong, biết được rồi, nhưng tâm cũng theo đó mà vắng lặng, hắn nhẹ nhàng tự nhủ. Lục Thất, ngươi chết tâm đi. Đại nhân, hạ quan có chuyện muốn cầu đại nhân. Chợt thanh âm trầm thấp của Triệu chấp sự vang lên bên tai. Chuyện gì? Tâm tình Lục Thất không tốt, nhưng vẫn rất cảm tạ Triệu chấp sự, ngựa khí hỏa hoan đáp lại. Triệu chấp sự do dự một chút, thấp giọng nói. Đại nhân, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của hạ quan chính là bán nữ nhi, hạ quan muốn xin đại nhân chia tay, từ nơi huyện thừa đại nhân cứu ra nữ nhi của hạ quan. Lục Thất ngẩn ra, loại thỉnh cầu này hắn làm sao có thể tiếp nhận, cau mày nói. Nữ nhi của ngươi là nữ nhân của huyện thừa đại nhân, ta có năng lực gì mà cứu ra? Triệu chấp sự bi thương nói. Nữ nhi hạ quan vốn là thiếp thất của Triệu huyện thừa, cũng không biết vì nguyên do gì mà bị Triệu huyện thừa biếm làm ra kỹ, sở dĩ hạ quan cầu đại nhân, là ôm một tia hy vọng, ngày sau nếu đại nhân có đến nhà huyện thừa, có thể thử yêu cầu nữ nhi của ta, có lẽ Triệu huyện thừa sẽ tặng cho đại nhân đấy. Lục Thất nghe xong nhíu nhíu mày, trong lòng nhiều ít có chút khinh bỉ Triệu chấp sự, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu chấp sự, trông thấy vẻ mặt bi thương của Triệu chấp sự, trong mắt ẩn ẩn nước mắt lập lòe. Lòng của hắn mềm nhũn, ngẫm lại vị Triệu chấp sự này hay còn chút tình thương của cha. Ta đáp ứng ngươi, có cơ hội ta sẽ tận lực, tuy nhiên con gái của ngươi tới tay ta rồi, ta sẽ không đưa lại cho ngươi, hơn nữa thân phận chỉ có thể là gia kỹ. Lục Thất lãnh đạm nói. Tạ đại nhân, hạ quan không dám đòi về nữ nhi, chỉ là sợ Triệu huyện thừa đem nữ nhi của hạ quan bán cho thanh lâu, nếu nữ nhi của hạ quan có thể hầu hạ đại nhân, hạ quan cũng có thể an tâm phần nào. Triệu chấp sự thành khẩn nói. Chỉ mong là có cơ hội đó. Lục Thất bình thản nói, việc Triệu chấp sự thỉnh cầu rất không thực tế. Đoàn xe áp tải lương ngân đi một mạch 50 dặm, dọc trên đường đi Triệu chấp sự đối với Lục Thất hết sức cung kính, chủ động tự thuật về những việc công việc tư của huyện Thạch Đại, giúp cho Lục Thất hiểu được rất nhiều về các tầng quan hệ cao thấp đan chéo vào nhau. Canh giờ dần dà gần chuyển ngọ, mặt trời rực rỡ treo trên cao nóng bỏng thiêu đốt, nhóm binh dũng nóng đến mồ hôi nhễ nhại, đa số người đã uống sạch ống trúc đựng nước của mình, nhưng người nào người nấy vẫn không chịu nổi cái nóng, vậy mà Lục Thất đến một chút mồ hôi cũng không có, thần thái không thay đổi tựa như đang đi giữa mùa đông. Ha ha, phương Nam vào đồng cũng không phải rất lạnh. Triệu chấp sự cũng nóng không chịu nổi, liếc mắt một cái thấy thể trạng của Lục Thất khác thường, không khỏi lấy làm kỳ lạ, kinh ngạc nói. Đại nhân, ngài không nóng sao? Lục Thất ngẩn ra, liếc nhìn Triệu chấp sự một cái lại nhìn bản thân, cũng cảm thấy kinh dị, chẳng lẽ tu luyện thuật luyện khí lại có thể nóng lạnh bất xâm hay sao? Hắn liền cười nói. Ta là người luyện võ tu luyện qua khí công, khả năng chịu rét chịu nóng hơn người bình thường một ít. Triệu chấp sự giật mình ô một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời, ôn hòa nói. Đại nhân, đã đi 40-50 dặm đường rồi, để cho mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Quyền 1 chương 96, Thâm Nga Ho. Lục Thất gật đầu, lướt mắt nhìn thấy chung quanh đều là rừng trúc, hắn khoát tay ra hiệu cho đội ngũ ngừng lại, lệnh cho 4 gã truyền lệnh binh tiến vào rừng trúc ở bên trái xem xét, truyền lệnh binh lĩnh mệnh đi, một lát sau trở về báo cáo không có vấn đề, Lục Thất hạ lệnh vào rừng trúc nghỉ tạm, nhóm binh dũng vừa nghe liền chen trúc vào rừng trúc. Đoạn đường này không có một lời oán trách, hoàn toàn đều nhờ vào tác dụng của tiền, nếu không đã xôn xao oán thán cả một đám rồi. Lục Thất không dám sơ suất, tự mình đi kiểm tra xe hàng, thấy không có tổn hao gì mới yên tâm, một mình hắn đứng canh gác trên đại đạo, nhóm binh dũng nhìn thấy không đành lòng, hơn 20 người đi ra muốn thay Lục Thất trực thủ, lại bị Lục Thất mỉm cười cự tuyệt, bảo nhóm binh dũng đều trở về, cho phép ngủ trưa một lát, nhóm binh dũng cảm động trở về rừng trúc, có hỏa đầu quân bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Dưới ánh nắng chói chang trực thủ, Lục Thất ngồi trên mui xe hàng cao cao, hắn thỉnh thoảng roi mắt nhìn bốn phía, có lúc cũng tự hỏi sự thần kỳ của thuật luyện khí, trước kia thuật luyện khí mang đến cho hắn thai thính mắt tinh, hiện tại lại là nóng lạnh bất xâm, nhưng bất kể hắn có cảm giác đường đi của tử hỏa khí trong cơ thể thế nào chăng nữa, cũng không phát hiện ra lực lượng công kích thần kỳ gì cả, mà trên sách trúc chỉ có pháp môn tu luyện, không có phương pháp điều khiển. Nghĩ không thông không nhất thiết phải chui vào ngõ cụt, có lẽ công phu thâm hậu phải thuận theo tự nhiên mà thấu hiểu. Lúc binh dũng gọi hắn dùng cơm, Lục Thất chợt nghe thấy tiếng bánh xe lăn và tiếng vó ngựa đang tiếp cận, hắn cảnh giác quát ra lệnh binh lính tập hợp kết trận phòng thủ, nhóm binh dũng cuống quýt chạy ra rừng trúc kết trận bảo vệ xe hàng. Một lát sau có hơn 20 kỵ, bảo hộ một chiếc kiệu xa hai ngựa kéo xuất hiện trong tầm mắt Lục Thất nhìn kỹ sau mới phân phó hủy trận, nhóm binh dũng nghi hoặc trở về trong rừng trúc dùng cơm, hóa ra Lục Thất nhìn thấy rõ mặc trên thân 20 kỵ là trang phục giáp vệ của quan phủ, giáp vệ là thị vệ của quan lớn. Trong quân đội chủ tướng đều có giáp vệ riêng, Lục Thất không muốn bởi vì kết trận khí thế hùng hổ đối lập mà rước lấy phiền toái. Rất nhanh xe và ngựa đã đi đến gần bên xe hàng, Lục Thất ngồi cao trên trần xe yên lặng nhìn, chợt đoàn xe dừng lại, một tên giáp vệ đi cạnh Tiệu Sa hô lớn nói: "Lục huyện úy, mời tới đây một chút." Lục Thất sửng sốt trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, không thể nào ngờ được những người này nhận biết mình, hắn cảnh giác quét mắt nhìn qua, phi thân nhảy xuống xe đi đến Tiệu Sa, mắt nhìn gã giáp vệ đã gọi hắn kia, gã giáp vệ kia hơn 30 tuổi, mặt tròn mày rậm mắt to, nhìn chung là rất xa lạ. Khi cách Tiệu Sa còn có ba thước, cửa Tiệu Sa bất chợt mở ra một thiếu nữ vận lục y bước xuống, dung mạo thuần khiết mỹ lệ. "Thất ca ca." "Tiểu Nghiên." Lục Thất mạnh mẽ đi lên trước mấy bước, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn tiểu muội, hóa ra trong Tiệu Sa chính là muội muội của hắn. "Thất ca ca." Tiểu Nghiên lại thân thiết mềm mại hô một tiếng, một đôi mắt đẹp vui sướng nhìn Lục Thất. Lục Thất khựng lại, nghe tiếng gọi mà mũi hắn đau xót, nước mắt trực rơi, hắn cố nén chua xót, ôn hòa nói: "Tiểu Nghiên, muội sao lại đến nơi này?" "Thất ca ca, muội và tiểu thư muốn đi kinh thành thăm người thân, lúc đi thì nghe vương đại nhân đến tiễn nói qua, thất ca ca hôm nay áp tải lương thuế đi Trì Châu, cho nên tiểu muội mới có thể tại nơi này gặp được thất ca ca đấy." Tiểu Nghiên dịu dàng nói. Lục Thất vừa nghe trái tim cả kinh, thất thanh nói: "Muội muốn đi kinh thành?" "Đúng vậy, thất ca ca, xin thất ca ca thay tiểu Nghiên vấn an mẫu thân, thăm hỏi huynh tẩu." Tiểu Nghiên dịu dàng nói. Lòng Lục Thất có hơi rối loạn, hắn lo lắng gấp gáp suy nghĩ một chút, ôn hòa nói: "Tiểu Nghiên, thất ca có mấy câu muốn nói riêng với muội, muội có thể tới đây một lát không?" Tiểu Nghiên sửng sốt chần chờ. "Tiểu Nghiên, đi đi." Trong Tiệu Sa truyền đến một giọng nữ dịu dàng. Tiểu Nghiên lúc này mới đi về phía Lục Thất, Lục Thất vì tứ tiểu thư Tiêu phủ thông tình đạt lý mà cảm động, nghiêm nghị chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ tứ tiểu thư." Tạ ơn xong liền cùng tiểu muội đi ra ngoài mười thước, Lục Thất ôn hòa nói: "Tiểu Nghiên, muội đi kinh thành thăm thân sao?" "Là sinh mẫu của Vinh đại nhân bệnh nặng, tiểu thư thân là nàng dâu tương lai cần phải đi thăm bệnh săn sóc." Tiểu Nghiên mềm mại giải thích. Lục Thất do dự một chút, ôn hòa nói: "Tiểu Nghiên, muội có thể đáp ứng thất ca một việc không?" "Là việc gì?" "Thất ca ca huynh nói đi." Tiểu Nghiên dịu dàng nói. Lục Thất nghiêm mặt nói: "Thất ca muốn muội đáp ứng trong vòng 3 năm, cố hết sức duy trì sự hoàn bích của thiếu nữ." Mặt Tiểu Nghiên ửng hồng, thẹn thùng lấy làm lạ hỏi: "Thất ca ca, huynh sao lại nói chuyện này nha?" Lục Thất nghiêm mặt nói: "Việc thất ca ca nói muội có thể đáp ứng hay không?" Tiểu Nghiên chần chờ một chút, ngượng ngùng gật đầu. Lục Thất nhẹ nhàng thở ra, ôn hòa nói: "Thất ca biết Tiêu tứ tiểu thư đối xử với muội rất tốt, nhưng muội về sau cũng phải tự mình bảo trọng nhiều đấy." "Cảm ơn thất ca ca." Tiểu Nghiên dịu dàng nói. Tiệu Sa bên kia, Tiêu tứ tiểu thư ngồi trong xe thanh âm mềm nhẹ hỏi: "Đường Cửu, theo ngươi vị Lục huyện úy này là người thế nào?" Giáp vệ vừa rồi lên tiếng gọi Lục Thất thấp giọng nói: "Hồi tiểu thư, Lục huyện úy hẳn không phải là vật trong ao." "Ồ, ngươi là căn cứ theo biểu hiện gần đây của huyện úy mà nói đấy sao?" Tiêu tứ tiểu thư dịu dàng hỏi. "Đó chỉ là một mặt rất nhỏ, tiểu nhân nói hắn không phải vật trong ao, là chỉ thực lực bản thân hắn." Giáp vệ Đường Cửu hạ giọng nói: "Thực lực? Võ đạo của hắn còn cao hơn ngươi sao?" Tiêu tứ tiểu thư hoài nghi. "Võ đạo nông sâu phải thử sức mới biết, là tiểu nhân thấy hắn dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại không hề có vẻ nóng nực, ngược lại tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo, điều này nói rõ nếu không phải trên người hắn mang dị bảo, chính là có tu luyện qua một loại dị công nào đó." Giáp vệ Đường Cửu thấp giọng giải thích. "Tu luyện dị công?" "Đúng vậy, tiểu thư, người luyện võ tu luyện dị công cực kỳ lợi hại, tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể cách vật giết người trong vô hình. Tuy nhiên vị Lục huyện úy này tuổi còn rất trẻ, dị công nhiều lắm cũng chỉ mới nhập môn, ngày sau nếu tu luyện được thâm sâu nhất định không phải là vật trong ao." Giáp vệ Đường Cửu thấp giọng giải thích. "Đường Cửu, ngươi cũng có dị công à?" "Hồi tiểu thư, tiểu nhân không có, nhưng tiểu nhân có một vị sư bá tu luyện dị công, nhập môn dị công rất khó, tu luyện tiến cảnh cũng chậm, giai đoạn đầu tu luyện cần phải dùng ít nhất 20-30 năm thời gian." Giáp vệ Đường Cửu thấp giọng giải thích. "Vậy thì có tác dụng gì?" "Chờ đến khi tu được thâm sâu người cũng đã già nua rồi." Tiêu tứ tiểu thư khinh thường nói. "Tiểu thư nghĩ như vậy là sai rồi, người tu luyện dị công thành công khi trăm tuổi dáng vẻ vẫn như tráng niên, sư bá của tiểu nhân năm nay 82, 5 năm trước tiểu nhân may mắn được gặp qua một lần, trông chẳng khác một vị văn sĩ trung niên 37-38 tuổi, hơn nữa người tu luyện dị công thời kỳ đầu không có đại dụng, nhưng lại được lợi trợ giúp tăng trưởng ngoại công, lực hai mắt cũng sẽ tăng gấp bội. Độ nhanh nhẹn của cơ thể cũng sẽ linh hoạt kinh người, then chốt thắng bại trong đọ sức võ đạo, kỳ thực chính là chiếm được tiên cơ." Giáp vệ Đường Cửu thấp giọng giải thích. "Cho nên ngươi tự xưng là Điện Kiếm Đường Cửu?" "Đúng vậy, kiếm của tiểu nhân chính là lấy tốc độ thắng nhân. Đường Cửu không chút khiêm tốn nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, chờ đến kinh thành rồi ta sẽ đề cử cho ngươi nhập sĩ. Tiêu Tứ tiểu thư dịu dàng hứa hẹn. Đa tạ tiểu thư, tiểu nhân vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của tiểu thư. Đường Cửu cung kính nói. Người ngươi nên tạ ơn nhất chính là Lão Tổng Quản đấy, nếu không có Lão Tổng Quản giới thiệu, Tiêu Phủ chắc hẳn sẽ không cho ngươi nhập môn đâu. Tiêu Tứ tiểu thư dịu dàng nói. Điều này tiểu nhân biết được, Lão Tổng Quản là đường thái gia của tiểu nhân, ân huệ của lão nhân gia, tiểu nhân chỉ có thể ghi ở trong lòng. Đường Cửu cung kính nói. Đang nói giữa chừng thì Tiểu Nghiên đã trở lại, Tiểu Nghiên xoay người lại cùng ca ca vẫy tay từ biệt, sau khi lên xe đội ngũ xe và ngựa liền chạy về phía trước, nhìn đoàn người ngựa đã đi xa. Lục Thất thẫn thờ trong lòng có vài phần vui mừng. Trong tiệu xa, Tiêu Tứ tiểu thư dịu dàng nói. Tiểu Nghiên, ca ca ngươi nói gì với ngươi? Tiểu Nghiên ngượng ngập nói. Tiểu thư, ca nô tỳ nói mấy lời quan tâm nô tỳ thôi, còn nói rằng nô tỳ tuổi còn nhỏ, muốn nô tỳ đáp ứng huynh ấy trong vòng 3 năm không được hầu hạ Vinh đại nhân, nô tỳ đã đáp ứng rồi. Trong xe trầm mặc một hồi, Tiêu Tứ tiểu thư dịu dàng nói. Vị ca ca này của ngươi tâm khí cũng thật cao ngạo, ta thành toàn cho yêu cầu của hắn. Sang năm xuất giá rồi sẽ không để ngươi hầu phòng cho Vinh công tử. Nô tỳ tạ ơn tiểu thư. Tiểu Nghiên cảm kích nói. Còn ngươi nữa tiểu đạm, ta đã đáp ứng một việc cho tiểu Nghiên rồi, ngươi cũng nói ra một việc đi. Tiêu Tứ tiểu thư dịu dàng nói. Tiểu thư đối với nô tỳ ơn trạch sâu nặng, nô tỳ không có sở cầu gì. Trong xe vang lên một giọng nữ mềm mại khác, là một thiếp thân nô tỳ khác của Tiêu Tứ tiểu thư. Nhóm binh dũng sau khi ngủ trưa một canh giờ, mỗi người tinh thần phấn chấn lên đường. Bọn họ đối với vị Lục đại nhân khoan dung nghiêm khắc vừa phải này vô cùng tâm phục, chăm chúng một lòng thoải mái hăng hái mà đi. Lại đi một mạch hơn 50 dặm tiến vào ranh giới huyện Quý Trì, cách thành Trì Châu còn có hơn 20 dặm, đây là đoạn đường nguy hiểm nhất phải vượt qua, dọc trên đường đi chưa gặp phải phỉ đội tập kích quả là chuyện may mắn. Giữa lúc đội xe tốc hành tiến lên trước, mắt thấy sắc trời sắp tối rồi, đến thành Trì Châu rất có thể sẽ không vào được thành, Triệu Chấp Sự có kinh nghiệm, nói cho Lục Thất không cần phải gấp. Đoàn xe đưa lương ngân cho dù có nửa đêm chạy tới, cửa thành cũng sẽ mở ra cho vào, bằng không lỡ như đoàn xe ở ngoài cửa thành xảy ra chuyện gì, đó chính là trách nhiệm của quan viên Trì Châu. Quyền 1 chương 97, Quan và Phi. Lục Thất nghe xong không còn nóng lòng nữa, vừa lúc có hai gã truyền lệnh binh dò đường vòng trở về, một người bẩm báo nói. Đại nhân, nửa dặm phía trước có một tiểu quán trà điếm, thuộc hạ thấy trong đó có rất nhiều thương khách dừng chân, không phát hiện có gì khác thường. Lục Thất gật đầu. Phân phó mọi người mau đi tới phía trước bổ sung nước nghỉ ngơi một lát, nhóm binh dũng lặn lội đường dài vừa nóng lại mệt, nghe xong mỗi người liền hăng hái chạy lên trước, rất nhanh đã tới trà điếm theo lời truyền lệnh binh. Lục Thất ở trên ngựa quan sát, trà điếm là một gian trúc đồng lớn xây dựa vào núi, trong trúc đồng rộng mở có hơn 30 người ngồi trên ghế trúc uống rượu dùng trà, xem cách ăn mặc đều là thương nhân nghèo khổ vân du tứ phương. Nhóm binh dũng vừa trông thấy trúc đồng, lại ngửi được mùi rượu lập tức chen trúc nhào tới trúc đồng, Lục Thất chợt khoát tay chặn lại. Đồ Dung thấy lập tức quát to. Xếp thành hàng. Nhóm binh dũng cả kinh, cuống quýt lui trở về phía sau xếp thành đội hình, không ai dám lao tới trúc đồng nữa. Lục Thất lãnh đạm nhìn trúc đồng, không khí trong trúc đồng vốn rất náo nhiệt nháy mắt trở nên yên lặng, hơn 30 người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, đại khái là kỳ quái khi thấy đột nhiên tới một chi binh dũng quân. Cung tiễn thủ, nhắm trúc đồng. Sau khi Lục Thất quan sát xong đống nhiên hạ lệnh, binh dũng cung tiễn thủ lập tức mỗi người rút cung cài tên nhắm vào người bên trong trúc đồng. Người trong trúc đồng kinh hoàng nhìn bên ngoài. Muốn mạng thì lập tức đi ra, nam úp sấp tứ chi mở rộng, bằng không giết ngay. Lục Thất lạnh lùng nói. Tất cả đi ra nằm xuống. Đỗ Manh quát lớn, gã không biết Lục Thất vì sao làm vậy, nhưng đã có mệnh lệnh gã nhất định phải phối hợp chấp hành. Người bên trong trúc đồng kinh hoàng nhìn nhau, nhưng không có ai đồng ý đi ra. Bán tên. 10 giây sau Lục Thất hung ác hạ lệnh, hơn 30 mũi tên ứng tiếng mà phóng, bên trong trúc đồng kinh loạn một đoàn, rất nhiều người bắt lấy ghế trúc ngăn đỡ. Ngừng. Lục Thất lại hạ lệnh, nhóm cung tiễn thủ nâng cung ngừng bắn. Không muốn chết thì lập tức đi ra nằm sấp. Lục Thất lại lạnh giọng cảnh cáo, tốt mưa tên đầu tiên chỉ làm bị thương 6-7 người, không người nào chúng tên bỏ mình. Quan gia, chúng ta đều là thương nhân vân du tứ phương, đều là lương dân mà. Có một hán tử kinh hoàng hô lớn. Thật vậy sao, đều là lương dân, đã vậy tại sao không tuân theo quan mệnh đi ra nằm sấp? Lục Thất lạnh lùng nói. Người trong trúc đồng nhìn nhau. Một đám kinh sợ không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài nằm sấp trên mặt đất, Lục Thất mệnh lệnh toàn bộ bắt chéo hai tay sau lưng rồi trói lại, 37 người bốn éo lăn đầy đất. Lục Thất xuống ngựa đi vào trúc đồng, ánh mắt quét một vòng, mười mấy người cùng vào cũng nghi hoặc nhìn, lại nghe Lục Thất lánh đạm nói. Đem rượu đều thu thập đến đây. Nhóm binh dũng một hồi bận rộn xách hơn 10 chúc dũng đựng rượu mang đến, Lục Thất vươn tay lần lượt bóc ra lớp giấy niêm phong ngửi mùi, từ trong số đó lựa ra 1/3 để qua một bên, sau đó phân phó nói. Những cái này đem ra bên ngoài cho các huynh đệ giải khát, nhớ kỹ, chỉ cho phép dùng ống trúc của mình hứng uống. Nhóm binh dũng lĩnh mệnh đem ra bên ngoài. Căn dặn các huynh đệ không được rối loạn quân trận, nghiêm mật tập trung quan sát rừng trúc hai bên. Lục Thất lại phân phó nói, binh dũng mang rượu đáp một tiếng. Vương Đạo đi đến trước số rượu Lục Thất đã lựa ra, xách lên một vò hít hà, kinh ngạc nói. Đại nhân, trong rượu này có phải đã hạ túy tiên tán hay không? Lục Thất khen ngợi gật đầu, Đỗ Manh vừa nghe kinh ngạc nói. Túy tiên tán, cái gì là túy tiên tán? Vương Đạo buông vò rượu xuống, ôn tồn nói. Túy tiên tán là một loại mê dược, khi trưng cất rượu thì thêm vào trong rượu, để cho ngấm chừng nửa năm sẽ trở thành túy tiên tiểu. Loại túy tiên tiểu này uống vào không đến 1-2 khắc tất sẽ say ngã, rượu này duy có một sơ hở đó là có mùi trúc đắng. Đỗ Manh ổ một tiếng, nói. Ta nhớ kê minh mê dược vô sắc vô vị, những người này sao không dùng thứ đó? Vương Đạo cười nói. Kê minh mê dược phải dùng tức thời mới được, thế thì rất khó làm cho người ta mắc mưu, mà túy tiên tán là được bảo lưu trường kỳ trong rượu có nê phong. Đa số người uống rượu vừa nhìn nê phong biết ngay là rượu lâu năm rất dễ làm cho người ta mắc lừa đấy. Đỗ Mạnh ồ một tiếng, nhìn về phía Lục Thất khó hiểu nói. Đại nhân, ngài làm sao nhìn ra được đám người này là đạo tặc? Lục Thất ôn hòa nói. Là do quan sát mà biết đấy, lương dân gặp quan binh sẽ có vẻ mặt nào đúng, mà những người này khi gặp chúng ta chỉ có phản ứng kinh ngạc. Đỗ Mánh ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói. Đại nhân, phương pháp quan sát này quá chủ quan rồi, nếu chẳng may bọn họ không phải đạo tặc chẳng phải là phiền phức rồi. Lục Thất nghe xong nghi hoặc cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Chẳng phải ta đã cho bọn họ 2 cơ hội rồi sao, bởi vậy mặc kệ bọn họ là phỉ hay là dân, chỉ cần không ra ngoài ta sẽ tiếp tục hạ lệnh bắn chết, xem người khác khóc. Dù sao vẫn tốt hơn nhìn người một nhà khóc mà. Đỗ Mạnh giật mình ngơ ngác chăm chú nhìn Lục Thất, Lục Thất cười với gã, ôn tồn nói. Có đôi lúc, ta là một con người kiên quyết không chịu thiệt đấy. Đi, mang cái tên đã lên tiếng nói chuyện vào đây. Đỗ Mạnh cả kinh vội lên tiếng trả lời đi ra ngoài. Đỗ Mạnh vừa đi, Vương Đạo thấp giọng nói. Đại nhân, theo thuộc hạ quan sát những người này có cái gì đó kỳ quái. Lục Thất nhìn ý một cái, cười nhạt nói. Thế đạo này hạ người nào mà không có. Vương Đạo ồ một tiếng rồi im lặng, rất nhanh gã hán tử đã lên tiếng nói bị Đỗ Mánh đẩy đi vào. Quỳ xuống. Đỗ Mánh oai nghiêm quát, gã hán tử vậy mà mặt lạnh không thèm để ý. Thôi đi, cứ để gã đứng. Lục Thất thản nhiên nói, hán tử lạnh lẽo liếc nhìn Lục Thất một cái. Nghe đây, hiện tại ta là quan ngươi là phỉ, nếu ta muốn một đao chém ngươi thì cũng là vì dân trừ hại. Lục Thất lạnh giọng nói. Ngươi dựa vào cái gì vu oan ta là phỉ? Hán tử chống chế cãi lại. Rất đơn giản. Ta không dựa vào chứng cứ gì cả, chỉ bằng chính ngươi là một con cá trên tay ta, nếu ngươi muốn rông giải đạo lý gì đó, thì thật xin lỗi, ta không muốn nghe, ta có thể một đao chém xuống giải quyết hết thảy. Lục Thất lạnh lùng nói. Hán tử biến sắc, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn thế nào? Lục Thất lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, ngươi là một con cá trong lưới ta, tuy nhiên cái thủy vực này cũng không phải của ta, bởi vậy ta không nhất thiết phải tận chức tận trách, các ngươi muốn mạng sống thì đem tiền đến chuộc, mỗi người 10 lượng. Giá trị của ngươi là 40 lượng, tổng cộng 400 lượng, ta lấy được bạc ngươi có thể tiếp tục làm sơn đại vương của ngươi, ta lấy không được bạc thì sẽ vì dân trừ hại. Hán tử xanh cả mặt, chần chờ một chút mới lạnh nhạt nói. Ngươi nói thì phải giữ lời. Lục Thất lạnh nhạt nói. Tin hay không là chuyện của ngươi, ngươi có thể không tin. Ra mặt hán tử khẽ nhăn một cái, lạnh nhạt nói. Trong ngực ta có 20 lượng vàng. Đỗ Manh tiến lên moi ra 2 kim định giá trị 10 lượng, nâng đến trước mặt Lục Thất. Lục Thất không tiếp nhận, lạnh nhạt nói. Để lại cho gã một đĩnh khác ngươi cầm, sau khi đến Chỉ Châu đổi ra thành bạc, chia xuống cho các huynh đệ mỗi người 3 lượng, số còn lại thì các ngươi và truyền lệnh binh phân ra. Đỗ Mánh ngẩn ra, vội nói. Ta ơn đại nhân. Nói xong xoay người đem một kim đĩnh bỏ lại vào lồng ngực hán tử. Tốt lắm, các ngươi là lương dân, là bản quan đã hiểu lầm, thả gã ra đi. Lục Thất cười nhạt nói xong, Đỗ Mánh liền giải khai 2 tay bắt chéo sau lưng hán tử. Hán tử kinh ngạc nhìn Lục Thất, Lục Thất nhìn lại, cười nhạt nói. Sơn Đại Vương, chuyện hôm nay ta có khả năng đã quên, ngươi tốt nhất cũng nên quên đi. Nói xong phất tay dẫn người đi ra trúc đồng, quát ra lệnh cho đoàn xe xuất phát. Hán tử đi ra trúc đồng cởi bỏ dây thừng của 3 người, có một người vội la lên. Đại nhân, gã họ Lục này quá ghê tởm, ngày mai chúng ta đi bắt gia hỏa này về làng Lục đi. Câm miệng, người ta đã nhìn thấu chúng ta là quan quân, đã cố ý để lại mạng của chúng ta đấy. Hán tử buồn bực quở trách. Người nọ giật mình nói. Đại nhân, chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ thì làm sao giải thích đây? Tiền thù lao kia phải trao trả sao? Hán tử lạnh nhạt nói. Giải thích thế nào, số vàng kia bị họ Lục lấy rồi, ta lấy cái gì trao trả, chuyện này dừng ở đây, chúng ta đi. Khi hoa đăng treo lên, đoàn xe thuận lợi đến được thành Trì Châu. Thành Trì Châu so với huyện thành Thạch Đại lớn hơn một tí, sau khi tiến vào là một con phố dài, phố phường hai khu Nam Bắc chỉnh tề. Triệu Chấp Sự lê thân thể mệt mỏi tiến hành giao nhận, Vương Đạo phụ trách tìm chỗ ở, hơn trăm binh dụng sau khi cơm nước xong xuôi tất cả đều đi ngủ, bởi vì Lục Thất không cho bọn họ ra ngoài và bài bạc. Đi suốt một ngày đường, Lục Thất cũng không mệt mỏi, hắn đứng bên cửa sổ phòng trọ trông ra bên ngoài, nghĩ đến việc hôm nay gặp phỉ, hôm nay khi đi đến Trúc Đồng, dựa vào trực giác và kinh nghiệm thám mã, dễ dàng nhận ra 37 người kia là quan binh, hơn nữa không phải quan binh thuộc thành, biểu tình kinh ngạc của những người đó, không che giấu được hơi thở quân doanh mà Lục Thất vốn rất quen thuộc. Lục Thất biết Trì Châu nằm sát bên Đại Giang, là Giang Tả nơi sung yếu, là trọng địa quân sự cực kỳ trọng yếu, là vòng phòng ngự Đại Giang trọng yếu nhất của Đường Quốc, vì vậy chú ở Lâm Giang Trì Châu có 3 vạn thủy bộ đại quân, biên chế xưng Khang Hóa Tiết Độ Quân, nghe nói do Thứ Sử Trì Châu Mã Đại Nhân kiếm lĩnh. Sở dĩ Lục Thất buông tha cho 37 quan binh đóng giả phỉ kia, là vì không muốn va chạm đến chú quân mà rước họa vào thân, hiện tại điều hắn đang suy ngẫm đó là 37 tên phỉ binh kia xuất phát từ mục đích gì mà đóng giả phỉ, là cướp bóc thông thường, hay là có người sai khiến làm. Xem tình huống thì giống như có người sai khiến, nguyên nhân là hai đĩnh vàng trên thân gã binh đầu kia, một quan binh bình thường đóng giả phỉ, vậy mà mang theo tiền tài lớn, 8 phần là lâm thời bị người thu mua. Quyền 1 chương 98, xem thi nhờ thế. Tâm tình Lục Thất hơi nặng nề, trước là sự kiện cung nỏ ám sát, hiện tại lại có người ra số tiền lớn mướn quan binh đóng giả phỉ cướp bóc, xem ra là có người hận hắn thấu xương đây, nhưng kẻ mua người giết hắn có thể là ai chứ? Kể từ khi đầu quân cho Vương chủ bộ, tuy rằng giữ được chức huyện úy hộ quân nắm thực quyền trong tay, nhưng cũng đồng thời chịu sự thù hận của rất nhiều kẻ địch, Triệu huyện úy, Ngưu huyện úy, Tôn huyện lệnh, thậm chí khả năng còn có Lôi huyện úy, hoàn cảnh vừa được vừa mất này thật khiến cho người ta đau đầu. Lục Thất ngắm nhìn những ngọn đèn lốm đốm nơi xa, hắn biết rằng lúc này không có cách nào phản kích, hắn không có khả năng đi ám sát Ngưu huyện úy và Triệu huyện úy như đã giết chết Trần Hổ, hiện tại sách lược duy nhất chính là cẩn thận, khiêm tốn và lảng tránh, trên thực tế Vương chủ bộ đã chỉ điểm cho hắn, hơn nữa còn vì hắn mà sắp xếp chuyến đi kinh thành tạm lánh mũi nhọn này, hắn chỉ cần làm việc cẩn thận và an bài tốt cho người nhà là được. Canh năm khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, Lục Thất đang tọa tức quy nạp thần nguyên chậm rãi mở hai mắt. Khí cảm của tử hỏa trong cơ thể dường như so với lúc mới luyện cường đại hơn một ít, tiến cảnh nhanh chóng như thế, khiến cho bản thân Lục Thất cũng cảm giác kỳ dị, sau khi đứng dậy lại luyện một canh giờ La Hán khí công, làm cho hắn vui sướng chính là La Hán khí công của hắn đã bước vào cảnh giới cựu trọng, đồng nghĩa với năng lực hộ thể của hắn đã càng trở nên mạnh mẽ. Sáng sớm rửa mặt xong xuôi, cùng với nhóm binh dũng dùng cơm ở đại sảnh, Triệu Chấp Sự trải qua nửa đêm ngủ say sưa đã khôi phục lại tinh thần và thể lực. Y đối với việc Lục Thất ở trong đại sảnh cùng binh dũng ăn cơm cảm thấy có chút không quen, nhìn Lục Thất không hề có tác phong quan liêu ngụm to ăn cơm thô dưa muối, Triệu Chấp Sự miễn cưỡng nuốt xuống một ít. Sau khi ăn xong y theo quy củ, Lục Thất và Triệu Chấp Sự đi bái kiến Lục Sự Tham Quân lĩnh biên nhận, chính là để cho Lục Sự Tham Quân đóng dấu đại ấn đặc phát cho quan viên Ti Thương lên công văn. Đi đến Bắc Môn Châu nhà để trình báo rồi, lại chờ mãi đến gần buổi trưa cũng không ai gọi bọn họ tiên kiến. Trời nóng hừng hực, Triệu Chấp Sự chờ đợi đến y phục ướt đẫm mồ hôi như tắm, lo lắng không biết làm sao, trái lại thần thái Lục Thất bình tĩnh, tay trái vịn nắm trường đao thản nhiên đứng lặng, một bộ dáng đợi bao lâu cũng không để ý. Rốt cục, từ trong châu nha đi ra một gã nha vệ, lạnh lùng bảo bọn họ đi vào. Vào Bắc Môn gặp một bức bình phong, theo nha vệ vòng qua bức bình phong, tiến vào một đại sảnh rộng mở, nơi này hẳn là chánh đường châu quan xử lý thẩm án kiện. Trong đại đường ngay chính diện là một bàn xử án. Ở trái phải trước bàn xử án hình chữ bát, đứng 6 gã giáp vệ, một đám ưỡn ngực oai nghiêm mặt mày hung thần lạnh lẽo. Sau bàn xử án ngồi ngay ngắn một vị đại lao gia mặc quan y màu lục nhạt, vị đại lao gia kia có gương mặt gầy còm, đôi mắt ti hi dưới cằm một chòm râu dê, cả người lộ ra vẻ âm trầm. Lục Thất vừa thấy trong lòng kinh ngạc, trận thế trong nội đường này bày ra là để tiếp kiến bọn họ, giống như xem bọn họ là phạm nhân muốn thẩm án vậy. Hán Phong Dung tiến lên chắp tay ra mắt nói: Huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại Lục Thiên Phong gặp qua đại nhân. Đại nhân ngồi sau bàn xử án lạnh lùng nhìn Lục Thất, khô khan nói: Ngươi chính là huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, trông thấy bản quan vì sao chỉ chắp tay ra mắt mà không bái? Lục Thất ôn hòa nói: Đại nhân, ta là huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, nhưng cũng là chí quả giáo úy quản lý Hưng Hóa quân, ấn theo chức vụ tại hạ phải nghe chỉ bảo của đại nhân, nhưng ấn theo phẩm giai tại hạ không dám làm trái quan chế. Đại nhân sau bàn xử án ngẩn ra, ồ một tiếng gật đầu nói: Hóa ra ngươi là chí quả giáo úy trong quân, thất kính. Lục Thất ôn hòa nói. Chí quả giáo úy là thân phận của tại hạ trong quân, tại địa phương ta chịu sự quản lý của đại nhân. Đại nhân sau bàn xử án ừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Ngươi cũng biết mình chịu sự quản lý của ta, cớ sao lại không biết quy củ. Lục Thất nghe xong hiểu được cái gì là quy củ, chắp tay nói. Đại nhân, ta mới nhậm chức huyện úy hộ quân, chức trách là tiêu diệt phỉ và hộ tống, không thể tham dự chính vụ. Lần này chỉ là phụ mệnh, sự vụ cụ thể là do Triệu chấp sự đây làm chủ, nếu đại nhân muốn chỉ thị xuống một ít quy củ, có thể nói cho Triệu chấp sự quay về truyền báo. Đại nhân sau bàn xử án cho mày, Triệu chấp sự bước lên trước tiên bái rồi mới mở miệng nói. Hạ quan hộ tào chấp sự bái kiến đại nhân. Đại nhân sau bàn xử án liếc nhìn Triệu chấp sự một cái, lạnh nhạt nói. Triệu chấp sự, ngươi nên biết quy củ đi. Triệu chấp sự vội nói. Hồi đại nhân, hạ quan cũng biết, chỉ có điều lúc đến huyện thừa đại nhân không có giao phó cho hạ quan, quy củ kia có lẽ là để người khác tiến dâng ngài. Đại nhân sau bàn xử án ồ một tiếng, liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, lạnh nhạt nói. Xem mặt mũi Lục đại nhân, bản quan tha cho ngươi lần này, mang lên đây. Triệu chấp sự bước tới phía trước nâng lên công văn, đại nhân ngồi sau bàn lấy ấn đóng dấu. Thấy Triệu chấp sự cầm lại công văn rồi, Lục Thất chắp tay nói. Đa tạ đại nhân. Đại nhân sau bàn xử án lạnh nhạt nói. Lục đại nhân khách khí rồi, bản quan còn có công vụ, không tiễn. Lục Thất chấp tay thi lễ, xoay người cùng Triệu chấp sự rời khỏi châu nha. Ra đến bên ngoài Triệu chấp sự thở phào một hơi dài, cười khổ nói. Đại nhân, nếu không phải ngài là nhân vật có phẩm giai cao trong quân, cửa ải này nhất định là khó qua. Lục Thất cười nhạt nói. Có cái gì khó qua, nếu gã không chịu đóng ấn, cùng lắm thì ta lệnh cho nhóm binh dũng đi về trước, sau đó ta lại cầm công văn ngồi lì ở trước cửa châu nha chờ. Ta không tin gã dám để cho ta chờ ở cửa lớn 7-8 ngày. Triệu chấp sự ngẩn ra, cười nói. Nếu là đại nhân chặn cửa chờ dài lâu, gã quả thật sẽ không dám để mặc. Lục Thất lắc đầu nói. Tuy nhiên chuyện này đã làm mất nhiều thời gian, hôm nay không trở về được rồi. Triệu chấp sự cười nói. Không thể quay về vậy thì lưu lại một đêm, bây giờ hạ quan mời đại nhân đi di tỉnh các thư giãn chút nhé. Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu nói. Không đi. Triệu chấp sự ngẩn ra, cười nói. Chị em ở di tình các kiểu mị động lòng người, đại nhân tới đây mà không ngắm qua một lần, thật là đáng tiếc đó. Lục Thất ôn hòa nói. Tự ngươi đi đi, ta luôn không thích những nơi phong nguyệt đó, chỉ thích ở nhà ủy phong mà thôi. Triệu chấp sự ngớ ra, trêu chọc cười nói. Tất nhiên là đại nhân không thích, vậy thì hạ quan tự mình đi thôi. Lục Thất ôn hòa nói. Ngươi đưa công văn cho ta, hiện tại ta tự mình trở về, ngày mai ngươi và binh dũng quân cùng nhau trở về. Triệu chấp sự ngẩn ngơ, giật mình nói. Đại nhân muốn đi về trước báo cáo kết quả công tác sao? Lục Thất lắc đầu nói. Không phải, ta lấy công văn là sợ ngươi làm thất lạc thôi, trở về rồi ta sẽ tránh trong nhà ở Vọng Giang Bảo nghỉ ngơi, chừng nào ngươi về đến huyện thành thì phái người báo cho ta biết, sau đó chúng ta cùng đi giao nộp. Triệu chấp sự ồ một tiếng, trong lòng thả lỏng lấy ra công văn giao cho Lục Thất cất kỹ công văn, mỉm cười nói. Tối nay ngươi có thể thoải mái phong túng. Nói xong xoay người đi, Triệu chấp sự nhìn theo bóng lưng của Lục Thất lắc đầu. Một vẻ mặt không hiểu ra sao. Lục Thất trở về khách điếm, nói gạt rằng đi làm việc tư nên rời đi trước, dặn dò Đồ Mạnh và Vương Đạo ngày mai trở về phải cẩn thận, các huynh đệ muốn phóng túng có thể đi, nhưng tuyệt đối không cho phép say rượu sinh sự, Đồ Mạnh và Vương Đạo cùng kính lĩnh mệnh. Lục Thất một mình cưỡi ngựa rời khỏi thành Trì Châu, hắn vội vã rời đi là vì ý thức được nguy cơ, ở Trì Châu lâu thêm một lúc nguy hiểm liền nhiều hơn một phần, mục tiêu của kẻ thù chủ yếu là hắn, nếu hắn cùng đi với binh dũng quân nhất định sẽ liên lụy đến binh dũng quân. Trái lại binh dũng quân thong thả mà đi cũng sẽ khiến hắn lo lắng đề phòng, không bằng phủi mông trốn mất, làm cho kẻ thù không kịp chủ tính ra tay. Tiếng vó ngựa vang lên có tiết tấu, Lục Thất rời khỏi thành Trì Châu cũng không gấp rút lên đường, hắn luôn trân trọng tọa kỵ, dưới ánh mặt trời chói chang mà điên cuồng phóng ngựa chắc chắn sẽ gây thương tổn đến quân mã, chỉ cần trước khi hoàng hôn buông xuống trở lại Vọng Giang Bảo là được, hai đêm kế hắn cũng sẽ ở tại Vọng Giang Bảo, quay về huyện thành có lẽ sẽ có phiền phức. Thong thả đơn độc cưỡi ngựa, tâm tình Lục Thất cũng thả lỏng nhìn ngắm phong cảnh dọc đường, từ thở bé cho đến trước khi trở thành quân nhân, hắn chưa bao giờ rời khỏi huyện Thạch Đại, thủy chung chỉ sinh hoạt trong phạm vi bên trong huyện thành, đến cả làng xã chung quanh ngoại thành cũng rất ít đi qua, thở thiếu niên hắn chính là một người cá chậu chim lồng không biết sầu khổ, nếu không có sự sinh tồn tàn khốc trong quân doanh mài giũa, bây giờ hắn xác định là một nam nhân thành thật tuân. Thủ quy củ, không khác gì huynh trưởng, thậm chí tên đầu lĩnh du côn Trần Hổ kia cũng đều trở thành đại nhân vật. Bất chi bất giác đã đi 20 dặm, Lục Thất nhìn thấy phía trước có một đội xe, là 30 kỵ hộ vệ hai chiếc kiệu xa tiến lên, xem chừng tựa hồ là nhân vật có thân phận quan gia. Lục Thất giảm chậm tốc độ ngựa, cân nhắc là nên vội vã vượt qua, hay là chậm rãi vượt qua. Nếu vội vã vượt qua, rất có thể sẽ rước lấy thị phi, mà chậm rãi vượt qua ít nhiều cũng có vẻ tôn trọng, bởi vì hiện tại hắn đang vận một thân huyện úy quan y, làm việc không thể không tuân quan lễ. Đang muốn giục ngựa chậm chậm đi qua, chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn như sấm rền. Lục Thất vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau ước chừng 200 thước có một đám người cưỡi ngựa phóng đến. Thị lực hắn lợi hại, liếc mắt một cái liền thấy rõ là một đám binh lính, có chừng 100 kỵ, mỗi người đều có võ trang đầy đủ. Lục Thất cả kinh, không biết những quan binh này có phải là nhắm vào hắn mà tới hay không, chẳng qua hắn rõ ràng những quan binh này bất kể có nhắm vào hắn hay không, hắn cũng tuyệt đối không thể giao thủ, 100 kỵ quan binh hắn không cách nào giết sạch toàn bộ, để lọt một người cũng đủ để mang tai họa tới người. Lục Thất quay đầu nhìn về đoàn xe phía trước, vội quất ngựa đuổi theo, tiếng vang đằng sau cũng gây kinh động đến đoàn xe, các hộ vệ đều quay đầu nhìn ra xa, Lục Thất quất ngựa tiến lên trước, thần thái thong dong không sợ hãi, tựa hồ không nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau. Quyền 1 chương 99, trôn ở về. Vị quan gia này, những người đang đến từ phía sau kia là người thế nào vậy? Có một hộ vệ cao giọng hỏi Lục Thất. Không biết, có lẽ là đạo tặc đấy. Thần thái Lục Thất thong dong thuận miệng nói. Không thể nào, tựa hồ là quan binh. Gã hộ vệ kia sau khi nhìn thấy rõ thì hoài nghi nói. Không thể khinh thường, mọi người cẩn thận, không cho phép bọn họ tới gần chúng ta. Có một đại hán dáng vẻ thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh, hơn 30 hộ vệ rút ra trường đao. Xem ra dù có là quan binh nếu đến gần đều sẽ lập tức giết chết bất luận tội, Lục Thất bình tĩnh vượt qua đoàn xe. Hắn quất ngựa đi lên trước không quay đầu cũng không vội vã, hai thai tập trung lắng nghe động tĩnh sau lưng, nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn và tiếng quát lệnh phía sau, đoàn xe đúng như mong muốn của Lục Thất ràng buộc quan binh, đồng thời cũng chứng minh mục tiêu quan binh đuổi theo không phải là đoàn xe. Lục Thất từ từ gia tốc, nhưng rất nhanh có tiếng vó ngựa từ đằng sau chuyển tới, những quan binh này lại đuổi tới, hắn đành phải buồn bực quất ngựa phi nước đại. Vốn nên thoải mái ngắm cảnh trở về, hiện tại lại không thể không trốn chạy dưới ánh nắng chói chang. Lục Thất nghe được tiếng quát tháo từ phía sau ra lệnh cho hắn dừng lại, hắn bị thai không thèm nghe tiếp tục chạy về phía trước, đến lúc này truy binh phía sau đã bị chọc tức bắt đầu dùng cung tiễn tiếp đón, hành vi động thủ này chẳng khác nào vạch trần ra, mục tiêu của 100 kỵ sĩ binh này nhất định là Lục Thất. Lục Thất quất ngựa chạy như điên, phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì khác, hắn không dám trả đòn để rước họa vào thân, nội tâm âm thầm nhớ kỹ khoản thù hận này. Một truy đuổi một chạy như bay đã chạy đi hơn 40 dặm, tại một cây cầu được gọi là Thanh Tiểu, Lục Thất dừng lại. Thanh Tiểu là một cây cầu đá bắc ngang trên Thanh Hà, dài chừng 40 thước, Thanh Hà là phân giới giữa huyện Thạch Đại và huyện Quý Trì. Lục Thất dừng ở giữa cây cầu quay đầu lại ngóng nhìn, hắn bị truy đuổi đến tức giận không thôi, cũng muốn nhìn xem đám quan binh này có dáng dấp thế nào. Truy binh xông lên cầu, nhưng mặt cầu chỉ rộng 4 thước, đồng nghĩa chỉ có một số ít kỵ binh có thể lên cầu, đây cũng là nguyên nhân Lục Thất lựa chọn nơi này dừng lại. Hắn không thể bị vây hãm nơi hiểm cảnh. Khi truy binh trên cầu còn cách Lục Thất 5 thước thì dừng lại, Lục Thất cũng thấy rõ quan tướng đi phía trước đúng là vị Sơn Đại Vương đã gặp qua tại Trúc Đồng, dựa theo quan giáp trên người, y hẳn là thất phẩm thượng giai Dược Huy giáo úy, đang mang theo vẻ mặt cổ quái mà bất an nhìn hắn. Mà quan tướng đi bên phải vị Sơn Đại Vương này, hẳn là Quả Nghị Đô úy thống binh, xem văn sức giáp y, là chức vị phụ thuộc lục phẩm hạ giai trấn uy phó úy, so với phẩm giai của Lục Thất cao hơn một cấp. Lục Thất ung dung nhìn vị Quả Nghị Đô úy kia, đó là một đại hán có vóc người khôi ngô, tướng mạo uy mãnh, một đôi mắt đang trợn trừng quan sát hắn. Lục Thất ở trên ngựa chắp tay ra mắt. Hạ quan bái kiến đại nhân. Thân tình Quả Nghị Đô úy lạnh lùng, nhếch mày nói. Sao ngươi không chạy nữa? Lục Thất thong dong nói. Hạ quan đã trở về địa phương của mình, tự nhiên không cần chạy nữa, đại nhân điều động binh lực một đường đuổi theo, hẳn là có chuyện gì muốn hỏi hạ quan chăng? Quả Nghị Đô úy ngẩn ra, lạnh nhạt nói. Đúng là có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Thất cười nhạt nói. Vậy xin đại nhân cứ hỏi. Quả Nghị Đô úy lạnh nhạt nói. Ta hỏi ngươi, hôm qua làm sao ngươi biết bên trong trúc điếm là quân binh? Lục Thất cũng không nhìn tới Sơn Đại Vương lạnh nhạt nói. Hồi đại nhân, lúc hạ quan mới đến trúc điếm cũng không biết trong điếm là quân binh, là do thẩm vấn một vị Sơn Đại Vương, mới nhìn thấu là quân binh, vị Sơn Đại Vương kia gặp hạ quan không hề sợ hãi, hạ quan tự nhiên biết ý không phải đạo tặc. Quả Nghị Đô úy lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đã nhìn ra là quân binh, vì sao còn dám bắn tên đả thương người? Lục Thất hiểu rõ khẩu khí này của Quả Nghị Đô úy căn bản là nuốt không trôi, ngẫm lại thủ hạ làm việc bất lực, không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn có rất nhiều người bị thương, có thể không tức giận à? Hắn lãnh đạm nói. Đại nhân, khi hạ quan mới tới trúc điếm vẫn chưa nhìn ra là quân binh, chỉ cho là đạo tặc, cho nên hạ quan mới ra lệnh bắn tên bức đạo tặc đầu hàng, khi khám phá ra thân phận quân binh đã là sau khi bắt tóm bọn họ rồi. Quả Nghị Đô úy lạnh nhạt nói. Coi như là ngươi sau đó mới nhìn ra, vậy thì trước đó ngươi làm thế nào nhìn ra người trong trúc điếm là phỉ, chẳng lẽ lương dân trong mắt ngươi đều là phỉ? Có thể bất kể hậu quả mà bắn tên hay sao? Lục Thất lạnh nhạt nói. Đại nhân, hạ quan là trí quả giáo úy quản lý Hưng Hóa quân, chức trách trong quân chính là hộ vệ chủ soái và dò hỏi quân tình, thân là thám mã, nhãn lực của hạ quan rất tốt đấy. Quả Nghị đô úy sửng sốt, kinh ngạc nói. Ngươi là trí quả giáo úy trong quân Hưng Hóa? Lục Thất nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chẳng qua hiện tại tạm giữ chức về quê đảm nhiệm huyện úy hộ quân. Mặt Quả Nghị đô úy châm xuống, tức giận nói. Ngươi là trí quả giáo úy trong Hưng Hóa quân, có thể dùng được sao? Đả thương người cướp tiền, còn dám chạy trốn, bổn tướng sao có thể tha cho ngươi được? Lục Thất nhướng mày, lạnh nhạt nói. Đại nhân, hạ quan làm việc thật sự đã lưu tình lắm rồi, nếu như y theo tính khí trong quân, ngày hôm qua hạ quan đã chặt xuống 37 cái đầu người. Hơn nữa có thể dựa vào túy tiên tán để chứng minh bọn họ là phỉ rồi đi châu nha thành công, đại nhân nên biết thế này sẽ gây ra hậu quả gì. Quả Nghị đô úy biến sắc hung ác nhìn chằm chằm Lục Thất, Lục Thất lại lạnh nhạt nói. Hạ quan lưu tình, là hy vọng đại nhân cũng có thể lưu tình. Mặt khác hạ quan làm việc không bao giờ chịu thiệt, chuyện tiền vàng kia, là do Sơn Đại Vương tình nguyện lấy vàng trao đổi 37 cái mạng người, hiện tại vàng quả thực đã bị hạ quan phân xuống cho cấp dưới làm tiền bịt miệng, thứ cho khó lòng hoàn trả, mời đại nhân dừng bước đi. Nói xong quay đầu ngựa quất ngựa chạy đi. Nhìn bóng lưng Lục Thất đi xa, Quả Nghị đô úy hừ lạnh một tiếng, Sơn Đại Vương bên cạnh chắp tay trầm giọng nói. Đại nhân, là thuộc hạ vô năng làm hư việc. Quả Nghị đô úy lạnh lẽo liếc mắt hắn một cái, cau mày nói. Lần này chẳng trách ngươi được, gặp phải cường địch khó giải quyết thế này, đi thôi. Nói xong thúc ngựa quay đầu lại, Sơn Đại Vương trong khoảnh khắc thúc ngựa thoáng nhìn về phương hướng Lục Thất rời đi, trong mắt hiện ra một tia cảm kích. Mang theo tâm tình buồn bực, Lục Thất phóng ngựa chạy như điên. Hành vi ngang ngược của Quả Nghị đô úy khiến cho hắn sinh ra tức tối phẫn uất, sợ đè nén không được ngạo khí trong lòng khiến cho tranh đấu trở nên gay gắt. Hắn rất rõ ràng Quả Nghị đô úy kia tám phần chính là mong muốn hắn bị chọc giận mà bộc phát, mục đích dĩ nhiên là muốn tìm một lý do, từ đó gây chiến giết chết hắn. Một đường chạy như điên khiến cho tâm tình buồn bực của hắn dần dần bình tĩnh, ngẫm lại ngày hôm nay đúng là hung hiểm, nếu đi theo Triệu Chấp Sự tầm hoan hưởng lạc, tám phần sẽ bị người khiêu khích mà sinh sự phạm vào thai ương lao ngục, hoặc là trực tiếp bị ám toán. Chưa đến hoàng hôn, Lục Thất đã trở về nhà ở Vọng Giang Bảo, tiến vào trong hiệu thuốc, thấy trong hiệu thuốc chỉ có một mình Tiểu Vân. Tiểu Vân đang ở sau quầy nâng bút viết gì đó, ngẩng đầu nhìn lên trông thấy Lục Thất đã trở lại, mặt của tiểu cô nương lập tức vì niềm vui bất ngờ mà ửng đỏ. Công tử đã trở lại. Tiểu Vân đặt bút xuống mềm mại nói, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn Lục Thất. Lòng của Lục Thất trở nên thoải mái, mỉm cười đi đến trước quầy nhìn Tiểu Vân. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, tiểu nha đầu xấu xí Tiểu Vân trước đây đã lột xác biến thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, khó trách gã vương nhân thọ kia muốn giữ lấy nàng, Tiểu Vân vốn chính là một hạt mầm mỹ nhân. Viết cái gì vậy? Lục Thất ôn nhu hỏi. Tiểu Vân cũng không tránh né ánh mắt trực tiếp của Lục Thất, nàng đã là thân phận thị thiếp của Lục Thất, ngượng ngùng buông mắt dịu dàng nói. Thiếp thân đang luyện chữ. Lục Thất ồ một tiếng giơ tay cầm lấy giấy gai trên quầy, thấy được chữ viết xinh đẹp khéo léo bên trên, so với chữ viết trước kia trên sổ sách của Tiểu Vân dễ nhìn hơn rất nhiều, không khỏi cười khen. Chữ tốt, Tiểu Vân của ta là tài nữ rồi. Tiểu Vân lộ rõ vẻ vui sướng thẹn thùng liếc mắt Lục Thất một cái, mềm mại nói. Công tử chớ rêu cợt thiếp thân hãy còn kém xa. Lục Thất nhìn mà lòng rung động, tiểu cô nương này có một nét đẹp đáng yêu làm cho lòng hắn vui vẻ, nét đáng yêu này cùng với tuổi tác của nàng rất không tương xứng, bàn tay to của hắn không tự chủ được vươn ra, bắt lấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại trơn trượt. Tiểu Vân ngượng ngùng mặt ửng đỏ, túi thấp đầu, hai người nắm tay đứng yên một hồi lâu Lục Thất mới bung ra. Hắn từng chủ động ước định với Tiểu Vân và Đông Thanh chờ 2 tỷ muội qua tuổi 17 mới có thể sản thị, hầu hạ giường chiếu cho hắn. Công tử, chủ mẫu mang Đông Thanh và Tuyết Nhi tỷ theo tân cô đi huyện thành mua vật phẩm rồi. Tiểu Vân mềm mại nói. Lục Thất ngẩn ra, ngày Tân Vận Nhi xuất giá sắp tới, thân là thê thất đương nhiên muốn mua sắm đồ cưới và quần áo mới phong phú cho có thể diện, điều này có thể lý giải, hắn cười nói. Nói vậy trong nhà chỉ có một mình nàng. Tiểu Vân mặt liền đỏ bừng, mềm mại nói. Không phải, ở hậu trạch còn có đám người giúp việc gì vương, với lại một người mà công tử không biết ở lại đây đấy. Lục Thất ngơ ngác, cười nói. Người ta không biết, là ai vậy? Tiểu Vân giảo hoạt cười nói. Công tử đi xem sẽ biết. Trong lòng Lục Thất đánh một dấu chấm hỏi lớn, cười nói. Tốt, ta đi xem. Tiểu Vân từ sau quầy vòng ra, vươn bàn tay nhỏ bé kéo bàn tay to của Lục Thất đi đến phía sau, tới sân trong hậu trạch thì gặp một phụ nhân đang trẻ tuổi. Phụ nhân vừa thấy Lục Thất vội đứng dậy cung kính nói. Lao ra. Lục Thất điềm đạm gật đầu tỏ ý, thân thể lại bị Tiểu Vân kéo về phía phòng Tân Vận Nhi, đẩy cửa tiến vào phòng Tân Vận Nhi, ánh mắt Lục Thất lập tức nhìn đến một nữ nhân xa lạ trong phòng, nữ nhân kia đang ngồi trên giường thêu thùa. Quyền 1 chương 100, dục vọng. Vân Thường, công tử đã trở về. Tiểu Vân vào nhà liền la lên. Nữ nhân nằm trên giường thấy cửa mở liền ngẩng đầu lên, nghe tiếng la của Tiểu Vân vội đứng dậy tiến lên ba bước, quỳ xuống dịu dàng nói. Nô tỳ Vân Thường khấu kiến công tử. Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói. Người đứng lên đi. Vân Thường đứng lên, ngước mặt nhìn Lục Thất. Lục Thất cũng đang đánh giá nàng, nhìn thấy nữ nhân trước mắt khoảng 27, 28 tuổi, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, cái miệng nhỏ nhắn, mũi cao, thân hình đầy đặn, da trắng nón nà như ngọc, một thân váy lụa nửa ngực màu lục nhạt, thể hiện nét quyến rũ. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, thành thục mị hoặc. Công tử, Vân Thường hôm qua mới đến đây, nàng ấy vốn là tỳ thiếp của Chu Phủ, trước giờ hầu hạ trong phòng Tân Cô Cô. Tân Cô Cô hôm qua đã bán Vân Thường cho chủ mẫu, hiện tại Vân Thường là người của Lục gia chúng ta rồi. Tiểu Vân đứng bên cạnh dịu dàng giải thích. Lục Thất khẽ ồ một tiếng, cảm thấy có chút kinh ngạc, lắng nghe Tiểu Vân nói. Vân Thường, công tử mới đi xa trở về, ngươi hãy hầu hạ cho chú đáo, ta đi coi cửa hàng. Vân Thường ôn nhu đáp ứng, Tiểu Vân dịu dàng cười với Lục Thất liền xoay người bước ra cửa. Vân Thường vẻ mặt tự nhiên tiến lên vài bước dịu dàng nói. Công tử, nô tỳ thay y phụ cho người. Lục Thất từ một tiếng, tùy ý để Vân Thường hầu hạ thay y phục, cởi ngọc quan, lại để Lục Thất ngồi trên giường hầu hạ cởi giày. Vân Thường bước ra ngoài mang một chậu nước ấm vào cho hắn ngâm chân. Lục Thất thả lỏng gân cốt, về đến nhà thể sắc và tinh thần của hắn thoải mái hơn nhiều. Hắn ôn nhu nhìn về phía Vân Thường, đây là một nữ nhân thùy mị, những nữ nhân của hắn không có một người nào thùy mị lại thành thục như nàng. Vân Thường, vì sao Tân Cô Cô lại bán người cho Vận Nhi? Lục Thất ôn nhu hỏi. Hắn cảm thấy hành động này của Tân Di Nương rất khác thường, hiện tại phu nhân Chu Phủ rất hận hắn, Tân Di Nương lại làm như vậy sẽ gây không ít ảnh hưởng tiêu cực. Vân Thường ngồi bên cạnh chưa kịp rửa chân cho Lục Thất, thấy hắn dịu dàng hỏi liền trả lời. Nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết Tân chủ mẫu vì muốn tốt cho nô tỳ nên mới bán nô tỳ đi. Lục Thất ôn hòa nói. Tân cô cô bán ngươi khỏi Chu Phủ có được Chu phu nhân đồng ý không? Vân Thường do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Chuyện này phu nhân không hay biết. Thân khế của nô tỳ ở trong tay của Tân chủ mẫu, vì vậy, Tân chủ mẫu có quyền bán nô tỳ. Lục Thất chau mày, ôn hòa nói. Tân cô cô làm như vậy tám phần sẽ khiến cho Chu phu nhân tức giận, chuyện này nàng biết chứ? Vân Thường gật đầu nói. Nô tỳ biết, kỳ thật Chu phu nhân sớm đã hận Tân chủ mẫu thấu xương rồi, Tân chủ mẫu cũng biết tương lai sẽ gặp nhiều bất chắc, cho nên đem tài sản tích góp trước nay cho Vận Nhi tiểu thư, sau khi hỏi ý của nô tỳ, cũng bán nô tỳ cho Vận Nhi tiểu thư. Hiện tại Tân chủ mẫu không còn vướng bận gì, yên lặng chờ đợi an bài của vận mạng. Lục Thất chau mày nói. Nàng đoán thử Chu phu nhân sau này sẽ đối xử với Tân cô cô như thế nào? Vân Thường lắc đầu nói. Cái này rất khó trả lời, theo nô tỳ thấy tám phần sẽ bị bán vào thanh lâu. Nếu kết quả là như vậy, nô tỳ cầu xin công tử hãy cứu Tân chủ mẫu. Lục Thất hòa thanh nói. Nàng không cầu ta cũng sẽ cứu. Vân Thường dịu dàng cười nói. Công tử thật là người thiện tâm. Tân chủ mẫu đã nói với nô tỳ, sau này ở Lục gia sẽ được hưởng hạnh phúc. Lục Thất cười cười, lạnh nhạt nói. Đối với mọi người mà nói, ta cũng tính là một nam nhân tốt, nếu nàng đã đến Lục gia, chỉ cần biết rõ tôn ti, quy củ, nhất định sẽ được sống hạnh phúc. Vân Thường dịu dàng nói. Nô tỳ sẽ giữ nghiêm quy củ. Lục Thất cười cười, đối với số lượng nữ nhân hiện tại của hắn, quả thực cảm thấy đủ, dục vọng năm ấy hắn tranh đoạt trong quân doanh, ít nhiều cảm thấy thỏa mãn. Của cải, nữ nhân. Quyền lực chính là ba nguyện vọng lớn, ở trong đường tơ kẽ tóc tìm được đường sống, khát vọng lớn đó hắn đang nắm trong tay, đang hưởng thụ, cảm thấy cuộc sống này đã không còn tiếc nuối gì. Công tử, người trông rất vui vẻ, có phải đang nghĩ đến chuyện vui sướng không? Vân Thường mềm nhẹ nói, đôi tay non nả, mịn màng lặng lẽ nhẹ vớt trên rùi của Lục Thất. Thân thể Lục Thất đông có phản ứng, cả người khô nóng, hắn dịu dàng nhìn Vân Thường, ôn hòa nói. Vân Thường, không nên ở chỗ này quyến rũ ta, đây là khuê phòng của Vận Nhi. Ta lúc này chỉ muốn tĩnh tâm thôi. Vân Thường sửng sốt, sắc mặt có chút khác thường, bàn tay nhỏ nhắn rời xuống vươn vào chậu gỗ, Lục Thất mỉm cười nói. Vân Thường, nàng cho là ta đang nghĩ đến chuyện vui sướng gì. Vân Thường dịu dàng nói. Công tử nhìn vui vẻ như vậy, hẳn là nghĩ tới Vận Nhi tiểu thư, nghĩ tới lúc ở chung với nàng. Lục Thất sửng sốt, lắc đầu nói. Nàng đoán sai rồi. Vậy công tử là đang suy nghĩ cái gì? Vân Thường dịu dàng hỏi. Lục Thất lặng người một chút, ôn nhu nói. Ta đang nghĩ đến dục vọng của một người nam nhân. Dục vọng của nam nhân. Nam nhân có rất nhiều dục vọng. Giọng điệu Vân Thường có chút kinh ngạc. Đúng vậy, dục vọng của nam nhân có rất nhiều, ta là đang nhớ tới lúc trong quân doanh, nhớ tới dục vọng trong lúc đó. Lục Thất nhẹ nhàng nói, cuộc sống của công tử trong quân doanh có phải rất khổ cực hay không, vậy khát vọng lúc đó chắc là muốn trở thành một người nổi bật rồi. Vân Thường dịu dàng nói. Lục Thất sửng sốt nhìn Vân Thường, một lúc lâu mới đưa tay đến, nói với nàng. Nào, ngồi bên cạnh ta đi. Vân Thường giơ tay nắm lấy bàn tay to lớn của Lục Thất, bước đến phía trước xoay người ngồi lên giường, thân mình nhẹ nhàng dựa vào Lục Thất. Lục Thất quay đầu, ôn nhu nói. Ta trước giờ chưa bao giờ nói đến khổ cực, nàng là người đầu tiên. Vân Thường dịu dàng nói. Nô tỳ có thể nghe công tử tâm sự, đó là phúc khí của nô tỳ. Lục Thất mỉm cười, hắn quả thật muốn tìm người có thể tâm sự, nhưng vẫn chưa tìm được chi kỷ nào. Vân Thường này lớn tuổi hơn hắn, lại ôn nhu khéo hiểu lòng người, khiến cho hắn muốn bộc lộ hết dục vọng trong quá khứ. Vân Thường, nàng làm sao biết được cuộc sống trong quân doanh của ta rất cực khổ? Lục Thất hỏi. Lúc công tử mới nhập ngũ chỉ là một binh lính là tầng lớp thấp nhất trong quân doanh, trên có quan lớn khiển trách, chịu sự khinh nhục của đám người bất hòa, có chiến tranh lại là người chịu nhiều nguy hiểm nhất, không có chiến tranh lại trở thành nô dịch tùy ý sử dụng, như vậy có thể không khổ sao? Vân Thường nhẹ nhàng nói. Lục Thất nghe xong cảm thấy chấn kinh, trầm mặc một hồi mới nói. Nàng nói rất đúng, ta sau khi nhập ngũ không thông lối đời, không hòa hợp với mọi người, thượng quan nhìn không vừa mắt, binh lính cũng cô lập ta, có nhiều lúc ta thiếu chút bỏ mạng, những ngày đó ta thật khổ cực hung uy, sau đó ta gặp được một quý nhân, dạy bảo ta phải sống trong quân như thế nào, phải tồn tại trong thời loạn này ra sao, hiện tại nhớ lại thời kỳ cực khổ trong quân doanh, trong lòng ta cảm thấy sợ hãi những ngày tháng đó. Hoài niệm và sợ hãi đều là bình thường, trải qua sinh tử một đời người, không thể xóa nhòa những dấu vết đó, cũng đáng để hoài niệm một đời. Vân Thường nhẹ nhàng nói. Lục Thất trầm mặc, lời nói của Vân Thường khiến cho hắn có một cảm giác khó nói, một lúc lâu hắn ôn hòa nói. Vân Thường, không thể ngờ được nàng có thể hiểu được những tháng ngày đó của ta, vậy nàng có biết ta lúc thập tử nhất sinh, đã sinh ra dục vọng gì không? Theo nô tỳ thấy, dục vọng được sinh ra sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc hẳn là con trước, kế tiếp chính là nữ nhân. Vân Thường mềm nhẹ nói. Tại sao lại là hai thứ này? Nội tâm của Lục Thất có chút kinh ngạc hỏi. Vân Thường dịu dàng nói. Nô tỳ cũng là nghe một vị quan tướng nói, vị quan tướng kia cũng là từ một binh lính từng bước tiến đến làm quan. Ông ta nói với nô tỳ, một binh sĩ sau khi ra chiến trường, dục vọng lớn nhất chính là thoát khỏi địa vị nô dịch. Tiếp đến chính là có thật nhiều nữ nhân, bởi vì, quân nhân quý trọng mạng sống giành lại được trong cửa tử, sau khi trải qua sinh tử, đều thề phải có được nhiều của cải và nữ nhân, có thể hưởng thụ những năm tháng huy hoàng ngắn ngủi. Lục Thất quay đầu giật mình nhìn lại Vân Thường, kinh ngạc nói. Vị quan tướng kia là gì của nàng? Vân Thường dịu dàng nói. Có thể coi là phu quân cũng được, lúc nô tỳ 17 tuổi, gia đình gặp phải loạn quân, bị loạn quân bắt đi, sau khi loạn quân bị giết, ta trở thành thị thiếp của quan tướng kia, 4 năm sau trong một tiệc rượu vị quan tướng kia đem tặng nô tỳ cho một vị quan văn làm gia kỹ, sau vị quan văn kia bị cách chức lưu đày, nô tỳ bị quan văn phu nhân bán cho thương nhân lại đem nô tỳ bán cho chu phủ, nhập phủ cùng lúc với tân chủ mẫu. Lục Thất khẽ ồ một tiếng, thầm nghĩ đến thân thế của nàng thật là quá bất hạnh. Vân Thường dịu dàng nói, công tử, nô tỳ năm nay đã 30 tuổi rồi, tuổi xuân cũng đã qua, mong công tử đừng ghét bỏ nô tỳ tuổi già. Lục Thất sửng sốt, hắn không ngờ Vân Thường đã 30 tuổi, quay đầu ôn hòa nói. Nàng yên tâm, chỉ cần ở Lục gia có ta, nàng sẽ có được hạnh phúc. Vân Thường dịu dàng nói, đa tạ công tử. Lục Thất biết nàng không tin, lại cười nhạt nói. Lâu ngày mới biết tâm tư, sau này nàng hãy tạ ơn ta. Vân Thường nghe được sửng sốt. Đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn Lục Thất. Quyển 1 chương 101, kẻ địch không ngờ tới. Cơm chiều vẫn là do Đông Thanh làm, các cô gái thấy Lục Thất trở về ai cũng vui mừng. Sau khi dùng cơm xong, Lục Thất và Tân Vận Nhi thương lượng việc bố trí cửa hàng. Tân Vận Nhi quan tâm hỏi hàn chuyện áp giải có thuận lợi không, đáp án của Lục Thất dĩ nhiên là 4 chữ thuận buồm xuôi gió. Ban đêm, Tân Vận Nhi lệnh cho Vân Thường và Trần Tuyết Nhi đến phòng hầu hạ Lục Thất, bị Lục Thất khéo léo từ chối, trên thực tế hắn không muốn bắt buộc Trần Tuyết Nhi. Chỉ để cho Đông Thanh hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, hắn nghỉ ngơi một đêm trong phòng. Chớp mắt 3 ngày đã trôi qua, Triệu chấp sự cùng với binh dũng quân Bình An trở về, cùng Lục Thất đến huyện Nha giao phó sự vụ, Vương chủ bộ rất hài lòng với Lục Thất, mở tiệc chiêu đãi ở quán rượu để khen ngợi và khuyến khích công lao của các quan viên. Ngay lúc mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nhà cũ của Lục gia đột nhiên có người mang tới một phòng thư, hoàng hôn Lục Thất trở về nhìn thấy lá thư này, mở ra đọc. Có muốn biết ai giết ngươi không? Giờ ngọ ngày mai gặp mặt nhau tại Tây giáo trường. Một phong thư không đầu không đuôi, làm cho Lục Thất trở nên mơ hồ. Rạng sáng ngày hôm sau, hắn đến giáo trường huấn luyện binh lính. Đến giờ ngọ, hắn một mình ra ngoài giáo trường, hắn thật sự tìm được người gửi tin, khiến hắn không ngờ tới chính là, người kia chính là Sơn Đại Vương mà hắn đã từng gặp ở Chỉ Châu. Lục đại nhân, tại hạ tên là Đông Quang, đại nhân nhìn thấy ta có phải rất bất ngờ không? Sau khi gặp mặt, Sơn Đại Vương cười nói thẳng thắn, hắn một tay dắt ngựa, đầu đội nón tre, mặc trang phục thường dân. Vâng, đúng là bất ngờ, Đông đại nhân gửi thư cho ta, có lợi gì sao? Lục Thất kinh ngạc, ôn tồn nói. Đông Quang nghiêm mặt nói. Đương nhiên là hữu dụng, ta đến đây thứ nhất là vì báo ân, thứ hai là vì muốn kết giao với vị bằng hữu như ngươi. Lục Thất kinh ngạc nhìn Đông Quang, ôn hòa nói. Đông đại nhân, giữa chúng ta có ân tình gì sao? Đương nhiên có ân tình, Lục đại nhân lấy đi một nửa số vàng, lại cố ý đưa cho Đông Quang một nửa số vàng còn lại, Đông Quang lại có tâm tư không giao ra, Lục đại nhân lại không báo cáo chuyện này cho thượng quan, điều này đã cứu Đông Quang một mạng, Đông Quang tri ân đồ báo. Đông Quang bình thản giải thích. Lục Thất khẽ ổ một tiếng, ôn hòa nói. Đây chỉ là một việc nhỏ, vạch trần ngươi cũng không có ích lợi gì cho ta. Đông Quang nghiêm mặt nói. Đối với đại nhân đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Đông Quang nếu chuyện này bị vạch trần tiền đồ sẽ bị hủy hoại. Đông Quang luôn là người ân oán rõ ràng, có ân tất báo, nếu không báo được ân này, lòng cảm thấy không yên ổn. Vì vậy, đặc biệt đến huyện Thạch Đại muốn báo cho Lục đại nhân biết kẻ muốn giết hạ người. Lục Thất sửng sốt, ôn hòa nói. Trước tiên ta tạ ơn Đông đại nhân, không biết là ai muốn giết ta. Đông Quang nghiêm mặt nói. Là Triệu huyện thừa huyện Thạch Đại. Cái gì? Là Triệu huyện thừa. Lục Thất ngạc nhiên đến nỗi thất thanh, lời nói của Đông Quang làm hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao Triệu huyện thừa lại muốn giết hắn? Chuyện này thật không có chút lo gì nào. Lục đại nhân không cần kinh ngạc, chính xác là Triệu huyện thừa đã ra 3 lượng vàng để lấy mạng người. Đông Quang khẳng định một lần nữa. Trong lòng Lục Thất vẫn hoài nghi không tin. Triệu huyện thừa và vương chủ bộ có mối quan hệ thân thiết như huynh đệ, bản thân mình lại không làm gì ảnh hưởng tới lợi ích của Triệu huyện thừa. Triệu huyện thừa không có lý do gì lại đưa ra giá đó để lấy mạng mình, chẳng lẽ Triệu huyện úy mạo danh Triệu huyện thừa hành sự? Lúc này lại nghe Đông Quang nói. Lục đại nhân, chuyện này người không cần hoài nghi, đây là tin tức ta thu được từ một thân tộc liên lạc với Triệu huyện thừa. Hôm qua ta tới bái kiến thân tộc kia, hắn nói cho ta biết, chính là Triệu huyện thừa đích thân phân phó, về phần Triệu huyện thừa sao lại muốn mạng của người. Thân tộc của ta cũng không biết, cụ thể vì nguyên nhân gì, Lục đại nhân hãy cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ta là tới báo ân, chính là muốn nhắc nhở Lục đại nhân phải tăng cường phòng bị, thân tộc của ta có nói. Triệu huyện thừa là một ác lang nuốt tươi cá sống. Lục Thất gật gật đầu, chuyện này thả tin là thật, hắn ôn tồn nói. Đa tạ đại nhân, ta sẽ cẩn thận hơn. Đông Quang nói. Ân ta đã báo, Đông Quang còn muốn kết nghĩa cùng với Lục đại nhân, Đông Quang vô cùng ngưỡng mộ tác phong làm việc của Lục đại nhân, hy vọng sau này chúng ta có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Lục Thất ôn hòa nói. Dĩ nhiên, Lục Thiên Phong nguyện ý kết bằng hữu với Đông Quang. Đông Quang mỉm cười, ôn hòa nói. Hữu duyên vô duyên gần nhau trong gang tấc lại biển trời cách biệt, ta và ngươi đều là tướng quân, ngày khác nếu hữu duyên gặp mặt nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Đông Quang cáo tử. Nói xong tùng người cưỡi lên chiến mã. Lục Thất nghe xong vô cùng cảm động, chắp tay nghiêm mặt nói. Người ta hôm nay kết nghĩa, Lục Thiên Phong ngày sau quyết không chối từ. Đông Quang gật đầu. Thành khẩn nói. Đông Quang cũng vậy. Dừng một chút lại nói. Thiên Phong, thúc phụ của Đông Quang tên gọi Đông Hà, về sau nếu gặp khó khăn gì có thể âm thầm đến gặp người hỏi ý kiến, cứ nói tên ta là được. Lục Thất cảm kích nói. Nếu ta gặp chuyện sẽ đến cầu kiến, hơn nữa cam đoan không liên lụy tới người thân của ngươi. Đông Quang vui vẻ gật đầu, lại nghiêm mặt nói. Thiên Phong, mục tiêu lần này của Triệu huyện thừa là muốn giết ngươi, nhân tiện cũng muốn mạng của Triệu chấp sự và 2 quan tướng thuộc hạ của ngươi. Vì không có đủ thực lực giết ngươi, cho nên đô úy đại nhân tạm dừng sát lệnh, về sau ngươi phải cẩn thận, giờ ta không tiện ở lâu, hẹn gặp lại. Nói xong chắp tay cáo từ Lục Thất, nắm chặt dây cương thúc ngựa phi nhanh. Lục Thất nghe xong sừng sờ, xoay người nhìn về hướng Đông Quang rời đi, đứng lặng người thật lâu, tiếp xúc ngắn ngủi, hắn thấy Đông Quang là một nam tử hán chính trực, là loại người chân thành đối đãi bạn bè, đây hẳn là vận may của hắn. Hữu duyên vô duyên gần nhau trong gang tấc lại biển trời cách biệt, trong lòng hắn lặng lẽ vang vọng những lời này. Đột nhiên hắn hiểu được, trên đời này, một người muốn đạt được thành tựu, nên chủ động nắm bắt cơ hội, cũng nên tạo ra cơ hội. Hắn chợt nhớ tới tên nô dịch ở Tiêu phủ, lời nói của tên kia từng cho hắn gợi ý, phá vỡ lòng hổ thẹn của một người nam nhân có việc nhưng không làm trong tâm hắn, đã dạy cho hắn nên tạo mối quan hệ với người khác để nắm lấy cơ hội, này hắn đã làm qua, cũng đã được gia nhập thế lực liên minh của vương chủ bộ. Hiện tại hắn biết ngoại trừ gia nhập phe phái là một con đường tắt để thăng tiến. Kết giao bằng hữu cũng tạo nên nền tảng cho việc thăng tiến, Đông Quang lặng lẽ chạy tới nơi này muốn kết giao cùng hắn, có lẽ trong tương lai 2 người đi chung một con đường, khi bọn họ đồng tâm hiệp lực sẽ tạo thành một thế lực hùng mạnh, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, một người vinh quang cả đám cùng được vinh quang. Hắn tuy vô tâm cắm liễu, nhưng Đông Quang lại cố ý trồng cây thành rừng, đạo lý nhân sinh này đáng để hắn học tập. Buổi trưa hắn trở về Vọng Giang Bảo, không ngờ gặp Tân Di Nương. Hắn đã mấy ngày không nhìn thấy Tân Di Nương, chợt gặp mặt, phát giác thấy Tân Di Nương rõ ràng tiểu tụy đi, ánh mắt từng đỏ, lúng đồng tiền xinh đẹp đã không còn rạng rỡ như xưa. Lục Thất sau khi mỉm cười chào hỏi, ngồi ở ghế dựa trong sân, Tân Di Nương nhìn hắn ôn nhu cười nói. Mấy ngày nay bận rộn lắm sao? Cũng không tính là bận rộn gì, chỉ là phải làm theo phép thôi. Lục Thất ôn tồn trả lời, hắn hiện tại đối mặt với Tân Di Nương tâm tính tự nhiên có cảm giác thân thiết, kính trọng. Tân Di Nương nhìn thoáng qua nhà chính, dịu dàng nói. Thiên Phong, cậu không thích Vân Thường sao? Lục Thất sửng sốt, kinh ngạc nói. Không có đâu ạ. Vậy sao cậu không để Vân Thường vào phòng hầu hạ? Tân Di Nương dịu dàng hỏi lại. Lục Thất vừa nghe lời này, liền thản nhiên mỉm cười nói. Cô, ta có rất nhiều chuyện phải làm, đôi khi cũng cần yên tĩnh suy nghĩ, mấy ngày nay không để Vân Thường hầu hạ, nhưng ngày đầu tiên gặp mặt nàng, ta đã nói qua, hơn nữa, nữ nhân ta cưới nhập môn, không phải chỉ chuyên bồi tẩm, mà là người có thể cùng ta phân ưu. Tân Di Nương dịu dàng nói. Thiên Phong, ta với Vân Thường tuy là chủ tớ nhưng tình cảm lại như tỉ muội, vì vậy mới hỏi ngươi, ngươi không cần bận tâm. Lục Thất cười nói. Cô cũng không phải là người ngoài, hỏi chuyện nhà cũng là bình thường, ta sẽ không nghĩ nhiều. Tân Di Nương vui vẻ gật đầu, Lục Thất nói xong, chợt nhớ tới kiến nghị lúc trước của Tân Di Nương, tựa hồ hiểu biết đối với quan huyện Thạch Đại không ít, cũng có nhiều kiến nghị hữu ích. Trong lòng hắn rất tín nhiệm Tân Di Nương, lập tức nói rõ những chuyện xảy ra gần đây cho Tân Di Nương, hắn muốn nghe ý kiến của Tân Di Nương. Tân Di Nương nghe xong, lúng đồng tiền xinh đẹp biến mất, vẻ mặt ngưng trọng trầm tư, một lát sau dịu dàng nói. Thiên Phong, ngươi xác định Đông Quang kia không có ác ý. Lục Thất gật đầu nói. Dựa vào cảm giác và kinh nghiệm nhìn người của ta, Đông Quang này không có ác ý. Hơn nữa, Đông Quang nói cho ta biết Triệu huyện thừa không chỉ muốn giết ta, còn muốn thuận tay giải quyết cả Triệu chấp sự, mà nữ nhi của Triệu chấp sự lại là thiếp thất của Triệu huyện thừa, có thể vì thất sủng mà bị Triệu huyện thừa giáng làm ra kỹ. Triệu chấp sự vì chuyện này mà thống hận Triệu huyện thừa, từng cầu xin ta nếu có cơ hội giải cứu nữ nhi của hắn khỏi Triệu huyện thừa. Tân Di Nương gật gật đầu, suy nghĩ một lát liền nói. Thiên Phong, nếu Triệu huyện thừa muốn giết ngươi, vậy ngươi về sau ở huyện Thạch Đại, sẽ bị vây trong cảnh hung hiểm. Triệu huyện thừa đã nhậm chức tại huyện Thạch Đại 30 năm, được coi là căn sâu thế lớn. Người này vô cùng tham lam, háo sắc, tâm địa độc ác, tội ác lớn nhất của hắn chính là cưỡng ép dân nữ, sau đó dâng cho quan lại họ Kinh Thành làm gia kỹ, hoặc bán đến thanh lâu ở Kinh Thành. Lục Thất nghe xong liền sửng sốt, lập tức nhớ đến Bạch Linh Nhi. Háo ra Triệu huyện thừa là dựa vào việc nạp thiếp hợp pháp, để buôn bán mỹ nữ, khó trách Triệu chấp sự từng nói, Triệu huyện thừa sẽ bán nữ nhi của y vào thanh lâu, lão bất tử kia, thực đáng chém trăm ngàn mảnh. Quyền 1 chương 102, oán hận. Lục Thất thầm nguyền rủa trong lòng, hỏi. Cô, tội ác của Triệu huyện thừa không giả, nhưng ta lại không có làm gì ảnh hưởng tới lợi ích của lão, mà lão lại cùng phe với vương chủ bộ, vì sao Triệu huyện thừa muốn giết ta? Đây mới là chuyện hắn muốn biết. Thân Di Nương suy nghĩ một chút. Nghiêm mặt nói, Thiên Phong, Triệu huyện thừa muốn giết ngươi chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì quyền thế, thứ hai là vì nữ nhân. Lục Thất là người, khó hiểu nhìn Tân Di Nương, hắn hình như đâu có chạm vào hai lợi ích này của Triệu huyện thừa. Tân Di Nương tiếp tục nói, đầu tiên nói đến quyền thế, ở huyện Thạch Đại Triệu huyện thừa có quyền thế nhất, tiếp đến là vương chủ bộ. Hơn nữa, hai người Triệu vương đã hợp tác nhiều năm, tuy nhiên thực chất mà nói, mối quan hệ đó là nửa hợp tác nửa phụ thuộc, vương chủ bộ không có nhiều thực quyền. Mấy năm nay toàn dựa vào thực quyền của Triệu huyện thừa, nói cách khác vương chủ bộ giống quân cờ của Triệu huyện thừa, có thể vì sự gia nhập của ngươi mà phá vỡ mối quan hệ này, tuy ngươi chỉ là một huyện úy điều quân. Nhưng thủ đoạn cường bá của ngươi khiến cho các huyện úy khác ở huyện Thạch Đại không dám tranh phong cùng ngươi, vì vậy, vương chủ bộ có sự ủng hộ của ngươi, từ quân cờ của mình lại trở thành kỳ thủ, đây là chuyện mà Triệu huyện thừa không thể chấp nhận, không thể tha thứ cho ngươi, vì vậy, chín phần Triệu huyện thừa vì nguyên nhân này mà muốn giết ngươi. Giết ngươi có thể khôi phục tình trạng vốn có. Lục Thất giật mình, gật gật đầu, Tân Di Nương nhẹ giọng nói. Kế đến chính là nữ nhân hẳn chỉ chiếm một phần, Triệu huyện thừa là một lao nam nhân biến thái, thích nhất là vơ vét dân nữ trong sạch làm tiểu thiếp hoặc gia kỹ, đùa bỡn đủ sẽ đem tặng hoặc bán đi. Thanh giọng một chút, Tân Di Nương lại dịu dàng nói. Huyện Thạch Đại là một thượng huyện, vì không bị tàn phá bởi chiến tranh, khiến cho nhân khẩu tăng lên 30 mấy vạn, hơn nữa Giang Nam là vùng đất có nhiều mỹ nữ. Mỹ nữ trong huyện thành ta không biết nhiều lắm, nhưng những nữ nhi mỹ mạo của thôn trấn xung quanh ta quen biết rất nhiều, nhất là những mỹ nữ của tứ đại bô lão gia tộc, có hơn 20 người khá nổi danh, như Trần Tuyết Nhi của Trần Phủ, được coi là mỹ nữ khuê trung, chỉ tiếc là con của vợ kế, nếu muốn gả cho một viên chức. Thiếu niên chỉ sợ phải làm thiếp thất, ta nhớ Chu Phủ từng cho bà mối tới cầu hôn cho đại công tử, nghe nói lúc đó Triệu huyện thừa cũng cho bà mối tới cầu hôn, Trần Phủ sau khi đắn đo lựa chọn, đã hứa gả nàng cho một công tử Tống Phủ làm chính thiếp, chỉ cố điều hiện tại. Tống Phủ và Vương chủ bộ có xích mích, Trần Tuyết Nhi mới gả cho ngươi, theo suy đoán của ta, nếu Triệu huyện thừa biết được việc này tất nhiên sẽ nảy sinh âm mưu ám toán, những nữ nhân Triệu huyện thừa chọn chúng, 10 phần hết 9 chạy không thoát, lao sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy. Lục Thất nghe xong trầm mặc không nói, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ oán hận mãnh liệt, từ khi biết Triệu huyện thừa cướp đoạt Bạch Linh Nhi, hắn vẫn luôn oán hận, nhưng vì đã trưởng thành, hành động theo lý trí, vẫn luôn lấy lý do Bạch Linh Nhi nếu không gả cho Triệu huyện thừa cũng sẽ gả cho người khác để áp chế nỗi oán hận trong lòng. Hiện tại biết được thủ đoạn ác độc của Triệu huyện thừa, thù mới hận cũ khiến cho hắn có những ý nghĩ độc ác đối với Triệu huyện thừa, chỉ có điều ý nghĩ này cũng không thể thực hiện được, cho dù thành công, cũng sẽ dẫn đến nhiều hậu hoạn, cục diện quyền lực thay đổi sẽ ảnh hưởng tới việc quật khởi của Lục Thị, mục tiêu làm giàu của Lục gia chỉ mới bắt đầu thực hiện, thân là gia chủ, đây chính là trọng trách mà hắn phải gánh vác. Thiên Phong, nam nhân thành công nhất định phải điềm đạm, chắc chắn quyết đoán, nếu kích động làm việc, đa số sẽ không có kết quả tốt. Tân Di Nương dịu dàng khuyên bảo, nàng đã cảm nhận được sát khí âm trầm của Lục Thất. Lục Thất có chút kinh sợ, gật gật đầu bình ổn cảm giác oán hận ác liệt đang dao động trong lòng hắn, ngẩng đầu ôn tồn nói. Cô, người nghĩ xem ta nên đối phó với tên Triệu huyện thừa ác ôn kia như thế nào? Tân Di Nương tán thưởng gật đầu, dịu giọng nói. Thiên Phong, Triệu huyện thừa muốn giết ngươi, nhưng lão không dám trực diện đối phó ngươi. Theo ta biết Triệu huyện thừa rất coi trọng tác phong hành sự của Vương chủ bộ, một khi lão trực tiếp ra mặt đối phó ngươi, tất nhiên sẽ khiến cho Vương chủ bộ có cảm giác nguy cơ, nếu Triệu Vương trở mặt thành thù chỉ có thể lưỡng bại câu thương, được lợi chính là tôn huyện lệnh. Nhìn theo một khía cạnh khác, nếu Triệu huyện lệnh trực tiếp đối phó ngươi, sẽ bức ngươi hướng sang tôn huyện lệnh, nếu tôn huyện lệnh được ngươi phụ trợ trở thành chính lệnh, cho dù Triệu huyện lệnh có quan lớn ủng hộ cũng không thể ép buộc được tôn huyện lệnh, vì dù sao tôn huyện lệnh cũng là huyện lệnh hợp pháp được hoàng thượng bổ nhiệm. Lục Thất nghe xong gật đầu tán thành, Tân Di Nương lại nói. Sát thủ được Triệu huyện thừa thuê tới giết ngươi thất bại, phỏng chừng sắp tới lao sẽ không đối phó với ngươi ở huyện Thạch Đại, nhưng sau này khi hành sự cần phải cẩn thận gấp đôi, còn phải biết nhẫn nhịn, xiểm định, hiện nay ngươi vừa mới có được quyền thế, hy vọng chấn hưng của bộ tộc Lục Thị đều đặt trên người ngươi, vì vậy, ngươi phải dằn lại những oán hận của ngươi đối với Triệu huyện thừa, nhẫn nhịn nhưng không phải là yếu đuối, mà là chờ đợi thời cơ để rửa hận, nếu ngươi hiện tại nóng lòng trả thù, đến lúc đó giết sói không thành lại gây ra đại họa cho Lục gia. Lục Thất nghe xong tiếp tục gật đầu, hắn chính là sợ họa vô đơn chí. Thân Di Nương tiếp tục nói, chứ nhẫn nhịn còn phải biết xiểm định, ngươi phải tặng lễ cho Triệu huyện thừa, gặp lao phải tất cung tất kính, nếu Triệu huyện thừa có phân phó gì phải lập tức chấp hành. Nếu làm được những chuyện này là có thể lấy lòng Triệu huyện thừa, về sau sẽ có càng nhiều cơ hội giết lao mà không để lại hậu hoạn. Lục Thất cả kinh nói, cô, người tán thành việc giết Triệu huyện thừa. Thân Di Nương nghiêm mặt nói, đương nhiên tán thành. Triệu huyện thừa là một tên ác ma, huyện Thạch Đại có rất nhiều người lương thiện đều hận lao đến tận xương thủy, chỉ có điều lao lại là một tên ác ma trường mệnh. Lục Thất ồ một tiếng, Thân Di Nương tiếp lời. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn bởi vì lao muốn giết ngươi, vì vậy, càng không thể buông tha cho lão, cho nên, ngươi nhất định phải tìm cơ hội giết lao để trừ hậu họa. Tuy nhiên, cô hy vọng ngươi đừng hành sự lỗ mãng, cái gọi là thượng binh phản mưu, chính là nếu ngươi muốn giết lao nhất định phải suy nghĩ chu toàn. Tốt nhất là khi Lục Thị đã có được địa vị, quyền thế, rồi hay bí mật ám sát lão. Lục Thất gật đầu nói. Lời của cô ta xin nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Thân Di Nương vui mừng gật đầu, dịu dàng nói. Ngươi đúng là tuổi trẻ tài cao, có thể nhẫn nhịn nhưng lại khó mà xiểm định. Lục Thất sửng sốt, quay đầu nhìn về nơi khác, kinh ngạc trong chốc lát mới ôn hòa nói. Không khó, ta ở trong quân ngũ, đa số đều phải khom lưng túi gối, chỉ là lúc về nhà mới có thể thẳng lưng hành sự. Thân Di Nương là người, dịu giọng nói. Người ở trong quân ngũ hẳn chịu không ít cực khổ rồi. Lục Thất cười nhạt nói. Chịu khổ là chuyện thường mà, không nếm được cái đắng sao biết được vị ngọt, mới biết trân trọng lao ra tôn quý. Thân Di Nương kinh ồ một tiếng, Lục Thất quay đầu lại cười nói. Cô, ta đói bụng rồi. Thân Di Nương là người, lập tức lắc đầu cười nhẹ, quay đầu lại phân phó cho Đông Thanh dọn cơm. Lúc nàng cùng Lục Thất nói chuyện không có ai ở bên cạnh, nhưng sân không lớn. Nếu ở chính đường dựa vào cửa vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Sau khi dùng cơm xong, Tân Di Nương liền rời đi, Lục Thất theo thói quen đến phòng của Tân Vận Nhi nghỉ ngơi. Hắn đã biết hôm nay Tân Vận Nhi trở về Chu Phủ, nghe Tân Di Nương nói là do Chu Nhạn Nhi gọi nàng trở về, đại khái là biết Tân Vận Nhi sắp xuất giá, gọi nàng qua để tâm sự. Bước vào phòng, Lục Thất liền ngẩn người, hắn tưởng Vân Thường ở trong phòng, lại không nghĩ là Trần Tuyết Nhi. Trần Tuyết Nhi thân mình yểu điệu đang đứng trước giường, Lục Thất thấy nàng có chút tái nhợt, nét mặt hoảng loạn. Nàng làm sao vậy? Lục Thất bước đến ôn nhu hỏi han. Trần Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút nhỏ giọng hỏi. Công tử, hôn sự của thiếp với Tống Phủ bị Trần Phủ hủy bỏ, nguyên nhân là vì Vương Đại Nhân có xích mích với Tống Phủ sao? Lục Thất ngẩn ra, biết là Trần Tuyết Nhi nghe lén mình nói chuyện, hắn cho mày cảm thấy bất mãn, lạnh nhạt nói. Chuyện này ta không rõ lắm, ta chỉ biết là Trọng Thúc muốn ta mời bà mối tới Trần Phủ cầu hôn nàng và Tương Nhi. Trần Tuyết Nhi cắn cặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp nổi lên hận ý, nhìn Lục Thất lắc đầu nói. Vì sao? Vì sao các ngươi lại muốn hại ta? Lục Thất lạnh nhạt nói. Không ai muốn hại cô, đây là vận mệnh của cô, Trần Phủ có công sinh dưỡng cô, có quyền quyết định hôn sự của cô. Lúng đồng tiền xinh đẹp của Trần Tuyết Nhi tan biến, oán hận nhìn chằm chằm Lục Thất, cắn răng nói. Ngươi nói như vậy, có phải các ngươi đều nhắm vào thể xác này của ta hay không? Lục Thất nhìn nàng chăm chú một lúc, mới lắc đầu nói. Không phải, ta chưa bao giờ coi nữ nhân của mình chỉ là một thân xác hữu dụng, ta đồng ý cầu hôn cô, là vì ta thích cô, trên đường đưa cô đến huyện thành, ta đã thích cô, cho nên cô không cần hận Trọng Thúc, là vì ta thích cô, cho nên Trọng Thúc mới hủy hôn với Tống Phủ. Ngươi là một tên vô sỉ. Hành vi nhận hết tội lỗi về mình của Lục Thất làm cho Trần Tuyết Nhi vô cùng phẫn hận, khuôn mặt trướng đỏ oán hận khiến trách hắn. Lục Thất nhìn nàng lạnh lùng nói. Cô nhớ cho kỹ, ta cho dù là một tên vô sỉ cũng là phu quân của cô, cho dù cô oán hận cô cũng là nữ nhân của Lục gia, hận ý có thể giấu trong lòng, nếu cô dám vô lễ trước mặt mọi người, ta sẽ không nhân nhượng. Ngươi không nhân nhượng thì sao? Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đi. Trần Tuyết Nhi như một nữ nhân tranh chua đánh đá đáp trả. Cô còn vô lễ như vậy, ta liền lột sạch y phục của cô treo câu ngoài sân. Lục Thất giận dữ đe dọa. Ngươi! Trần Tuyết Nhi vừa nói được một chữ liền bị ánh mắt sắc bén của Lục Thất hù dọa. Đi ra ngoài, rót cho ta chén trà. Lục Thất lạnh lùng phân phó, quay đầu bước về phía trước ngồi trên giường. Trần Tuyết Nhi chần chừ một chút, rốt cục sợ hãi mà bước ra ngoài. Quyền một chương 103, hướng tỉnh. Nhìn Trần Tuyết Nhi bước ra khỏi phòng, trong lòng Lục Thất khẽ thở dài. Hắn vốn muốn dùng nhu tình đối xử với nữ nhân mà hắn động tâm này, hiện tại chỉ có thể bày ra bộ dáng cường bá làm cho nàng kinh sợ, điều này làm cho hắn cảm thấy buồn bã, mất mát, ánh mắt dịu dàng ở huyện Thanh Dương sợ rằng không thể nhìn thấy được nữa. Một lát sau, Trần Tuyết Nhi bưng một chén trà xanh quay trở lại phòng, trên khuôn mặt là nụ cười lạnh lùng, Lục Thất cầm lấy chén trà uống hai ngụm, nhìn về phái Trần Tuyết Nhi nói. Mấy ngày nay có học về quản lý sổ sách không?
Không có.
Trần Tuyết Nhi lạnh giọng nói. Ngươi không muốn học quản lý sổ sách, có phải muốn vĩnh viễn là một nô tỳ thấp kém hay không? Ngữ khí của Lục Thất trở nên lạnh lùng. Nụ cười gượng trên mặt Trần Tuyết Nhi khẽ biến, giây lát sau rũ mắt không nói một lời. Lục Thất lạnh nhạt nói. Ta biết cô không nguyện ý gả cho ta, cũng biết cô chịu ủy khuất, nhưng ta sẽ nói rõ cho cô biết, nam nhân khoan dung giống ta đây không có bao nhiêu người, ta sẽ không cưỡng ép giữ lấy cô, chỉ hy vọng cô có thể tôn trọng tình cảm của ta đối với cô. Mặt khác, ta khuyên cô nên suy nghĩ thực tế một chút. Thời điểm thích hợp nên về thăm mẫu thân đi, về phần có thể nở mày nở mặt trở về hay không, chính là phải dựa vào sự cố gắng của cô rồi. Trần Tuyết Nhi thẹn quá hóa giận nói. Có phải chỉ cần cởi y phục cho ngươi nhìn là có thể nở mày nở mặt trở về hay không? Lục Thất sửng sốt, kinh ngạc nhìn Trần Tuyết Nhi, nụ cười lạnh lùng như băng tuyết, ẩn chứa bi thương, trào phúng, làm lòng hắn phát lạnh, giống như đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa phòng. Lặng người trong chốc lát nói ôn hòa nói. Không phải, chỉ cần cô học được cách quản lý sổ sách, là có thể trở thành chính thiếp, lúc ấy có thể nở mày nở mặt mà trở về, nếu cô không muốn học, ta trả cô về Trần Phủ. Chăng, chén trà rơi vỡ trên mặt đất, khiến Trần Tuyết Nhi giật mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Thất đứng dậy bước ra khỏi phòng, rất nhanh không còn thấy bóng dáng, nàng xoay đầu lại lặng người nhìn vào vũng nước đọng và những mảnh vỡ trên mặt đất, một cảm giác hoảng sợ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Chớp mắt 4 ngày đã trôi qua. Tân Di Nương thông qua Tân Vận Nhi chuyển lời cho Lục Thất, muốn Lục Thất đến gặp Vương Chủ Bộ, mục đích gặp Vương Chủ Bộ chính là yêu cầu hộ tống Vương Nhị Phu Nhân đến kinh thành trước ngày đã định, cũng chính là thông báo cho bên ngoài biết trong tháng này sẽ hộ tống, nhưng 4-5 ngày trước âm thầm lên đường. Lục Thất hiểu được dụng ý của Tân Di Nương, chính là muốn hắn có thể tránh được ám toán của Triệu Huyện Thừa, minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, để cho Triệu Huyện Thừa không kịp chuẩn bị nhân lực để giết người cấp ngân. Đề nghị này rất hợp với tâm ý của Lục Thất. 4 ngày này hắn không có lý do nào để bái kiến Triệu Huyện Thừa, mạo muội đến gặp sẽ khiến cho Triệu Huyện Thừa thấy khả nghi, mặt khác cũng khiến cho vương chủ bộ nghi ngờ bất mãn, tốt nhất là hắn đi cùng vương chủ bộ, phương pháp tặng lễ tê liệt này có thể tìm cơ hội thực hiện. Khi tới vương phủ, Tùy Tùng trực tiếp dẫn Lục Thất vào trong chính đường, sau đó mới đến bẩm báo cho chủ nhân, bây giờ Lục Thất là khách quý của vương phủ, tương đương với nửa chủ nhân của vương phủ. Một lát sau vương nhị phu nhân tới chính đường, theo phía sau là Lục Nga Kiều Mị cùng với hai tỷ nữ. Vương nhị phu nhân nhìn thấy Lục Thất, nhẹ nhàng cười nói. Thiên Phong, sao lại tự mình đến đây? Thầm thầm, ta đến vì muốn cùng ngài thương lượng một số việc. Lục Thất đứng dậy hành lễ liền nói thẳng vào chủ đề. Vương nhị phu nhân sửng sốt, quay đầu phân phó một câu, Lục Nga cùng với hai tỷ nữ đều lui xuống. Sau khi an tọa, Lục Thất liền nói rõ đề nghị của mình. Vương nhị phu nhân nghe xong gật đầu nói. Đi trước mấy ngày cũng được. Lục Thất từ tốn nói. Thầm thầm, 6 ngày sau ta sẽ thành thân với Tân Vận Nhi, ta nghĩ 3 ngày sau khi thành thân sẽ cùng Thẩm Âm Thầm xuất phát. Vương nhị phu nhân ngẩn người, dịu dàng nói. 3 ngày sau thành thân liền xuất phát, có phải hay không quá vội vã, hành trình đến kinh thành lần này cũng phải mất 2-3 tháng mới có thể trở về đấy. Lục Thất sửng sốt, vương nhị phu nhân nghiêm mặt nói. Tới kinh thành ta sẽ ở lại đó đến cuối năm, ngươi phải ở lại kinh thành để bảo vệ ta cùng với Lệ Ngân đấy. Lục Thất vừa nghe xong liền giật mình, hắn chỉ nghĩ sẽ hộ tống Thẩm Thẩm tới kinh thành rồi trở về, cũng chỉ mất khoảng 1 tháng, nhưng bây giờ lại mất 3 tháng, thời gian dài không về, chuyện trong nhà sẽ làm hắn lo lắng. Giật mình suy nghĩ trong chốc lát, nói. Thẩm Thẩm, ta vẫn muốn sớm hộ tống Thẩm đến kinh thành, 6 ngày sau ta sẽ an bài ổn thỏa chuyện trong nhà. Vương nhị phu nhân dịu giọng nói. Thiên Hồng, chuyện này để ta thương lượng cùng với Trọng Thúc một chút, ngươi ở nơi này đợi ta. Lục Thất gật đầu nói. Thẩm Thẩm cứ đi đi, ta sáng nay không có chuyện gì để làm. Vương nhị phu nhân mỉm cười bước ra khỏi chính đường, Lục Thất nhẹ nhàng thở phào, nếu hắn đã kiên quyết muốn khởi hành sớm, nhất định phải 2-3 tháng sau mới trở về, vậy đi sớm thêm mấy ngày cũng không khác mấy, chuyện hắn quan tâm lúc này chính là hộ tống vương nhị phu nhân thuận lợi đến kinh thành, dĩ nhiên như thế nào có thể an toàn liền làm như thế. Vừa mới khởi động thắt lưng vài cái, trước cửa chính đường liền xuất hiện một mỹ nữ thức tha trong chiếc áo lục xanh, chính là Lục Nga Kiều Mị. Lục Nga huyền chuyển vòng eo mềm mại bước tới gần Lục Thất, đôi mắt quyến rũ cười với Lục Thất. Lục Nga đột nhiên bước vào làm cho Lục Thất sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn đến báu vật kiều mị này. Lục Nga cười khẽ nói. Tiểu tử ngốc, ngươi chỉ biết nhìn tôi sao? Lục Thất nghe xong trong lòng vừa động, thân thể cũng cảm thấy hưng phấn, mỹ nhân trước mặt rõ ràng đang khiêu khích hắn, chỉ có điều đây là chính đường, hắn thân là khách sao có thể làm ra chuyện thất lễ được. Đây là chính đường, phu nhân hẳn là biết không được ổn mà. Lục Thất mềm giọng nói. Lục Nga quyến rũ mỉm cười, thân mình vừa chuyển liền ngồi vào trong lòng Lục Thất, nhỏ giọng cười khẽ, dịu dàng nói. Yên tâm đi, là chủ mẫu lệnh cho ta hầu hạ ngươi. Thật sao? Lục Thất thở nhẹ một tiếng, cánh tay duỗi ra ôm chặt thân hình mềm mại như ngọc vào trong lòng, bàn tay vươn vào và táo vớt ve. Hì, ngươi tên bại hoại này làm ta ngứa. Lục Nga cười duyên, vốn éo thân mình, mị thái quyến rũ kích thích cảm quan của Lục Thất. Ha ha, ngứa ư, ta giúp nàng gãi nha. Lục Thất bị nàng khiêu khích dục hỏa như thiêu đốt, dứt bỏ hết thể e rẻ băn khoăn, xé nát kiện váy y che thân duy nhất trên người Lục Nga, khuôn mặt như chư ca dán trên thân hình tráng trẻo non nà, cuồng loạn hôn lên. Âu Yếm ước chừng nửa canh giờ, Lục Nga để mặc Lục Thất Âu Yếm vuốt ve, nhưng hai người vẫn luôn kiềm chế, chưa làm đến phòng tuyến cuối cùng, chỉ hưởng thụ lạc thú Âu Yếm vuốt ve lẫn nhau. Cuối cùng vương nhị phu nhân đã trở lại, ánh mắt của Lục Thất có chút lúng túng, Lục Nga không nói lời nào đứng dậy rời khỏi chính đường. Vương nhị phu nhân vẻ mặt tự nhiên, sau khi ngồi xuống liền nói. Thiên Phong, Trọng Thúc đồng ý với đề nghị của ngươi, ta giờ liền bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày xưa khi ngươi thành thần liền âm thầm đến kinh thành. Vừa bàn xong chính sự, bối rối của Lục Thất cũng liền được buông lỏng, ôn tồn nói. Thầm thầm chuẩn bị ngàn vạn lần nên giữ bí mật, tốt nhất nên cố gắng ngụy trang che giấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt. Vương nhị phu nhân tự tin nói. Vậy được rồi, Thầm thầm nếu không có chuyện gì muốn phân phó, Thiên Phong xin ra về. Lục Thất ôn hòa nói. Hiện tại không có việc gì đi. Có chuyện gì ta sẽ phái người đến thông báo cho ngươi. Xin Thẩm Thẩm dừng bước, Thiên Phong xin cáo tử. Sau khi rời khỏi vương phủ, trong lòng Lục Thất vẫn cảm thấy vui sướng, thỉnh thoảng nghĩ đến Hương Diễm Triền Miên cùng Lục Nga, nói thật Lục Nga xinh đẹp quyến rũ luôn kích thích dục vọng của hắn, tuy nhiên hắn cũng chưa đến mức bị mê hoặc đến choáng váng điên đảo, hắn hiện tại có rất nhiều thê thiếp, đều là mỹ nữ có dung mạo xinh đẹp, so sánh với Lục Nga cũng không thua kém. Tự mình mê say trong chốc lát hắn liền thu lại tâm tình, suy nghĩ đến hành trình đến kinh thành có thể làm được gì, vương nhị phu nhân đến kinh thành để tế lễ, hắn đi theo hộ vệ, sao cũng phải có được chút thu hoạch, chuyện thứ nhất là mang theo tín vật ngân đao, đến trà lâu dạ thất tịch nhìn xem, chuyện thứ hai chính là tìm hiểu thị trường ở kinh thành, sau khi khai trương phường giấy, có lẽ sẽ đem một ít hàng thượng phẩm đến kinh thành buôn bán, giá hàng ở kinh thành khẳng định rất cao, nếu buôn bán thuận lợi sẽ tăng nhiều lợi nhuận. Còn chuyện thứ ba, ánh mắt của Lục Thất trở nên cổ quái, giờ khác này hắn lại nhớ tới viên Nguyệt Long Bảo Châu kia, tự nhiên cũng nhớ tới mỹ nữ Lục Châu, đêm hôm đó mê say mất hồn là chuyện tình hắn suốt đời khó quên, nhưng về tới nhà, Nguyệt Long Châu cùng với mỹ nữ Lục Châu cũng được hắn âm thầm giấu kín trong lòng. Không biết nàng ấy hiện tại như thế nào? Lục Thất tự hỏi, vì năng lực bản thân có hạn, hắn chưa bao giờ hy vọng có được mỹ nữ Lục Châu, nhưng sợi tơ tình đã gieo xuống đáy lòng hắn. Trầm tư một hồi lâu, hắn mới cười khổ cúi thấp đầu, vốn muốn nhân cơ hội đến kinh thành lần này, bán Bảo Châu, nhưng nghĩ tới Lục Châu, hắn bỗng nhiên có cảm giác không nỡ, hơn nữa kinh thành là trốn rồng rắn hôn tạp, đem theo Bảo Châu, chuyện không thành còn gây họa trên người, hiện tại hắn cũng không thiếu bạc, cần gì phải mạo hiểm như vậy. Bỏ đi ý niệm đến kinh thành bán Bảo Châu, tâm tình của Lục Thất lại trở nên thẫn thờ rồi dám, hắn lững thững bước về nhà chính, nội tâm có chút kích động muốn nhìn lại Bảo Châu. Quyền 1 chương 104, Bí mật Bảo Châu. Về đến nhà, hắn trực tiếp đến Đông Viện, người hầu giữ cửa ở tiểu viện Nguyễn Tam cung kính hành lễ, túi chào lao ra, Lục Thất gật đầu bước qua, hắn đi qua sân vườn ở hậu trạch, bước vào phòng của Ninh Nhi, lúc hắn nhập ngủ những công văn và vật phẩm bí mật đều đưa cho Ninh Nhi cất giữ, chuyện về Nguyệt Long Chân Ninh Nhi cũng không biết tường tận, Ninh Nhi cũng không tìm hiểu những vật phẩm bí mật này. Trong phòng Ninh Nhi không có người, ba ngày nàng thường đến phòng mẫu thân hầu hạ, Lục Thất lấy Nguyệt Long Châu được gói chặt bằng vải bố từ hôm trang sức hai tầng của nàng. Vừa mở vải bố ra, ánh sáng dịu nhẹ từ từ thoát ra, Lục Thất ngơ ngác nhìn vào Bảo Châu trên tay, đã mấy tháng không nhìn tới Bảo Châu này, ánh mắt hắn đã không còn ẩn chứa sự tham lam, hiện chỉ còn trong ánh mắt hắn là một nỗi buồn đạm mạc. Hắn giờ không còn là một tên bần hàn, cuộc sống giàu có khiến cho hắn không còn tâm tình thấy tiền sáng mắt như trước, ngược lại chỉ còn chất chứa đoạn tình cảm tiếc nuối trong quá khứ. Hắn khẽ thở dài, nâng Bảo Châu đến trước mặt, ngắm nhìn trong chốc lát, chợt nổi tính trẻ con thổi hơi vào Bảo Châu. Đột nhiên Bảo Châu lóe sáng một cái. Lục Thất sửng sốt, nhìn kỹ lại, tiếp tục há mồm thổi hơi, Bảo Châu lại lóe sáng, khiêu khích lòng hiếu kỳ của hắn, hắn hít sâu thổi một hơi mạnh vào Bảo Châu lập tức lóe sáng, hơn nữa ánh sáng đó còn lượn lờ quanh Bảo Châu như một tháng mây. A! Lục Thất vô cùng kinh ngạc, xem ra Bảo Châu này là một bảo vật kỳ dị hiếm có, giá trị của nó không thể tính được, hắn nhìn chăm chăm vào áng mây lượn lờ bên trong Bảo Châu, thổi một hơi liền mạch. Nhìn chăm chú trong chốc lát hắn càng kinh ngạc hơn, hóa ra áng mây trong Bảo Châu tự phát ra ánh sáng, hắn tò mò nhắm mắt phải lại, thổi một hơi mạnh lên Bảo Châu, sau đó đưa mắt trái lại gần nhìn thật kỹ ánh sáng cho Bảo Châu. Quy xả đàn thư. Lục Thất nhìn thấy bốn chữ hiện rõ trong áng mây quanh Bảo Châu, là thể chữ lệ của thời Tần. Quy tức đan đỉnh, xa hình hóa nguyệt, thiên thư kỳ la. Kế đến là ba dòng chữ nhỏ. Thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt tinh thần, vạn vật trong vũ trụ đều không thể trường tồn mãi mãi. Cô dương không trường, cô âm không lâu, chỉ có âm dương tương hợp, mới có thể trường sinh bất lão, ta ngộ đạo trễ, tuổi thọ sắp tận, trở về với cát bụi, lưu lại viên thuốc này tại nhân gian, trường hải luyện khí sĩ. Lục Thất xem xong buông Bảo Châu xuống, kinh ngạc thất thần, nay hắn mới biết trong Bảo Châu có lưu lại công pháp tu luyện của một vị luyện khí sĩ của tiền tần. Hắn thông hiểu cổ văn, hiểu được văn tự trong Bảo Châu là chuyện dễ dàng, vài ngày trước, hắn có duyên được Hành Vân tiên sư tặng cho trúc thư thuật luyện khí. Hiện nay lại phát hiện quy xả đan thư trong Bảo Châu. So sánh hai bộ công pháp luyện khí này mới phát hiện người tu luyện thuộc hai phái khác nhau, công pháp của trúc thư chính là thành tâm tu nhân, dứt bỏ thất tình lục dục, hấp thu nguyên khí của đất trời để tu luyện, mà quy xả đan thư lại là công pháp song tu âm hiểm, nam tử tu luyện dương chính là quy tức đan đỉnh, nữ nhân tu âm chính là xà hình hóa nguyệt, nam nữ tu luyện âm dương bổ trợ cho nhau. Lục Thất lâm vào trầm mặc, hắn rất có hứng thú với công pháp trong Bảo Châu. Vì có thể quy xả đan thư có chứa bí mật, được giấu trong viên Bảo Châu có giá trị khuynh thành, điều này nói rõ thuật luyện khí trong đó là vô cùng quý hiếm, nhưng hắn vẫn có chút do dự, sợ sau khi tu luyện loại thuật khí này sẽ dẫn tới xung đột với công pháp trong trúc thư, một khi hai loại công pháp xung đột với nhau, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Trong lúc trầm tư, chợt thấy cửa phòng mở ra, Lục Thất cả kinh cất Bảo Châu vào trong ngực, lại để hộp trang sức của Ninh Nhi vào chỗ cũ, xóa mọi dấu vết, hắn đoán được là ai đã trở về. Trên mặt không che giấu tia cười lưu manh. Công tử, người trở về lúc nào? Người trở về chính là Song Nhi, chợt thấy Lục Thất đứng trong phòng, giật mình hỏi, Lục Thất chưa bao giờ trở về vào giờ này. Lục Thất bước lên hai bước, kéo Song Nhi ôm vào lòng, túi đầu ôn nhu cười nói. Như thế nào? Không muốn ta trở về sao? Vì Song Nhi hai gò má đỏ ửng, nũng nịu đánh nhẹ vào vòm ngực Lục Thất, khẽ sán giọng nói. Nô tỳ nào dám không thích? Vậy sao, ta cảm thấy, nàng hẳn là rất thích nha. Thanh âm của Lục Thất vô cùng trầm thấp, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ngọc thể trong lòng, một tay trượt xuống nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi chân tuyết trắng non mượt mà. A. Vi Song Nhi khẽ yêu kiều rên rỉ, hai má lún đồng tiền do nét ánh lên chút kinh ngạc nhìn lên Lục Thất. Lục Thất chưa bao giờ âu yếm nàng ở phía dưới, dường như hắn chỉ thích đôi gò đồng đảo đầy đặn mịn màng của nàng. A. Vi Song Nhi khẽ duyên dáng kêu lên, nàng liền được Lục Thất mạnh mẽ ôm đến bên giường. Công tử, nô tỳ tới lấy chỉ thê, chủ mẫu và phu nhân đang đợi nô tỳ. Vi Song Nhi liền hiểu được ý đồ của Lục Thất, có chút xấu hổ, hoảng sợ kháng cự. Lục Thất bước đến trước giường, túi người xuống, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt tường đỏ vì xấu hổ của nàng, nhìn chốc lát, ôn nhu nói. Song Nhi, ta thích nàng, hôm nay hầu hạ ta đi. Vi Song Nhi sắc mặt khẽ biến, đôi mắt đạm ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Lục Thất, một đôi tay đang thoát quần áo của nàng, nàng mơ mơ hồ hồ, thẳng đến lúc Lục Thất lóa thân đè lên người, nàng mới thu lại tâm tình. Công tử, phu nhân vẫn đang chờ, nô tỳ thật sự không thể hầu hạ người. Vi Song Nhi sợ hãi cầu xin. Không có chuyện gì đâu, mẫu thân sẽ không trách tội nàng. Thanh âm ôn nhu, nhưng thân thể áp xuống lại rất nặng, Vi Song Nhi do dự một chút, chậm rãi buông lỏng thân thể ôm lấy Lục Thất, khoảnh khắc cùng Lục Thất hợp thành một thể, trong ánh mắt nàng mang chút hoảng sợ, có chút mất mát. Sau một trận mây mưa điên cuồng, Vi Song Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, hờn giận khéo léo từ chối Lục Thất tiếp tục câu hiếm, vội vàng mặc quần áo cầm theo kim chỉ rời đi. Lục Thất sau một trận sung sướng liền lười nhác mặc quần áo, hắn hiểu được tâm tình của Song Nhi, vì trong nhà quan lại quyền quý, con dâu sợ nhất là chọc giận mẹ chồng, huống chi Song Nhi hiện tại chỉ là một tiện thiếp. Ra khỏi phòng cũng đã tới chính ngọ, Lục Thất sau khi suy nghĩ cẩn thận liền cưỡi ngựa ra khỏi thị trấn, thời gian của hắn vô cùng cấp bách, trước khi lên đường đến kinh thành phải an bài thỏa đáng chuyện ở nơi đây. Tới hiệu thuốc Vọng Giang Bảo, sau khi dùng cơm chưa xong, Lục Thất mang theo Tiểu Vân, cùng cưỡi ngựa đi dạo quanh phường giấy. Mang theo Tiểu Vân chính là đề nghị của Tân Vận Nhi, Lục Thất hiểu được tâm tư của Tân Vận Nhi, ngày sau khi khai trương phường giấy để sản xuất sẽ để Tiểu Vân cùng quản lý. Từ Vọng Giang Bảo đến phường giấy khoảng 8 dặm, trên con đường ngắn ngủi này, Tiểu Vân thân hình nhỏ nhắn im lặng dựa vào vòm ngực của Lục Thất, lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này, khiến cho Lục Thất không khỏi cảm thấy yêu thương sùng định, tự nhiên muốn kéo dài khoảnh khắc này. Ấn tượng của Lục Thất đối với Tiểu Vân chính là một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát, có lẽ hắn đối với Tiểu Vân không có chữ yêu. Nhưng một Tiểu Vân nhu thuận, trí tuệ, chịu khó và đức hạnh khiến cho Lục Thất rất ưa thích, có thể làm bạn với một cô gái xinh đẹp nhu thuận như thế này, Lục Thất cảm thấy mình thật may mắn. Đã đi được nửa đoạn đường, Tiểu Vân rốt cuộc mở miệng dịu dàng nói. Công tử, trời nóng như vậy, sao người không nóng ạ? Lục Thất ôn nhu nói. Vì ta tu luyện một loại khí công, cho nên thân thế khác với người thường, hàn thử bất xâm. Khí công. Công tử, người tu luyện khí công, thân thể không sợ rét lạnh, khốc nhiệt hay sao? Tiểu Vân vặn nhẹ eo nhỏ, xoay người về phía sau ngạc nhiên hỏi. Cũng không hoàn toàn là vậy, loại khí công ta tu luyện có năng lực này. Lục Thất giải thích qua loa. Công tử, người có thể dạy thiếp thân tu luyện loại khí công hàn thử bất xâm này được không? Tiểu Vân kinh ngạc trong chốc lát liền nhỏ giọng thỉnh cầu. Lục Thất sửng sốt, công pháp trong trúc thư là bí mật bất truyền của Hành Vân tiên sư, hắn có thể bất tín truyền lại cho người ngoài sao? Do dự trong chốc lát hắn chợt nhớ tới Quy Xà Đan thư kia vốn là công pháp nam nữ song tu. Đối với loại công pháp này có luyện hay không hắn vẫn còn do dự, nhưng yêu cầu của Tiểu Vân làm gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, hay cùng Tiểu Vân song tu thử xem, trong lòng hắn đông có khát vọng muốn luyện thử. Công tử, không cần phải khó xử, thiếp thân không muốn tu luyện nữa. Nhìn thấy Lục Thất trầm mặc không nói, Tiểu Vân vội nhu thuận nói. Lục Thất cười, ôn nhu nói. Ta không phải là khó xử, mà loại khí công ta tu luyện không phải ai cũng có thể luyện được, đối với thể chất căn cơ của người tu luyện có hạn chế, em muốn học ta có thể dạy. Nhưng chưa chắc có thể luyện thành. Tiểu Vân khẽ ồ một tiếng, cảm thấy thoải mái hơn, vui mừng nói. Đa tạ công tử cho thiếp thân cơ hội, sau khi tu luyện nếu không thành thiếp thân cũng cố chấp đâu. Lục Thất khẽ cười nói. Chỉ mong thể chất của em có thể thích hợp với loại khí công này. Tiểu Vân vui vẻ ừ một tiếng. Kỳ thật không phải Lục Thất nói có lệ với Tiểu Vân, tu luyện Quy Xà Đan thư quả thật có hạn chế đối với thể chất, nam tử phải là thuần dương linh cốt, loại thuần dương linh cốt này chia thành tiên thiên và hậu tiên. Đối với tiên thiên, từ nhỏ đã có thể luyện quy tức đan đỉnh thuật, ngày hôm sau nhất định phải tu luyện khí thuật chí dương mới có thể đạt được cảnh giới nhất định, mới có thể chuyển qua tu luyện quy tức đan đỉnh thuật. Mà Lục Thất trời sinh có thể chất chí dương, tu luyện thuần dương đạo cơ của công pháp trong trúc thư, chính vì hắn có thể chất là chí dương, đan thư trong Bảo Châu mới có thể hiện ra, nếu không dù là ai có được viên Bảo Châu này cũng chỉ là một báu vật bình thường mà thôi. Quyền 1 chương 105, nhận thức tốt. Tu luyện Quy Xà Đan thư đối với cơ thể nữ giới có yêu cầu rất hà khắc và khoan dung, hà khắc là chỉ căn cốt cơ thể nữ giới, tu luyện xà hình hóa nguyệt thuật gần như không thể làm nổi, mà khoan dung là chỉ bất luận cơ thể nữ giới có căn cốt thượng thừa tiên thiên gì cũng đều hy vọng tu thành xà hình hóa nguyệt thuật, cộng thêm vì căn cốt khác biệt, tu luyện xà hình hóa nguyệt thuật cũng sẽ tướng dị rất lớn, dưới tình huống bình thường đều không thoát khỏi ngũ hành. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi tới nơi, phường tạo giấy đang được xây dựng, hai người xuống ngựa đi vào một hàng rào gỗ, bắt đầu thị sát tiến độ xây dựng, chủ quản xây dựng là đường thúc của nhà Tân Vận Nhi, tên là Chu Toàn Phát, hơn 30 tuổi, tính cách trung hậu, tinh thông xây dựng. Lục Thất sau khi gặp Chu Toàn Phát thì làm lễ hậu bối, lại bảo Chu Toàn Phát dẫn mình đi thị sát. Thấy 300 hồ bột giấy đã hoàn công, 5 ruộng nước cỡ lớn cũng đã lắp ráp xong 3 cái, Chu Toàn Phát lại nói một tháng nữa là toàn bộ có thể hoàn công, ý đề xuất một điều với Lục Thất, nói trong này thợ khéo có rất nhiều, muốn giữ lại làm thợ khéo phừng giấy. Lục Thất không đáp, mà giới thiệu Tiểu Vân với Chu Toàn Phát, nói rõ việc quản lý và nhân sự của phường giấy sau này sẽ do Tân Vận Nhi và Tiểu Vân làm chủ. Chu Toàn Phát thấy Tiểu Vân xinh đẹp thì vô cùng kinh ngạc, không hiểu ý nghĩ của vị lục đại lao gian này tại sao lại đem sản nghiệp như này giao cho một cô gái trẻ chủ quản. Thị sát xong công trường phường tạo giấy, Lục Thất dẫn Tiểu Vân về hiệu thuốc Bắc Vọng Giang Bảo, sau khi trở về hắn dặn dò không được cho ai quấy rầy, rồi trốn vào phòng của Tiểu Vân và Đông Thanh, lấy Bảo Châu ra tế giải quy xà đàn thư. Cho đến lúc hoàng hôn, Lục Thất mới ra khỏi phòng, Đông Thanh vừa mới làm xong cơm ở trong viện, thấy Lục Thất đi ra, vội vàng đến đón khẽ nói. Công tử, hôm nay ăn cơm chiều ở đây ạ. Lục Thất cười, nhìn Đông Thanh đang ngượng ngùng, ôn hòa nói. Không, ta phải về đây. Đông Thanh khẽ vâng, ánh mắt khá thất vọng. Lục Thất nhìn thấy nhưng không nói gì, vài ngày tới hắn phải xa nhà, giữa trưa có thể ở Vọng Giang Bảo nghỉ ngơi ăn cơm, cơm chiều nhất định phải về nhà cũ rồi. Nhưng sau khi hắn tế giải quy xà đàn thư, từ thiên thư kỳ La Thiên luyện tập được thức cốt thuật, thấy Đông Thanh tự dưng hắn nghĩ đến một chuyện, đưa tay trái ra nói. Đông Thanh, đưa tay phải cho ta bắt mạch cho em. Đông Thanh sửng sốt, mặt đỏ lên xấu hổ, Lục Thất chưa bao giờ chạm vào thân thể nàng, trái tim ngượng ngùng đập loạn giống như liệu chạy, căng thẳng đưa tay phải ra. Trong tâm Lục Thất thanh tĩnh, rất tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, lật ngửa lên, sau đó chăm chú nhìn. Bàn tay của Đông Thanh vẫn khá thô ráp. Muốn trở nên trắng nón mềm mại hẳn là cần một thời gian dài bảo dưỡng. Đông Thanh, có thể sẽ rất đau, đừng sợ. Lục Thất ôn tồn nói, nâng tay phải lên, vẫn đang điển tụ chân khí vào ngón giữa, điểm huyệt vị trong lòng bàn tay của Đông Thanh. Ái! Đông Thanh lập tức kêu đau, cả người như bị rắn cắn nhảy dựng lên, nàng cảm thấy lòng bàn tay giống như bị một châm nhọn đâm vào đau đớn, dung nhan yêu kiều tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Thất. Mà Lục Thất lại như không nhìn thấy phản ứng đau đớn của Đông Thanh. Tay trái giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nàng, rất nhanh hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay của Đông Thanh hơi có màu thiên thanh, điểm màu thiên thanh này vừa hiện lại ở ngay. Lục Thất như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng, từ đặc điểm thức cốt thuật ghi lại, không ngờ Đông Thanh là căn cốt thượng thừa thuộc tính mộc thuần khiết, điều này làm Lục Thất hết sức bất ngờ, nhưng cũng lại rất vui mừng vì có nữ thể thích hợp thử quy xà đàn thư. Đông Thanh kêu đau rất lớn, lập tức kinh động đến mọi người trong nhà, Tân Vận Nhi, Tiểu Vân, Trần Tuyết Nhi và Vân Thường ai nấy đều vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Thất, phản ứng đầu tiên của họ chính là Lục Thất đã khiếm nhã với Đông Thanh. Lục Thất buông bàn tay nhỏ bé của Đông Thanh ra, quay lại ngẩn ra khi thấy vẻ mặt các cô gái, lập tức hắn bật cười, vẫy tay với Tiểu Vân, nói. Tiểu Vân, lại đây, cho ta xem tay phải của em nào. Tiểu Vân sửng sốt, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, má lúm đồng tiền xinh đẹp vui vẻ đi tới chỗ hắn, chìa bàn tay nhỏ bé ra. Lục Thất cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Ôn tồn nói, sẽ hơi đau đấy. Vừa dứt lời, ngón giữa phải của hắn đã điểm vào lòng bàn tay nàng, Tiểu Vân cũng kêu đau một tiếng, nhưng ánh mắt của nàng lại không sợ hãi, mà cắn răng nhịn đau, đôi mắt đẹp chờ đợi nhìn Lục Thất. Lục Thất yên lặng nhìn chăm chú, rất nhanh hắn thấy trong lòng bàn tay của Tiểu Vân xuất hiện màu xanh nhạt, hắn không khỏi ngẩn ra, từ thức cốt thuật ghi chép, Tiểu Vân thuộc một căn cốt hạ thừa, nếu so với Đông Thanh thì căn cốt của Tiểu Vân kém rất nhiều. Công tử, nô tỳ có thể tu luyện được khí công không ạ? Tiểu Vân ngẩn trương mong chờ hỏi. Căn cốt của em có thể tu luyện, nhưng kinh nghiệm tu luyện của ta không đủ, em tu luyện có thành công hay không ta cũng không thể khẳng định. Lục Thất không đành lòng đả kích Tiểu Vân, theo thức cốt thuật, căn cốt hạ thừa rất kém, không phải là nữ thể thích hợp để tu luyện. Thật sao? Tiểu Vân vui mừng nói. Tiểu Vân vừa nói xong, Tân Vận Nhi đã đi tới, tò mò hỏi. Thất lang, chàng làm gì vậy? Lục Thất buông tay của Tiểu Vân ra, mỉm cười nói. Ta có một loại khí công muốn truyền cho Tiểu Vân để tu luyện, loại khí công này sau khi tu luyện lực lượng sẽ lớn mạnh hơn, thân thể sẽ chống đỡ được hàn khí, tuy nhiên loại khí công này rất có yêu cầu đối với thể chất con người, thể chất của Đông Thanh và Tiểu Vân cũng khá thích hợp. Tân Vận Nhi ồ một tiếng, dịu dàng nói. Thiếp thân biết khí công là một loại võ công, đàn ông tu luyện hữu dụng, phụ nữ học được khí công sẽ tổn hại tới khí chất nhu mỹ, chưa chắc đã tốt đối với Tiểu Vân và Đông Thanh. Lục Thất mỉm cười nói. Không có chuyện gì đâu, ta dạy khí công cho hai em ấy, chính là để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, không phải là la hàn khí công cứng mãnh, hai em ấy tu luyện cũng không tổn hại tới khí chất nhu mỹ. Tân Vận Nhi nghe xong cũng không ngăn cản nữa, chuyển đề tài nói. Sắc trời không còn sớm nữa, chàng mau trở lại thành đi. Lục Thất gật gật đầu, từ biệt với các cô gái, khi đưa mắt nhìn Trần Tuyết Nhi, hắn cảm nhận được sự lo sợ và hy vọng trong đôi mắt đẹp kia, hắn biết Trần Tuyết Nhi đang thỏa hiệp, hy vọng được sự tha thứ của hắn. Qua mấy ngày lảng tránh lạnh nhạt, sự lạnh lùng như băng trong lòng Lục Thất đã dần trở nên ấm áp, bởi vậy khi ánh mắt nhìn về phía Trần Tuyết Nhi hết sức dịu dàng, một sự tha thứ không lời, Trần Tuyết Nhi đỏ bừng hai má, cụp mắt xuống đầy xấu hổ, trái tim căng thẳng rốt cuộc đã buông lỏng. Quất ngựa về tới nhà cũ trong thành, lúc cả nhà ăn cơm chiều Lục Thất nói với mẫu thân, sau khi hắn cưới Tân Vận Nhi được 3 ngày, hắn dự tính đưa bà đi huyện Thanh Dương ở với Thiên Nguyệt tỷ tỷ mấy ngày. Lục mẫu nghe vậy không phản đối, ngược lại vui mừng khóc lên, bà rất nhớ con gái, việc này bởi vậy đã quyết định rồi. Buổi tối Lục Thất ở lại trong phòng của Ninh Nhi, việc ban ngày Vi Song Nhi hầu hạ hắn Ninh Nhi đã biết, ở trước mặt Lục Thất nàng sửa xưng hô gọi là Song Muội, không cứ gọi nàng ta là nô tỳ nữa, Lục Thất cũng không nói sửa, xem như đã chấp nhận địa vị thị thiếp của Vi Song Nhi. Tới nửa đêm, Lục Thất lặng lẽ đi đến thư phòng tiền viện, buổi tối hắn đã luyện thành thói quen này, Ninh Nhi và Tương Nhi cũng quen dần với điều này, biết hắn đi thư phòng để luyện khí công. Ban đầu hai người sợ Lục Thất luyện đến phá hỏng cơ thể, sau đó mới biết hắn luyện khí công có tác dụng tốt hơn so với ngủ nghỉ đầy đủ, mỗi sáng sớm thấy thần thái của hắn sáng láng không hề mệt mỏi, hai nàng mới yên tâm để hắn ban đêm đi tu luyện. Lục Thất ở trong thư phòng tu luyện thần trúc thư công pháp một canh giờ, sau đó mới luyện quy tức đan đỉnh thuật, có lẽ hắn thật sự là kỳ nhân trời sinh, đến sáng sớm thì hắn đã thông qua được quy đỉnh sơ quan, nội đan điền ngưng tụ thành một hình cầu màu đen, hình cầu kia chỉ có nội thị có thể thấy được. Ước chừng có một quyền lớn sau khi ngưng tụ thành công trong đan điền không ngừng di chuyển từ phải sang trái. Sau khi ngưng tụ thành hắc cầu Lục Thất thở ra nhẹ nhàng, hắn vốn lo lắng hai loại công pháp xung đột, hiện tại sau khi tu luyện lại không xảy ra hiện tượng xung đột, trúc thư công pháp hình thành tử hỏa hứng khí, cùng với hắc cầu do quy định sơ quan ngưng tụ thành không quấy nhiều lẫn nhau mà đi một con đường riêng, giống như hai người xa lạ, coi thường sự tồn tại của đối phương. Lục Thất biết hắc cầu là Huyền Châu. Sau khi Huyền Châu ngưng tụ thành có thể hợp tụ với nẻ thể, mà thuận lợi ngưng tụ thành Huyền Châu, lòng hiếu kỳ của Lục Thất vô cùng mãnh liệt, hắn rất muốn biết sau khi hợp tu thì sẽ có năng lực kỳ dị gì. Nếm qua điểm tâm hắn vội vàng đi Vọng Giang Bảo, các cô gái thấy hắn đến sớm thì vô cùng bất ngờ, Lục Thất nói thật xong, được sự đồng ý của Tân Vận Nhi, hắn mang theo Tiểu Vân và Đông Thanh rời khỏi Vọng Giang Bảo. Hai tỷ muội xinh đẹp Tiểu Vân và Đông Thanh sung sướng cười tươi, Lục Thất có thể đưa các nàng đi, có thể nói hai nàng vô cùng vui mừng. Hạnh phúc giống như hai chim hoàng anh một trái một phải đi theo, về phần nguyên do là vì truyền công, hai nàng cũng không chút để ý. Quyền 1 chương 106, hợp tu. Lục Thất mang theo hai tỷ muội đi xa 3 dặm, cuối cùng dừng lại ở trong một rừng trúc, Lục Thất chọn lấy một khu đất trống bằng phẳng, dùng dao chặt cây trúc thành 8 phần, sau đó dựa theo một quy luật nhất định cắm trên đất. Sau khi hắn làm xong hắn lấy một quyển sách ra, đây là quyển sách vẽ những thế tu luyện trong quy tức đan đỉnh thuật, tổng cộng có 7 bức tranh giấy. Lúc Lục Thất gọi hai tỷ muội cũng vây lại xem bức tranh, 7 bức tranh tổng cộng có 28 hình riêng biệt, 4 hình một nhóm, giống như một loại vũ đạo. Lục Thất để cho hai tỷ muội dựa theo động tác vẽ trên giấy giẫm trên mấu trúc để múa, hai tỷ muội tò mò nhìn bức tranh học múa, Lục Thất lấy bức tranh ra cho các nàng xem, cũng sửa lại động tác sai. Nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Vân thuần thục nắm được 28 động tác múa, giẫm trên trúc eo nhỏ lắc nhẹ, cánh tay như ngọc lượn vòng, chỉ nhược lan hoa, trong lúc múa mặt tươi cười. Sóng mắt lưu chuyển có ẩn hiện phong tình, kỹ thuật nhảy của nàng điêu luyện, giống như thiên tiên dừng lại ở phàm trần. So với Tiểu Vân thông minh thì Đông Thanh có vẻ vụng về hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy bối rối, không phải là không đúng dáng thì lại giẫm sai chỗ, suốt một canh giờ cũng không học được, xoay eo thả tay cứng nhắc, giống như con rối gỗ không hề có mỹ cảm. Lục Thất thấy Đông Thanh vụng về nhưng lại hết sức kiên trì, giọng điệu luôn ôn hòa, ánh mắt cũng tràn đầy cổ vũ, đáng tiếc Đông Thanh vẫn không làm tốt được. Càng bối rối càng làm lỗi nhiều, xấu hổ đến mức mắt đều ẩm ẩm nước. Tiểu Vân không thể đứng một bên nhìn muội muội làm mất mặt, cũng kiên nhận đứng trước múa làm mẫu. Nửa giờ sau Đông Thanh miễn cưỡng giống như rối gỗ đuổi kịp kỹ thuật nhảy của Tiểu Vân, nhưng vừa không có Tiểu Vân làm mẫu nàng lại làm sai liên tiếp. Cuối cùng Lục Thất mỉm cười nói. Như vậy cũng được rồi, Đông Thanh múa sau Tiểu Vân đi. Đông Thanh xấu hổ gật đầu. Lục Thất sau đó nghiêm mặt nói. Đông Thanh, Tiểu Vân, tí nữa lúc đang múa, nếu cảm thấy có bất cứ chuyện bất thường gì cũng không được kinh hoàng. Nếu có chuyện bất thường xảy ra, cho thấy việc tu luyện của các em đã xuất ra được khí cảm, lúc đó mặc kệ tất cả chỉ quan tâm đến động tác múa là được. Hai tỷ muội đều gật đầu, Lục Thất đi đến trung tâm trúc lễ đứng thẳng, dịu dàng nói. Bắt đầu múa đi. Nói xong nhắm mắt lại. Hai tỷ muội bắt đầu vây quanh Lục Thất giẫm trên mấu trúc mà múa, Tiểu Vân phía trước kỹ thuật nhảy duyên dáng tự nhiên mượt mà, Đông Thanh ở phía sau từng bước học theo Tiểu Vân, động tác cứng nhắc giống như múa lung tung. Lục Thất nhắm mắt lại thần ý nội thị, ý niệm bảo vệ cho đan điền huyền châu, miệng đọc phóng xuất ra một đạo hắc quang như thật như ảo, đạo hắc quang xuyên thấu qua cơ thể. Lục Thất chợt thấy những cảnh vật bên ngoài, có thể nhìn thấy bất cứ cái gì trong vòng phạm vi mười mấy bước, cả những vật thể mà lúc bình thường không thể thấy được, cũng biến thành mờ mờ. Mà bên ngoài mười thước là màu đen vô tận, hắn cảm giác bản thân mình dường như đặt mình vào trong một cái nồi treo ngược. Hắn đã sớm thể nghiệm qua loại dị năng có thể nhìn trộm bên ngoài này, nếu như phải tra xét bí mật gì thì quả thực là dễ dàng. Có được loại dị năng này, mới là nguyên nhân chính khiến hắn nóng lòng muốn hợp tu, đáng tiếc chỉ có thể nhìn được trong phạm vi mười thước, nếu như có thể nhìn thấu ngoài trăm thước, như vậy hắn có thể thành thần nhân tiên tri rồi. Sau khi sử dụng dị năng nhìn trộm, ý niệm của hắn bắt đầu tập trung vào hai tỷ muội đang múa, đan điền huyền châu hóa thành một miếng hắc châm bay ra bên ngoài cơ thể, căn cứ vào tư thế múa của hai tỷ muội, ý niệm bắt đầu đem châm đâm vào từng huyệt mạch của hai tỷ muội, chiêu thức ấy tên là thông thiên mạch. Trong công pháp tu luyện quy xà đan thư, cơ quan ban đầu của dương thể là ngưng huyền châu, mà âm thể là thông thiên mạch, đạo cơ của âm thể là do được dương thể trúc tu, một khi thông thiên mạch thành công, âm thể có thể tu luyện độc lập. Mà bản nghĩa của âm dương hợp tu là cấp độ tu luyện dương thể huyền châu, chủ yếu dựa vào cùng với hợp tu của âm thể để tăng trưởng. Dương thể huyền châu mỗi lần hợp tu mới có thể tăng trưởng lực lượng, không có hợp tu âm thể, dương thể huyền châu sẽ gần như trì trệ không tiến. Từ lúc hắc châm đâm vào thông thiên mạch, hai tỷ muội dần đánh mất thần trí, do lúc ban đầu là dùng ý thức để múa sau thành dùng bản năng để múa, Tiểu Vân kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, Đông Thanh kỹ thuật nhảy cũng biến thành tuyệt đẹp. Dưới ánh mắt nhìn trộm của Lục Thất, thân thể hai tỷ muội dần dần sinh sương, Tiểu Vân chính là sương mù màu xanh nhạt, mà Đông Thanh cũng được bao phủ bởi sương mù màu thiên thanh. Dần dần sương mù trên người hai tỷ muội ngưng tụ thành hai cầu vồng sương màu xanh lá cây, theo bước nhảy của hai tỷ muội, mỗi người nhảy quanh Lục Thất một vòng, hai cái cầu vồng màu xanh liền bay ra khỏi người hai tỷ muội, bay vào trong miệng Lục Thất. Lục Thất thổi hơi, cầu vồng màu xanh lá lại từ trong miệng bay ra trở về trên người hai tỷ muội. Mỗi lần bay trở về cầu vồng màu xanh lá đều ngưng tụ thực hơn so với khi nuốt vào. Không biết qua bao lâu, Lục Thất cảm thấy huyền châu của mình đã đủ, không cần cầu vồng màu xanh lá trên người hai tỷ muội tiếp tục hỗ trợ huyền châu âm dương nữa. Hắn căn cứ theo đan thư ghi chép, biết lần tu luyện này của mình đã đạt được nhiều thành quả lớn nhất rồi. Nếu tiếp tục tu luyện cũng là hiệu quả rất nhỏ, chỉ có thể chờ xà hình hóa nguyệt của hai tỷ muội tích lũy âm nguyên nhất định mới có thể tiếp tục tiến hành hợp tu. Thu lại nội thị thân nghiệm. Lúc Lục Thất mở mắt ra, hai tỷ muội cũng như ở trong mộng mới tỉnh lại, ánh mắt các nàng hoang mang trong chốc lát, mới a một tiếng bừng tỉnh, nhìn đối phương, lại nhìn về phía Lục Thất. Các em có cảm giác gì không? Lục Thất cười hỏi. Hai tỷ muội ngơ ngác một chút, lại nhìn nhau, chợt đột nhiên cùng nhau buồn nôn, Tiểu Vân cố hết sức nói. Thối quá. Lục Thất ngẩn ra, nhìn kỹ quần áo trên người hai tỷ muội, đọng lại rất nhiều chất dính màu đen vàng, mùi tanh tưởi tràn ngập khắp nơi, Lục Thất lập tức hiểu. Đây là tạp vật do dịch cân tẩy cốt bài trừ ra, đằng kia có một cái khe núi, các em nhanh đi gột sạch đi. Hai tỷ muội nghe xong đội vàng chạy đi. Lục Thất không đi cùng, rời bước đi ra khỏi rừng trúc hơn 10 thước chấm tư, trong lòng hắn lại ngâm niệm quy xà đan thư một lát sau lại nhăn mày, hắn phát giác dương thể của quy xà đan thư tu luyện thực dụng không mạnh, đây là một loại công pháp của quy thủ xà công, nói cách khác tu luyện quy tức đan đỉnh thuật không thiện về công kích. Tuy rằng hắn cảm giác công pháp quy xà đan thư có chút vô bổ. Nhưng đối với công pháp trúc thư cũng có giá trị thực dụng rất lớn, cái dị năng nhìn trộm kia tương đối thực dụng, hai loại công pháp này trên phương diện thực dụng cũng coi như bù trừ cho nhau. Lục Thất đứng trong rừng trúc, vẫn không nhúc nhích lĩnh ngộ nội dung của quy xà đan thư, cũng không biết qua bao lâu, Lục Thất bị thanh âm nũng nịu gọi tỉnh, phục hồi tinh thần đã thấy Tiểu Vân và Đông Thanh đứng ở gần mình, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Ồ, các em tắm xong rồi. Lục Thất dịu dàng nói. Công tử, chúng em đã tắm xong lâu rồi, xiêm y cũng hong khô rồi. Bây giờ mau trở về thôi. Tiểu Vân dịu dàng nói, ánh mắt nàng có chút bất an. Được, chúng ta trở về. Lục Thất mỉm cười nói. Ba người xoay người đi ra khỏi rừng trúc, lúc đang đi Lục Thất hỏi. Thân thể của các em có chỗ nào khác với trước kia không? Đúng là có biến hóa lớn, trong thân thể nô tỳ và Đông Thanh có thêm một cái đai ngọc màu xanh không ngừng qua lại, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, hơn nữa còn có thể chịu đựng cơn nóng bức mùa hè. Tiểu Vân dịu dàng nói xong nhưng vẻ mặt vẫn không vui. Tiểu Vân, em làm sao vậy? Tu luyện thành công rồi, em không vui sao? Lục Thất buồn bực hỏi. Công tử, tu luyện thành công tất nhiên sẽ vui nhưng chỉ em cảm thấy, thời gian chúng ta đi dường như lâu lắm rồi, nô tỳ sợ chủ mẫu cở trách chúng ta. Tiểu Vân nói ra nguyên nhân không vui. Lục Thất giật mình, dịu dàng nói. Lần cở trách này cũng không đến các em. Đi nhanh đi, nô tỳ không muốn để chủ mẫu lo lắng. Tiểu Vân vội vàng thúc giục, nàng đối với Tân Vận Nhi luôn là ân nghĩa vô cùng sâu. Đi, chúng ta mau trở về, nhưng các em phải nhớ kỹ, sau phải luyện điệu múa ta đã chỉ cho, ngoài ra không nói cho người ngoài chuyện các em tu luyện công pháp. Lục Thất bước nhanh hơn dặn dò. Hai nàng đáp lời bước nhanh chân hơn, không ngờ chạy vượt qua Lục Thất chạy bước dài mới có thể đuổi kịp, nhìn hai nàng đi phía trước, dường như không hề có cảm giác cố sức, động tác tự nhiên như đang đi bình thường, điều này khiến cho Lục Thất ngạc nhiên, xem ra tu luyện quy xà đan thư này đối với hai nàng rất có ích. Dưới sự nóng vội của hai nàng, rất nhanh vờ ở đến hiệu thuốc Bắc ở Vọng Giang Bảo, chờ đợi Lục Thất chính là một đôi mắt đẹp u hoán, Lục Thất thành khẩn xin lỗi vị hôn thê, cũng cảm thấy cũng may mắn vô cùng, ngày mai sẽ là ngày cưới Tân Vận Nhi. Đông Thanh và Tiểu Vân song song quỳ xuống nhận sai với Tân Vận Nhi, Tân Vận Nhi mặt lạnh một lúc mới giãn ra tha thứ cho tội của ba người này. Quyền 1 chương 107, ngày vui. Ngày hôm sau, Lục Thất mặc hỷ phục, đầu đội mũ trạng nguyên, cưới con ngựa cao to, không khí vui mừng mang theo đội kiệu đi Vọng Giang Bảo đón dâu. Vừa vào Vọng Giang Bảo đã khiến cho bao nhiêu người đến xem náo nhiệt, nhìn đội ngũ đón dâu phô trương, đều ngạc nhiên không biết cưới vị thiên kim tiểu thư nhà nào. Mười mấy tiểu hài tử hoan hô vui mừng đi theo đội ngũ. Mãi cho đến tận hiệu thuốc Bắc duy nhất ở thành Vọng Giang, người trong thành mới biết cô dâu là ai, tiếng chúc mừng liên tiếp, rất nhiều người đưa thêm lễ vật để làm đồ cưới cho tân nương. Từ khi Lục Thất mở hiệu thuốc đến nay, thành Vọng Giang từ người giàu đến người nghèo đều được lợi rất nhiều, có thể nói là tiếng thơm vang xa. Tân Vận Nhi mặc chiếc váy thêu hoa mẫu đơn xinh đẹp, đầu đội mũ phượng, Đông Thanh và Tiểu Vân mỗi người một bên đỡ đi ra ngoài cửa tiệm. Lục Thất thấy tân di nương đến chúc mừng, còn gặp một lần Châu Nhạn Nhi tiểu thư, cùng với tỷ nữ Thương Nhi, ba người đều có vẻ mặt chúc phúc nhìn Tân Vận Nhi lên kiệu hoa, trong ánh mắt của các nàng đều hàm chứa ít hoặc nhiều thương cảm. Mà Trần Tuyết Nhi và Vân Thường vẫn chưa xuất hiện, hẳn là vì thân phận nên không ra. Cô, Chu tiểu thư, Thương Nhi, Lục Thất đa tạ mọi người. Lục Thất ở trên ngựa thi lễ chào hỏi. Lục công tử, ngày sau này nhất định phải đối tốt với Vận Nhi. Thương Nhi nhẹ nhàng đáp lại Lục Thất. Yên tâm đi. Cả đời này ta sẽ không bao giờ vứt bỏ Vận Nhi. Lục Thất đưa ra lời hứa trước mặt mọi người. Chúng tôi tin công tử, cũng chúc công tử an khang trường thọ, đi thôi. Tân Di Nương dịu dàng nói xong, hôm nay nàng là bề trên duy nhất đưa Tân Vận Nhi về nhà chồng. Cảm tạ lời chúc phúc của cô, Lục Thất cáo tử. Lục Thất ôn tồn nói xong, quất ngựa dẫn đầu đội đón dâu rời đi. Đến tận lúc không còn nhìn thấy đội đón dâu, Chu Nhạn Nhi mới quay đầu dịu dàng nói. Di Nương, Nhạn Nhi về trước. Ánh mắt Tân Di Nương phức tạp nhìn Chu Nhạn Nhi, chợt hạ giọng nói. Nhạn Nhi, tiểu thư tự mình về trước có được không? Ta muốn ở lại tiệm thuốc thêm nửa ngày. Chu Nhạn Nhi ngẩn ra, gật đầu nói. Được, Nhạn Nhi về trước. Nói xong quay lại gật đầu với Thương Nhi rồi đi. Thương Nhi, vào tiệm đi, cô có chuyện muốn nói với cháu. Tân Di Nương ôn tồn nói, Thương Nhi chần chờ một chút, rời bước theo Tân Di Nương vào hiệu thuốc, nàng dường như không muốn nói chuyện với Tân Di Nương. Kiệu hoa đón dâu đã đến nhà cũ, khắp phố phường đều náo nhiệt, bây giờ Lục Thất là người nổi danh, là đại lao gia hàng thật giá thật, gia tộc Lục Thị từ khi Lục Thất trở về làm gia chủ nghiễm nhiên trở thành gia tộc có địa vị ở huyện Thạch Đại, hơn 100 miệng ăn gia trẻ lớn bé đều đứng thẳng, không hề giống trước kia hèn mọn thấp kém túi đầu mà sống. Nhà cũ và đông viện đặc biệt náo nhiệt, tất cả già trẻ lớn bé đều mặc đồ mới, đây là do Lục Mẫu phát cho, hơn nữa hôm nay là ngày chủ mẫu vào nhà, Lục Mẫu dặn dò. Chủ mẫu của các nhà đều phải có 5 lượng để mừng, con gái chưa gả thì 2 lượng, con trai chưa lập gia đình cũng phải có 2 lượng. Trong một lúc, Lục Mẫu trở thành Bồ Tát sống trong Lục Thị, khuôn mặt tươi cười nói chuyện với mọi người. Lục Mẫu trở mình đã lập tức trở thành lão phu nhân được các vì sao vây quanh mặt trăng. Trong hoàn cảnh người người đông vui, Lục Thất và Tân Vận Nhi bái đường, đưa vào động phòng, vén lên khăn hỉ của Tân Vận Nhi, nhìn thê tử xinh đẹp thẹn thùng, trong lòng Lục Thất rất ngọt ngào. Tân Vận Nhi tuy rằng không phải người xinh đẹp nhất trong những thê thiếp của hắn, nhưng ở trong lòng Lục Thất lại có một vị trí vô cùng quan trọng. Mỹ nhân dễ cầu hiền thê khó được, Tân Vận Nhi chính là hiền thê trong lòng Lục Thất, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Lục Thất không hề do dự lấy nàng làm vợ. Vui mừng lật khăn hỉ lên bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Lục Thất mới giơ tay xoa khuôn mặt xinh đẹp, dưới ánh nhìn chăm chú ngượng ngùng của Đông Thanh và Tiểu Vân nghiêng thân hôn Tân Vận Nhi, khuôn mặt thẹn thùng xinh đẹp của Tân Vận Nhi đỏ như hoa đào. "Vận Nhi, ta đi ra bên ngoài giao lưu một chút." Lục Thất dịu dàng nói xong, Tân Vận Nhi ôn nhu gật đầu, tiếp tân khách là chuyện không thể tránh khỏi. Lục Thất vừa đi, Đông Thanh và Tiểu Vân tiến lên hầu hạ Tân Vận Nhi, gỡ đồ trang sức trên tóc của nàng, bỏ đi váy và nội y, lấy khăn mềm lau đi mồ hôi trên làn da tuyết trắng. Trái tim của Tân Vận Nhi sung sướng đập nhanh, thời khắc hạnh phúc gả cho người khác cũng là lúc một số chuyện phải gánh. Lục Thất mặt đầy mỉm cười đi tới tiền viện, Lao Trạch và Đông Viện bày đầy bàn tiệc rượu, hắn vốn định tìm một tiểu lâu nào đó bày rượu thiết khách, nhưng mẫu thân thích làm tiệc trong nhà. Hắn vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm, lần này hắn cưới thê cũng có rất nhiều vị quan đến chúc mừng, trong đó Trần Phủ có đến 6 người tới, Vương Nhị Phu Nhân cũng tới, bây giờ đang ở cùng Lục Mẫu. Lục Thất lần lượt đi kính rượu từng bàn. Bình thản và thành ý đối mặt với mỗi vị tân khách, hắn biết rằng hôm nay không chỉ là ngày cưới mà còn là ngày Lục gia chính thức bước vào giai cấp thượng lưu của huyện Thạch Đại, gia chủ như hắn tất nhiên phải để lại cho những tân khách một ấn tượng tốt rồi. Miệng cười nói uống rất nhiều, chén tuy không lớn, nhưng vừa đi tiếp Lục Thất biết mình đã có 5-6 phần say rồi, vừa mới mỉm cười đang tiếp tục đi đến bàn tiếp theo, lúc xoay người đối mặt với một người. Lục Thất sửng sốt dừng lại, người trước mặt tuổi hơn 40, khuôn mặt tròn trịa tươi cười. Mặc bào y cổ tròn màu xanh, hơn nữa tay trái cầm chén tay phải cầm bình. Lục đại nhân, tại hạ họ Cố, là chấp sự công tảo của huyện, nay đặc biệt kính đại nhân một ly rượu, mong đại nhân sau này quan tâm nhiều hơn. Người mặc áo bào xanh cười nói xong không khách khí giơ bình rượu rót đầy chén không trên tay Lục Thất, rượu đầy thì thu bình lại rót đầy chén của mình. Nào, thuộc hạ kính đại nhân một ly. Người mặc áo bào xanh mặt cười thành khẩn đưa chén lên sau đó uống hết. Lục Thất cầm chén rượu nhưng không uống. Ánh mắt nghi hoặc nhìn người mặc áo bào xanh, nguyên nhân chính là người mặc áo bào xanh này đến quá đột nhiên, hơn nữa ý tự xưng là chấp sự công tảo, hắn mặc dù là hộ quân huyện úy, nhưng lại không qua lại với quan lại huyện nhà, nên biết hôm nay Triệu chấp sự không đến. Đại nhân, thuộc hạ mời rượu không được sao? Người mặc áo bào xanh ngượng ngùng hỏi. Lục Thất không nói lời nào, nâng chén đưa đến trước mặt, ánh mắt lại nhìn rượu trong chén, dừng một chút dương mắt nhìn chăm chú người mặc áo bào xanh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lộ ra sát khí. Người mặc áo bào xanh đang nhìn Lục Thất uống rượu, bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú kinh hãi đến mức sắc mặt biến đổi, theo bản năng lui về phía sau, tiếp theo quay người chạy ra phía ngoài. Lục Thất không đuổi theo, hôm nay hắn không muốn có điều xấu gì xảy ra, nhìn người mặc áo bào xanh chạy đi, trong lòng của hắn căm tức. Đến tận khi không còn nhìn thấy người mặc áo bào xanh, hắn mời khinh bỉ ném chén rượu trên mặt đất, chân đạp thành bột phấn. Kỳ thật hắn không nhìn ra bên trong rượu có cái gì, chỉ có điều dùng thuật lừa dối thử một chút. Kết quả người muốn hại hắn sợ hãi chạy mất, người này chạy trốn chứng tỏ rượu trong tay Lục Thất chắc chắn có độc. Đợi đến lúc tiếp khách xong, Lục Thất mới tâm tình trầm trọng đi về phía hậu trạch Đông Viện, vừa đi vừa suy nghĩ về việc bây giờ có ai muốn hại hắn, người mặc áo bào xanh kia chắc chắn là người bị chỉ điểm, người này chẳng nhẽ do Triệu huyện thừa phái đến. Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng Lục Thất. Vào trong phòng mùi hương phảng phất, Lục Thất hít một hơi thật sâu gạt bỏ lo lắng, hắn không muốn cho Tân Vận Nhi biết nguy hiểm lúc này, hôm nay là ngày động phòng hoa chúc. Càng không được phá hoại không khí vui vẻ, mang theo nụ cười hắn tiếp đón ba vị giai nhân xinh đẹp. Thất lang. Một tiếng gọi ôn nhu. Lục Thất nghe tiếng gọi ánh mắt nhìn thẳng, dán mắt vào Tân Vận Nhi. Tân Vận Nhi ra đón không ngờ chỉ còn mặc trên người một bộ quần áo lót, gần như lộ ra trọn vẹn da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa no đủ, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, eo nhỏ, mông cong. Hắn không nghĩ thân thể Tân Vận Nhi lại kiều mị như vậy, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt. Thất lang, phòng này còn nóng hơn cả phòng trong xã thành. Thiếp có chút không thích đứng được. Tân Vận Nhi thẹn thùng giải thích, mặt ửng đỏ xinh đẹp. Ta biết nơi này nóng hơn trong xã thành, điều này ta biết. Lục Thất giọng nói dịu dàng nhưng lời nói có chút ngớ ngẩn. Ngôn ngữ có chút ngớ ngẩn nhưng hành động lại rất khôn khéo, vừa dứt lời, hắn tiến lên ôn nhu ôm lấy Tân Vận Nhi, ôm mỹ nhân đi vào trong phòng, Tiểu Vân và Đông Thanh ngượng ngùng nhìn nhau, biết điều ở lại bên ngoài phòng. Quyền 1 chương 108, biến cố. 3 ngày sau tân hôn, Lục Thất vội vàng đưa mẫu thân đi thị trấn Thanh Dương. Tân Vận Nhi thành khẩn thỉnh cầu được đi theo để làm tròn chữ hiếu, nhưng bị Lục Mẫu dịu dàng từ chối, dặn Tân Vận Nhi an tâm quản lý sản nghiệp ở Vọng Giang Bảo, nói rằng đấy mới là cách làm tròn chữ hiếu tốt nhất đối với Lục Thị. Tân Vận Nhi cung kính nghe theo lời mẫu thân. Sau khi Lục Thất đưa mẫu thân về thị trấn Thanh Dương, liền vội vàng về thị trấn Thạch Đại, cũng không phải là vì lặng lẽ hộ tống Vương Nhị Phu Nhân hồi kinh mà là kế hoạch có thay đổi không thể đi được. Hóa ra ngay sau đêm Lục Thất tân hôn, trong huyện Thạch Đại đột nhiên xảy ra hai vụ án giết người thảm trọng, có hai nhà quan lại bị thổ phỉ cướp bóc, tổng cộng chết 27 người, còn có hai vị tiểu thư bị bắt đi. Hai vụ huyết án này kinh động đến toàn bộ huyện Thạch Đại, những nhà giàu có đều cảm thấy bất an, vương chủ bộ khẩn cấp thông báo rời lại chuyện hộ tống, trước mắt dốc toàn lực phá án tìm ra hung thủ, án này mà không phá được sẽ bị triều đình giáng tội, đương nhiên vương chủ bộ cũng sợ huyết án lại xảy ra lần nữa. Lục Thất biết rằng sau khi xảy ra án mạng, cho dù vương chủ bộ không nói hắn cũng không dám đi xa, bây giờ hắn cũng coi như là quan gia đại hộ, nhà cũng có nhiều thê thiếp đẹp, đi rồi sao có thể an tâm. Hai nhà xảy ra chuyện là hai nhà giàu có ở khu Đông và khu Bắc, hai khu vực này được phân chia dưới quyền quản lý của Tả Hữu huyện úy, xảy ra án mạng như vậy, huyện úy chính là quan viên đứng mũi chịu sào gánh chịu trách nhiệm. Hiện trường hai nơi xảy ra án mạng Lục Thất đều đã đi xem, không hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào, nhưng lúc gặp Ngưu huyện úy và Triệu huyện úy vẫn cảm thấy không thoải mái. Sắc mặt hai vị huyện úy âm trầm, ánh mắt nhìn Lục Thất tức giận giống như Lục Thất là hung thủ vậy, trong lòng Lục Thất cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Thái độ khi đối diện với ánh mắt căm thù của hai huyện úy thản nhiên như không. Đêm đến Lục Thất mang theo bốn binh lính thuộc cửa thành phía Tây đi tuần tra khu Bắc, đây là việc vương chủ bộ dặn dò phải làm, vốn nhiệm vụ tuần tra hai khu Tây Bắc là do Lôi huyện úy phụ trách, nhưng Lục Thất nhận về trách nhiệm tuần tra hai khu Tây Bắc, nguyên nhân chính là do nhà hắn ở khu thành Tây, ai mà không có tâm tư riêng chứ. Vương chủ bộ an bài như vậy có chủ ý của mình, Lôi huyện úy và Lục Thất phụ trách ngăn chặn huyết án tiếp tục xảy ra. Mà Ngưu huyện úy và Triệu huyện úy toàn lực phụ trách phá án tầm nã hung thủ. Bây giờ lính của Lục Thất và quan binh chia làm 3 tổ thay phiên tuần tra, một đội phụ trách tuần tra ban ngày bên ngoài thành, một tổ nghỉ ngơi, một tổ phụ trách tuần tra ban đêm hai khu Tây Bắc bên trong thành. Gần một tháng trôi qua từ sau khi xảy ra huyết án, trong huyện thành Thạch Đại vẫn bình an vô sự, hai huyết án kia cũng như mỏ kim đáy bể không có đầu mối, dường như người gây ra huyết án chỉ là người qua đường. Sự cảnh giác của Lục Thất dần buông lỏng. Tâm tình cũng vì nhận được một tin vui mà vui mừng, chuyện vui chính là Ninh Nhi và Thu Đường có thai, khỉ mạch này do chính hắn dùng thuật xem cốt phát hiện ra. Hóa ra sau khi hắn tu luyện quy xà đan thư, tuy rằng cảm thấy quy tức đan đỉnh thuật không có tác dụng gì lớn trong thực chiến, nhưng lại rất hứng thú đối với dị năng nhìn trộm. Để gia tăng phạm vi nhìn trộm, chỉ có thể tăng trưởng cho Huyền Châu Dương Thể, vì thế hắn dùng thuật xem cốt đo đạc căn cốt của thê thiếp và nô tỳ trong nhà, không ngờ chỉ có Trần Tuyết Nhi là có căn cốt thủy thuộc tính bình thường. Còn lại đều có phản ứng hoặc nhợt nhạt hoặc hỗn tạp, không thích hợp tu luyện xà hình hóa nguyệt thuật. Tuy rằng thất vọng nhưng Lục Thất cũng không để trong lòng, ngược lại dùng thuật đo đạc căn cốt phát hiện ra Ninh Nhi và Thu Đường có thai làm hắn cực kỳ vui mừng. Ninh Nhi mang thai là chuyện hắn đã sớm chờ mong, nhưng Thu Đường mang thai lại là một điều bất ngờ, ấn theo tập tục nhà quan lại, không cho phép kỹ nữ có thai, một là sinh con ra là một đứa con có địa vị thấp hèn, hai là kỹ nữ là nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng, một khi mang thai. Nếu nam chủ không chân chính thừa nhận đây là cốt nhục của mình, kết quả của nó nhất định sẽ vô cùng bi thảm. Tuy nhiên Thu Đường rất may mắn, từ lúc Lục Thất nói cho Tân Vận Nhi Thu Đường mang thai, Tân Vận Nhi liền thừa nhận đứa con trong bụng Thu Đường là cốt nhục của Lục Thất. Lần đầu tiên dùng danh phận thê thất đưa Thu Đường lên thành thị thiếp, như trước ở lại trong phòng Tương Nhi, Tương Nhi đối với việc này vẫn rất độ lượng, trong lời nói và việc làm không hề tỏ ra bất mãn. Thê hiền thiếp ôn nhu gia đình hòa thuận. Hơn nữa sắp được làm phụ thân cho nên tâm tình của Lục Thất vô cùng vui sướng, hắn rời quân về quê là muốn có được phú quý, bây giờ đã có được. Một tháng này hắn vẫn luôn phòng bị, sợ lại có người ám sát, có lẽ là vì huyết án xảy ra gây xôn xao trong thành, khiến cho người muốn hại Lục Thất cũng an phận hơn. Sáng sớm, Lục Thất xuất môn từ cửa Đông Viện Lão Trạch, trước tiên tuần tra một lúc sau đó đến Vọng Giang Bảo nghỉ ngơi, một tháng này hắn chỉ có mười mấy hôm về nhà ngủ, cơ bản đều ngủ lại ở hiệu thuốc Vọng Giang Bảo và Đông Viện của Lão Trạch. Bây giờ huynh trưởng của hắn Lục Thiên Hoa đã hoàn toàn khôi phục khí chất văn nhân, tự tin kinh doanh hiệu thuốc và đọc sách. Mấy hôm trước hai huynh đệ ngồi lại uống rượu với nhau, Lục Thiên Hoa thậm chí còn có ý cuối năm đi kinh thành tham gia thi cử lấy công danh. Còn về chuyện mượn người sinh con, Lục Thiên Hoa nói bây giờ Chu Nguyệt Nhi vẫn chưa đồng ý, hy vọng trượng phu đi kinh thành dự thi thì tìm một danh y trị liệu, nếu thật sự không trị được thì mới mượn người sinh con. Lục Thất biết là Chu Tẩu vẫn muốn tự mình sinh một đứa con. Không muốn đeo ác danh là bản thân không thể sinh con, để huynh trưởng đi kinh thành dự thi chỉ là cái cớ, dụng ý thực sự chính là tìm người trị bệnh. Chuyện huynh trưởng tiến kinh, Lục Thất tất nhiên ủng hộ hết mực, nhưng hắn biết quan trường Đường Quốc rất đen tối, những sĩ tử nhà nghèo thanh bạch muốn đường hoàng thông qua kỳ thi mà giành được công danh, điều này căn bản là vô vọng. Chỉ có dựa vào quan hệ để được thu làm môn hạ của quan lớn mới có thể có được tư cách dự thi công bình, nếu không mới vào vòng thứ nhất sẽ liền bị đánh trượt. Dù có tài hoa thế nào đi nữa cũng đừng mơ tưởng vào được cuộc thi đình, diện kiến vị đường hoàng bệ hạ vô cùng quý trọng văn nhân nhã sĩ kia. Sau khi tuần tra hơn một canh giờ, Lục Thất đi Vọng Giang Bảo, vừa đến cửa tiệm liền nghe thấy tiếng đàn cầm, nhạc luật luôn là niềm vui của hắn, không tự chủ được nghiêng tai nghe. Chân đi vào hiệu thuốc, nhìn thấy Tiểu Vân ở sau quầy, hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu, đưa tay chỉ cửa sau, Tiểu Vân đang bán thuốc, vừa thấy Lục Thất gương mặt má lúm xinh đẹp liền nở nụ cười gật đầu. Lục Thất đi vào cửa sau tới sân trong thì dừng bước, lúc này tiếng đàn như nước chảy vào tai, ánh mắt Lục Thất kinh ngạc, bởi vì tiếng đàn mặc dù du dương êm tai nhưng âm luật ốn khúc buồn bã thê lương, tiếng đàn như tâm, dường như người đánh đàn là một người bất hạnh. Tiếng đàn kia lúc thì bay lên như ngọc, lúc thì trầm thấp khàn khàn, lúc lại tịch mịch như đêm trăng, thoáng như một người tịch mịch than thở dưới đêm trăng, than thở đời người như khói như mộng, bộc bạch nỗi tang thương ra giết. Lục Thất nghe đến tận lúc khúc đàn kết thúc, hắn bị khúc đàn làm rung động tận tâm can, người đánh đàn là ai? Hắn chỉ biết người đó không phải là ái thê Tân Vận Nhi của hắn, Tân Vận Nhi sẽ không đánh ra khúc đàn bi thương như vậy, hơn nữa tài đánh đàn của Tân Vận Nhi cũng không đạt tới cảnh giới như người này. Tân cô cô, người đánh đàn nghe thật hay, con nghe trong lòng cũng không kìm được có chút bi thương. Trong phòng Tân Vận Nhi truyền ra giọng nói của Đông Thành. Là Tân Di Nương ư? Lục Thất ngẩn ra trong tâm có chút kinh ngạc, hắn biết rằng Tân Di Nương sau ngày Tân Vận Nhi thành thân cũng không ghé qua hiệu thuốc lần nào, mãi cách đây một tháng mới tới nơi này thăm Tân Vận Nhi. Người chăm chỉ luyện đi, sau này có thể còn đánh hay hơn cô cô. Thanh âm của Tân Di Nương mềm nhẹ. A, cô cô, công tử hình như đến rồi. Đông Thanh chợt cảm thấy quái lạ nói, rất nhanh cửa chính phòng mở ra, lộ ra dáng người xinh đẹp của Đông Thanh. Trên mặt Lục Thất mang theo ý cười, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút khổ tâm, từ hôm cùng Tiểu Vân và Đông Thanh hợp tu quy xà đan thư, một tháng này Tiểu Vân thay đổi không lớn nhưng Đông Thanh dường như biến thành một người khác. Chẳng những càng thêm trí tuệ, hơn nữa còn thai thính mắt tinh thân thể nhanh nhẹn, đi đường không tiếng động nhanh nhẹn đến dọa người. Thân thủ của Đông Thanh từng được thực hành qua, còn nhanh hơn tưởng tượng của Lục Thất rất nhiều. Vì thế Lục Thất vừa buồn bực lại càng sầu não, hắn tu luyện Huyền Châu thể dương tính ứng dụng không lớn, chẳng lẽ là giá y công pháp chuyên để cho âm thể trúc cơ tu luyện. Điều khiến Lục Thất kinh ngạc chính là, cô gái nhỏ này chỉ cần nhắm mắt tinh thần nghĩ thầm là có thể biết được mơ hồ nơi hắn đang ở, đây quả thật là thiên lý nhãn giúp Tân Vận Nhi theo dõi hắn rồi. Sự thay đổi của Đông Thanh khiến tất cả mọi người kinh ngạc, có người thậm chí còn hoài nghi Đông Thanh có phải là bị thần tiên nhập thể hay không, cũng may Đông Thanh là người kín miệng, giống như Tiểu Vân cũng không nói với người ngoài chuyện cùng tu luyện với công tử, dần dần kiềm chế sự khác biệt của chính mình, đương nhiên nguyên nhân xảy ra biến đổi Tân Vận Nhi cũng biết. Lục Thất mỉm cười gật đầu với Đông Thanh đi tới, Đông Thanh thẹn thùng vui sướng lui ra phía sau để Lục Thất đi vào nhà. Lục Thất không có bao nhiêu tình yêu đối với Tiểu Vân và Đông Thanh, chỉ coi các nàng là muội muội, nạp các nàng làm thiếp chẳng qua chỉ là thương hại mà thôi, nhưng trái tim hai tỷ muội các nàng lúc nào cũng đặt trên người Lục Thất. Vào phòng, Lục Thất thấy Ngọc Cầm bên cạnh Tân Di Nương. Vừa nhìn chính diện Lục Thất ngẩn ngơ một chút, Tân Di Nương tiểu tụy hơn rất nhiều so với khi tiễn Tân Vận Nhi xuất giá, dung nhan tiểu tụy, đôi mắt thâm quầng, thoáng như già đi vài tuổi. Cô cô! Lục Thất giật mình chỉ hô một tiếng. Thiên Phong ngươi đã về, ngồi đi, cô cô có chuyện muốn nhờ ngươi. Tân Di Nương hảo phong nói, thanh âm có chút khàn khàn. Lục Thất sửng sốt, gật đầu đi đến ngồi trên một cái ghế trúc bên trái đàn cầm, Tân Di Nương túi xuống ngồi lên ghế đối diện đàn cầm, nàng vừa rồi chính là ngồi trên ghế này đánh đàn. Cô, có chuyện gì mời cô cứ nói, Thiên Phong sẽ hết lòng giúp đỡ. Lục Thất biết rằng Tân Di Nương chắc là gặp phải phiền toái rất lớn, nếu không Tân Di Nương đã chẳng đi nhờ hắn, hắn cũng sảng khoái bày tỏ thái độ. Quyền 1 chương 109, điều cầu xin bất ngờ. Tân Di Nương vẻ mặt vui mừng gật đầu, buông mắt xuống suy nghĩ một chút, mới mở mắt dịu dàng nói. Thiên Phong, chuyện cô muốn nhờ cháu giúp tí nữa hăng nói, cô nghe nói cháu biết nhìn căn cốt, có thể nhìn căn cốt của cô một chút không? Lục Thất sửng sốt. Không nhịn được nhìn về phía Đông Thanh, thấy Đông Thanh sắc mặt khẽ biến, vội la lên. Công tử, Đông Thanh chưa hề nói một câu nào hết. Lục Thất mỉm cười nói. Đông Thanh, ta không trách nàng, thân cô cũng không phải là người ngoài. Đông Thanh khẽ ồ một tiếng, trên mặt vẫn còn nét bất an túi đầu xuống. Lục Thất quay đầu mỉm cười nói với Tân Di Nương. Cô, cháu biết thuật nhìn căn cốt, xem người được đo căn cốt có thích hợp với việc tu luyện khí công hay không, cũng không phải thuật giúp người phục hồi lại xương cốt. Tân Di Nương gật đầu dịu dàng nói. Cô biết, cô cũng có chút hứng thú đối với loại khí công kia của ngươi, nếu cô thích hợp tu luyện, hy vọng ngươi có thể truyền thụ cho cô. Lục Thất kinh ngạc ồ một tiếng, trong lòng biết Tân Di Nương chắc đã biết dị năng của Đông Thanh, mới muốn tu luyện. Hắn do dự một chút, cự tuyệt chuyện này cũng không được. Lúc đang suy nghĩ, một bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn đã đưa tới trước mặt, trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, đành phải giơ tay trái ra giữ lấy bốn ngón tay. Ngón giữa tay phải điểm huyệt vị trong lòng bàn tay. Lúc điểm chúng, Tân Di Nương phát ra tiếng kêu đau đớn rất nhỏ, sự kiên cường chịu đựng loại đau đớn này càng khiến Lục Thất khâm phục. Đang lúc chăm chú nhìn, trên khuôn mặt hắn bỗng hiện lên biểu tình kinh ngạc, lòng bàn tay của Tân Di Nương không ngờ xuất hiện một chút màu son, theo đan thư nói, màu đỏ thắm thuộc về thể chất hỏa thượng thừa, điều này thật khiến cho Lục Thất cảm thấy bất ngờ. Sao rồi, thể chất của cô có phù hợp luyện khí công hay không? Tân Di Nương giọng điệu dịu dàng hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Lục Thất. Căn cốt của cô là hỏa thượng thừa, chắc sẽ thích hợp với việc tu luyện. Sự thật bày ra trước mắt, Lục Thất tuy rằng không ngờ nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, trong lòng hắn không hy vọng tu luyện với Tân Di Nương dù sao Tân Di Nương cũng là bề trên. Thật vậy ư, nói như vậy cô có thể tu luyện loại khí công kia. Tân Di Nương vội vàng nói. Lục Thất chần chờ một chút, gật gật đầu nói. Có thể tu luyện nhưng tu luyện loại khí công này cũng có nguy cơ thất bại, một khi không thành rất có thể sẽ chết, Thiên Phong không hy vọng cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nghe xong lời khuyên can của Lục Thất, Tân Di Nương cau mày nói. Người không muốn dạy ta. Lục Thất do dự một chút thẳng thắn nói. Vâng, tu luyện loại khí công này sẽ có bất chắc, một khi cô có chuyện gì ta sẽ cảm thấy hổ thẹn với Vận Nhi, ngoài ra loại khí công này còn do nam nữ cùng tu luyện, Thiên Phong không muốn vô lễ với cô. Nét mặt Tân Di Nương tối tăm quay đầu nhìn về phía cửa phòng, một lúc sau nhẹ nhàng nói. Thiên Phong, ngươi có biết chuyện ta muốn nhờ ngươi giúp là gì không? Lục Thất Hòa Nha nói. Cô muốn ta giúp chẳng nhẽ là chuyện tu luyện khí công. Không phải, ta muốn cầu ngươi nạp ta làm thiếp. Tân Di Nương nhẹ nhàng nói, giọng điệu đặc biệt bình tĩnh. Lục Thất sửng sốt, giật mình nhìn Tân Di Nương, Đông Thanh ở bên cạnh cũng kinh hãi giơ tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp khó tin nhìn kỹ Tân Di Nương. Có phải rất giật mình đúng không? Có phải cảm thấy ta không biết thẹn? Có phải cho là ta điên rồi hay không? Tân Di Nương bình tĩnh nhìn Lục Thất, một chuỗi câu hỏi có phải hay không nhẹ nhàng nói ra. Không phải, cô chắc phải có nguyên nhân gì đó, mới có thể nói chuyện như vậy. Lục Thất nghe xong trở tay không kịp, lời nói bối rối ứng đối, trong lòng hắn vẫn luôn kính trọng Tân Di Nương. Ngươi nói đúng, ta muốn sống tự do, cho nên ta mới cầu ngươi nạp ta làm thiếp. Tân Di Nương vẻ mặt có chút kích động nói. Lục Thất chau mày, lấy lại bình tĩnh, nghĩ một chút mới dịu dàng nói. Cô, việc cô nói này, ta rất khó giúp, cô có thể nói cho ta biết cô đã gặp phải chuyện gì hay không? Ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô. Tân Di Nương vẻ mặt đờ đẫn, dịu dàng nói. Vốn ta định nhờ Vận Nhi thuyết phục ngươi nạp ta làm thiếp, nhưng hôm nay ngươi đã đến rồi, ta trực tiếp cầu xin ngươi, ta không muốn nói ra sự bất hạnh của ta để cho ngươi thương hại, ngươi cũng đừng nói ta là bề trên nên không thể bất kính. Lý do của ta rất đơn giản, ta thích tính giữ chữ tín của ngươi, thích khúc tuyền vận của ngươi, bây giờ ta gặp phải tai họa, cho nên ta mới cầu ngươi làm nơi tránh gió cho ta, ta hy vọng tuổi già có thể có được một cuộc sống tự do. Lục Thất nghe xong trầm mặc không nói, yêu cầu của Tân Di Nương hắn không thể chấp nhận, trầm mặc một lúc hắn dịu dàng nói. Cô, người gặp đại nạn, ta có thể dùng những cách khác giúp cô mà. Tân Di Nương đờ đẫn lắc đầu nói. Chỉ có ngươi lấy ta làm thiếp mới có thể giúp ta. Nếu ngươi không chịu lấy ta, ta cũng không thể nói cho ngươi biết vì sao lại đi cầu ngươi, chuyện của ta chỉ có thể tự mình ta gánh vác. Lục Thất nhíu mày không nói, không thể tưởng tượng được Tân Di Nương cố chấp như vậy, lại trầm mặc một lúc, Tân Di Nương khẽ thở dài nói. Thiên Phong, ngươi hẳn là một nam nhi dũng cảm quyết đoán, cần hay không cần nhiều nhất hai chữ, ngươi mau nói đi. Đây không phải là bức ta hay sao? Lòng Lục Thất không hài lòng, suy nghĩ một chút dương mắt nghiêm mặt nói. Vận Nhi đã biết tâm ý này của cô chưa? Vận Nhi biết, nhưng ta không muốn con bé sau khi bị ngươi cự tuyệt, sinh ra ấy nấy, đây là chuyện của ta, hẳn nên do ta tự mình chịu đựng. Tân Di Nương ánh mắt bình tĩnh dịu dàng nói. Lục Thất quay đầu về phía khác suy tư, kỳ thật hắn cũng biết xuất giá toàn phu, trong tập tục của Đường Quốc, việc nữ nhân cùng tộc khác đối phận cùng hầu hạ một chồng, là chuyện bình thường không trái với lễ nghĩa, bởi vì quan hệ nhà mẹ đẻ của các nữ thân quyến trong đại tộc quan gia gần như đều có quan hệ thân thích mơ hồ với nhau. Nhưng khi loại chuyện này xảy ra với Lục Thất, hắn ở trong lòng cũng không muốn tiếp nhận, nếu Tân Di Nương là họ hàng xa của Tân Vận Nhi hay một người không có quen biết với Lục Gia, vậy chuyện nạp làm thiếp cũng không khó nhưng chính vì quá quen thuộc, một khi cưới vào Lục Gia, đó là một việc đáng xấu hổ. Công tử, thân cô tốt như vậy, ngài đồng ý đi. Đông Thanh ở một bên dịu dàng nói. Lục Thất ngẩn ra nhìn Đông Thanh, thấy Đông Thanh mặt đỏ bừng, vẻ mặt túng quẫn, đôi mắt lại sáng ngời không e sợ nhìn hắn, cũng không biết tại sao, Lục Thất nhìn Đông Thanh có một cảm giác thư sướng. Cảm giác vô cùng thân thiết đáng tin. Đông Thanh, ta cưới tân cô làm thiếp, hàng ngày ở cùng với ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Lục Thất ôn tồn nói xong. Đông Thanh nhỏ giọng nói. Công tử, chuyện này không có gì xấu hổ cả. Đông Thanh còn nhớ có một nhà hàng xóm kia khi nam nhân trong nhà qua đời, mẹ con nhà kia liền cùng nhau trở thành thị thiếp của bao lao gia, các nàng không lo chuyện ăn mặc, sống rất hạnh phúc, chuyện này cũng không có ai chê cười cả, nữ nhân gả vào một nhà thì chính là người một nhà, cũng không cần để ý đến bối phận trước kia. Lục Thất bất đắc dĩ cười khổ, nhà người ta là nhà người ta, hắn cũng không phải nhà người ta. Chợt nghe Tân Di nương dịu dàng nói, Thiên Phong, nếu ngươi chịu lấy ta, ta sẽ không ở lại huyện Thạch Đại nữa, ta chỉ muốn lúc ra đi, hồn có nơi để về, ngoài ra trở thành thiếp thất của ngươi, ta cũng có được thân phận thân nhân của con lại, có thể lợi dụng thân phận quan quyến hợp pháp của mình tự do đi ngao du sơn thủy chiêm ngưỡng các di tích cổ xưa, đi thực hiện giấc mộng nhạc vận của ta. Lục Thất ngẩn ra kinh ngạc nói, cô muốn có được thân phận để tự do đi ngao du à? Đúng vậy, ta tuy thân là nữ nhi nhưng lại giống nam nhi chỉ ở bốn phương, ta cầu ngươi nạp ta làm thiếp, một là vì ngươi rất giống phu quân mà năm đó ta hằng mơ ước có được, năm đó ta cũng hâm mộ dũng sĩ hào hiệp, chán ghét văn nhân hư vinh, hai là đi ngao du tứ phương cần thân phận thân nhân của quan lại mới có thể yên tâm, ba là đi ngao du tốn rất nhiều tiền, chỉ khi ta làm thiếp của ngươi rồi mới có thể không thẹn mà xin ngươi bạc để dùng. Bốn là ta là nữ nhân, thật tâm muốn tìm một gia tộc yên ổn để sống nốt quãng đời này. Tân Di nương nhẹ nhàng nói ra. Lục Thất nghe xong trầm tư một chút gật đầu nói. Nếu cô đã không chê ta, vậy ta đồng ý. Tân Di nương nghe xong cũng không vui vẻ, vẻ mặt ngược lại có chút thẫn thờ khổ sở nói. Thiên Phong, hôm nay ta là một nữ nhân vô sỉ, ngươi cũng đừng cười chê ta. Lục Thất thẳng lưng, mắt nhìn nàng dịu dàng nói. Nếu trong lòng ta thực sự cười nhạo cô, sẽ tuyệt đối không đồng ý với cô. Ta rất kính nể cô có thể nói thẳng thắn, theo đuổi hạnh phúc của chính mình, con người của ta không thích dối trá, nhưng ta cũng thường sống trong hoàn cảnh dối trá. Tân Di nương khổ sở nói, thế giới này không vì bản thân là thiệt thòi, gần như ai cũng sống trong sự dối trá, trong những người mà ta đã từng gặp, chỉ có mỗi mình Đông Thanh là chân thành vô tư đối đãi với người khác. Đông Thanh sửng sốt, mặt có chút túng quẫn cúi đầu, Lục Thất mỉm cười nhìn Đông Thanh, lúc trước chính vì sự thiện lương thành thực của Đông Thanh. Hắn mới mua Đông Thanh và Tiểu Vân về làm tỷ nữ. Chính hắn cũng không được coi là chính nhân quân tử, nhưng lại thích có những người thành thực bên người, điều này khiến cho lòng hắn có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô, lúc cô vẫn chưa rời khỏi Chu Phủ, ta vẫn sẽ gọi cô là cô, bây giờ cô hãy nói đã có chuyện gì xảy ra. Lục Thất ôn tồn nói. Quyền 1 chương 110, Ngưu kế của nữ nhân. Thân Di nương gật gật đầu, dịu dàng nói. Thiên Phong, lão phu nhân của Chu Phủ sắp qua đời rồi. Cho nên đại nạn của ta sắp đến, nếu hôm nay ngươi không đồng ý, ta ra khỏi cửa tiệm thuốc này sẽ lập tức chạy trốn đến một miền quê nào đó. Lục Thất khó hiểu nói. Cô, có phải cô biết Chu phu nhân định hại mình không? Thân Di nương gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã biết phu nhân và nhị phu nhân đã thương lượng xong chuyện hại ta, chỉ chờ lao phu nhân mất đi, lập tức đem ta bí mật bán cho Thanh Lâu, sau đó nhị phu nhân của vương chủ bộ sẽ chuộc ta về làm gia kỹ của vương gia. Cái gì? Nhị phu nhân của vương chủ bộ, nàng ta sao lại tham dự vào việc hại cô? Lục Thất giật mình hỏi, vương nhị phu nhân sao lại làm loại chuyện như vậy? Thân Di nương lạnh nhạt nói, có phải nghe xong thấy rất khó tin hay không, đáng tiếc vị vương nhị phu nhân kia là người chủ mưu hại ta đấy, chuyện này là do tỷ nữ bên người nhị phu nhân của Chu phủ Phong Lan nói cho ta biết, Phong Lan là do ta dùng 200 lượng bạc để mua chuộc, chính là để bất cứ lúc nào cũng có thể biết được phu nhân Chu phủ có gây bất lợi với ta không. Phong Lan nói 10 ngày trước nhị phu nhân đáp ứng lời mời đến làm khách nhà vương chủ bộ, nghe được vương nhị phu nhân nói, để cho nhị phu nhân Chu phủ tìm cách bán ta cho Thanh Lâu, sau đó vương nhị phu nhân sẽ tìm người cho ta, qua tay nhiều người cuối cùng sẽ do vương nhị phu nhân mua ta. Lục Thất nghe xong trong lòng trở nên lạnh lẽo, Tân Di nương nói như vậy hắn còn có thể không rõ sao, vương nhị phu nhân đây là muốn nắm Tân Di nương trong tay, tác dụng lớn nhất đương nhiên là để ép Tân Vận Nhi. Tân Vận Nhi vì hạnh phúc của cô, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mình để mình vĩnh viễn ủng hộ vương chủ bộ, vương nhị phu nhân này không ngờ là nữ nhân đầy tâm cơ ác độc. Thiên Phong, ngươi khỏi cần phải lo sợ vương nhị phu nhân, cách làm của vương nhị phu nhân cũng không tính là sai, cho dù không có sự can thiệp của vương nhị phu nhân của Chu phủ vẫn sẽ bán ta, thậm chí còn giết chết ta, đây là hận ý nhiều năm tích lại. Thân Di nương lạnh lùng nói. Lục Thất chau mày nói. Cô, phu nhân của Chu phủ chắc chắn sẽ bán người đi. Hay là chờ cho đến lúc Chu phủ bán cô đi, ta kịp thời đi mua cô về có được không? Thân Di nương lắc đầu nói. Đến lúc đó thì quá trễ rồi, bây giờ ngươi đã đồng ý lấy ta, chuyện đó liền rất đơn giản. Hai ngày nữa, ta sẽ dặn Vận Nhi đi cầu khẩn vương nhị phu nhân rút, nói cho vương nhị phu nhân, ngươi quyết định nạp ta làm thiếp. Chuyện này lọt ra bên ngoài rồi, vương nhị phu nhân kia cũng chỉ có thể thuận nước dong thuyền, nhưng nếu như không có điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nạp ta làm thiếp. Vương nhị phu nhân chắc chắn sẽ không để Vận Nhi đưa ta đi, sau khi mua được ta, sẽ có thể hợp tình hợp lý đưa ta làm thị thiếp, nếu thật như vậy, ta thả rằng chết đi cho xong, cũng sẽ không làm nữ nhân của vương chủ bộ. Lục Thất ổ một tiếng, lo lắng nói. Cô, nếu chẳng may Vận Nhi nói rõ ràng ta muốn nạp cô làm thiếp, nhưng vương nhị phu nhân vẫn không chịu thả người thì làm sao đây? Thân Di Nương nhướng đôi mi thanh tú, cương nghị nói. Sẽ không có chẳng may, bây giờ ngươi vô cùng quan trọng đối với thế lực của vương chủ bộ, vương nhị phu nhân tuyệt đối không dám dùng thủ đoạn để chọc cháu tức giận, Vận Nhi đến nhà thỉnh cầu, đủ để khiến vương nhị phu nhân cảm nhận được, tự nhiên sẽ không cần phải dùng thủ đoạn gây thù chuốc oán. Lục Thất nghe xong cảm thấy có chút đáng tiếc, vị Tân Di Nương này đáng tiếc là phận nữ nhi, hơn nữa còn sinh ra không gặp thời phải làm thị thiếp của con lại, nếu là phận nam nhi, ở cái thời loạn lạc đầy âm mưu này, nhất định sẽ là mưu sĩ hạng nhất. Lúc đang tiếc tài năng, chợt nhớ tới huyết án ở thị trấn và chuyện hạ độc, hắn thuận miệng hỏi. Cô, một tháng trước trong thành xảy ra hai huyết án diệt môn quang gia, cô hẳn đã nghe qua, cô cho rằng là loại thổ phỉ nào gây nên. Tân Di Nương ngẩn ra, gật đầu nói. Huyết án trong thành ta đã nghe qua, các ngươi không tra ra được manh mối nào hay sao? Lục Thất lắc đầu nói. Một chút manh mối cũng không có, bốn cửa thành đều không phát hiện ra người nào khả nghi vào thành. Chuyện này khiến cho ta một tháng nay không thể an tâm, sợ bọn thổ phỉ chưa chạy trốn vào lao trạch gây án. Thân Di Nương trầm tư một lát, dịu dàng nói. Thiên Phong, việc này đúng là ngươi cần phải cẩn thận hơn. Theo ta thấy thì hung thủ bảy phần là người của huyện nha, nguyên nhân chính là không hề có chút manh mối nào. Mà huyết án không hề có chút manh mối nào, đa số đều là án do người nha môn đã quá quen thuộc với những điểm thiếu sót khi gây án làm ra, nếu như là thổ phỉ lẻn vào gây án, bình thường đều để lại ký hiệu để dừng danh, cũng không cố ý ẩn đi thủ pháp gây án. Lục Thất nghe xong âm thầm giật mình, Tân Di Nương nói rất có lý, trong đầu hắn lập tức giả soát những người trong huyện nha một lần, cuối cùng cảm thấy ngoại trừ vương chủ bộ tất cả những người còn lại đều đáng nghi, mà người đáng nghi nhất chính là Triệu Huyện Thừa. Trong hai vụ huyết án có hai vị tiểu thư mất tích, Triệu Huyện Thừa háo sắc lại ham tiền, chẳng lẽ là Triệu Huyện Thừa cấu kết với người trong quân gây án chia chiến lợi phẩm? Cô xem có phải Triệu Huyện Thừa cấu kết với người trong quân gây ra án mạng hay không? Lục Thất đem hồ nghi trong lòng nói ra. Ồ, sao ngươi cho rằng hung thủ là Triệu Huyện Thừa? Thân Di Nương dịu dàng hỏi ngược lại. Bởi vì trong hai vụ huyết án có hai vị tiểu thư mất tích, Triệu Huyện Thừa ham tiền lại háo sắc, ta nghĩ tám phần là ý. Lục Thất giải thích. Thân Di Nương suy tư một chút, lắc đầu nói. Không phải Triệu Huyện Thừa làm, Triệu Huyện Thừa là người cực kỳ có quyền lực ở huyện Thạch Đại, ý sao có thể tự gây ra huyết án lớn như vậy để bị bề trên khiển trách. Nếu huyết án thực sự do người trong huyện nha làm, vậy khẳng định là quan viên thu được lợi trong vụ việc này, người như Vương Chủ Bộ hay Triệu Huyện Thừa sẽ không làm những chuyện như vậy. Lục Thất nghe xong nhướng mày, sau khi nghe phân tích và loại bỏ người tình nghi của Tân Di Nương, người có động cơ gây án giảm hơn phân nửa. Quan viên được lợi ư, chẳng nhẽ là ý ỉa. Suy nghĩ của hắn lập tức tập trung vào một người, Lôi Huyện Úy. Trong số quan trên của huyện nha không bị huyết án gán tội chỉ có 3 huyện úy hộ quân, Triệu Huyện Úy và Ngưu Huyện Úy là hai người chịu trách nhiệm đầu tiên, bọn họ chắc sẽ không tự đi tìm phiền não. Mà huyện úy hộ quân Lý Tống sinh sống ở đây, hơn nữa bộ dáng của người kia giống như trói gà không chặt, chỉ còn lại hai người là hắn và Lôi Huyện Úy, hắn và Lôi Huyện Úy đều là võ tướng, đều là người giết người không chớp mắt. Hơn nữa Lôi Huyện Úy là người thống lĩnh nha binh, thực ra là một quan lại không có quyền lực, còn không bằng Lục Thất trong tay có thực quyền quản lý hơn trăm người, và cửa thành Tây béo bở. Tạ ơn cô, ta biết phải tra án thế nào rồi. Lục Thất cắn răng nói xong, bóng ma huyết án đã được diệt trừ, hắn vẫn luôn sống trong bất an quên ăn quên ngủ. Ngươi hoài nghi ai rồi? Thân Di Nương ôn nhu hỏi. Lôi Huyện Úy, trong số quan viên huyện nha, chỉ có Lôi Huyện Úy được lợi từ mấy vụ huyết án. Lục Thất giọng điệu khẳng định nói. Thân Di Nương gật gật đầu, dịu dàng nói. Thiên Phong, hoài nghi không phải là sự thật, việc này ngươi chỉ có thể ngấm ngầm điều tra, nếu không sẽ rước vào họa sát thân đấy. Hơn nữa nếu ngươi thực sự điều tra ra rồi, tốt nhất nên nhường công lao cho người khác, tỉ như cho Triệu Huyện Úy, như vậy sẽ được nhiều lợi ích hơn. Lục Thất ngẩn ra mỉm cười nói. Cô yên tâm, ta đã hiểu, ta sẽ không làm người nhận công đầu. Thân Di Nương gật gật đầu, lại quan tâm nói. Quan trường hung hiểm, ngươi tuyệt đối không được khinh suất. Lòng Lục Thất ấm áp, hòa nhã nói. Cô yên tâm, ta ở trong quân là kỵ binh trinh sát, phá dân án ta không có kinh nghiệm, không biết bắt tay từ đâu, nhưng còn theo dõi một người cho đến khi điều tra được thấu triệt, đó là bản lĩnh của ta. Tân Di Nương cười lễ độ, tâm tình nàng bây giờ vẫn suy tính thiệt hơn, vô cùng phức tạp, hai nghe thấy Lục Thất nói chuyện hôn lễ có người hạ độc, Tân Di Nương nghe xong giật mình, trầm tư một lúc cũng không nghĩ ra đầu mối nào. Dù sao người hận Lục Thất rất nhiều. Tỷ như quan binh ở cửa thành Tây cũng đều có người hận tới mức có khả năng đi đầu độc, cho nên việc này Tân Di Nương dù có thông minh thế nào cũng không đoán ra được, chỉ có thể dặn Lục Thất phải cẩn thận hơn. Nói chuyện đến tận trưa, Đông Thanh cáo lui ra chuẩn bị cơm trưa, chờ Đông Thanh đi khỏi rồi Tân Di Nương nghiêm mặt nói. Thiên Phong, ăn cơm trưa xong ngươi sẽ dạy ta luyện khí công chứ? Lục Thất ngẩn ra, nghĩ rằng cũng quá nóng nội đi, hắn vừa có phương hướng để phá án, trong lòng tất nhiên là muốn đi điều tra hung thủ, hơn nữa chuyện tu luyện hao phí mất mấy ngày đấy. Hắn không những có công vụ cần phải làm không thể bỏ bê mà chẳng may đám thổ phỉ đến lao trạch gây chuyện gì thì hối hận cũng không kịp, hắn thẳng thắn nói ra băn khoăn trong lòng với Tân Di Nương. Tân Di Nương nghe xong nghiêm mặt nói, Thiên Phong, chuyện phá án cần thời gian dài, mà ta bây giờ tình hình hết sức nguy ngập, ngươi trước hết phải giúp ta mới được, về phần công vụ ngươi có thể đi giao phó cho mấy thủ hạ, lấp liếm nói với các thủ hạ là đi huyện lân cận điều tra truy tìm thổ phỉ có khả năng gây án, như vậy có thể làm hung thủ mất cảnh giác. Cũng có vẻ như ngươi đã tận chức trách làm hết phận sự. Mà an toàn của lão trạch cũng dễ giải quyết, ngươi dùng chút bạc nhờ mấy thủ hạ đến các đêm, nếu vẫn không yên tâm thì bây giờ ngươi dạy Đông Thanh chút võ nghệ, để cho Đông Thanh đi bảo vệ lão trạch mấy hôm. Nghe xong chủ ý của Tân Di Nương, Lục Thất ngẩn ngơ, giật mình nói. Để Đông Thanh đi bảo vệ lão trạch. Tân Di Nương nghiêm mặt nói. Thiên Phong, vì sao ta phải vội vã tu luyện khí công, cũng là bởi vì Đông Thanh, bản lĩnh của Đông Thanh bây giờ rất kinh người. Nàng đi lại như gió, phản ứng cực nhanh, trốn đi trong nháy mắt chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không bắt được, có được sự nhanh nhẹn này ban đêm gặp thổ phỉ, chỉ cần mang cái mặt nạ quỷ diễn cũng đủ dọa chết đám thổ phỉ rồi. Lục Thất nghe xong ngơ ngác một chút, trong đầu tưởng tượng ra một nữ nhân đội mặt quỷ bay lơ lửng, bây giờ tốc độ nhanh nhẹn của Đông Thanh quả thực kinh người, nếu là thổ phỉ không biết nội tình gặp phải trong đêm tối, trong tình huống không đánh lại được cũng có thể đi hù chết bọn chúng. Hắn biết rằng nỗi khát vọng khẩn thiết của Tân Di Nương bị khơi dậy bởi dị năng của Đông Thanh, hoàn toàn là do trong tâm bị ép buộc. Trong lòng hắn thầm than thở, quy xà đan thư quái dị này vì sao không thể tăng độ nhanh nhẹn của bên Nam, nếu hắn có được dị năng của Đông Thanh, như vậy năng lực của hắn sẽ tăng lên 2-3 lần, thật sự khiến người ta bất đắc dĩ mà, công pháp làm cho người khác tiếc nuối. Quyền 1 chương 111, tâm sự chuyện cũ. Lục Thất Nghi cẩn thận một chút, mắt nhìn Tân Di Nương nghiêm mặt nói. Cô, Đông Thanh tu luyện khí công đã có được dị năng, nhưng Thiên Phong vẫn muốn khuyên can cô, loại khí công Đông Thanh tu luyện ta chỉ có bí pháp tu luyện không có ghi lại bất cứ gì về điều lợi điều hại. Mấy ngày nay tu luyện, Thiên Phong cảm thấy loại khí công này có chút tà môn, chỉ sợ tu luyện lâu ngày, sẽ có hại đối với thân thể, hy vọng cô cân nhắc kỹ một chút. Thân Di Nương ngơ ngác một chút, dịu dàng nói. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, trước mắt ta cần loại khí công này bảo vệ, ta là nữ nhân. Ra ngoài ngao du càng cần năng lực tự bảo vệ, nếu có một ngày thật sự vì luyện khí công mà bị thương đến thân thể, ta cũng không hối hận. Lục Thất nghe xong trong lòng thầm kính trọng, Tân Di Nương cũng cảm quả quyết không hề thua kém đấng mày râu, hắn hòa nhã nói. Nếu cô đã quyết định, vậy sau giờ ngọ chúng ta tìm một mảnh rừng trúc bí mật tu luyện. Nét mặt Tân Di Nương giãn ra mỉm cười, khuôn mặt tiểu tụy tươi sáng hơn, nàng dịu dàng nói. Cảm ơn ngươi. Lục Thất thần thanh khí sảng, bình tĩnh nói. Ta vẫn luôn kính trọng cô. Yêu cầu của cô ta sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Tân Di Nương cười dịu dàng nói. Vẫn nhi chắc hết buổi trưa vẫn chưa về được. Lục Thất ngẩn ra, chợt nhớ tới một chuyện hòa nhã nói. Vẫn nhi và Vân Thường có phải đến chỗ Chu tiểu thư không? Đúng rồi, nghe nói Nhạn Nhi đã có ý với vị Lư công tử này, nghe nói mẹ của Lư công tử cũng đã tới Chu phủ để gặp Nhạn Nhi, hai bên đều có ý kết thân. Hơn nữa Lư công tử kia ở trong kinh có thúc phụ là quan lớn, Chu phủ đã quyết định trước cuối năm. Đại công tử sẽ cùng Lư công tử đi kinh thành mua quan chức. Tân Di Nương bình thản nói. Lục Thất kinh ngạc nói. Nói như vậy, Lư công tử kia chưa chắc là giả. Tân Di Nương bình thản nói. Thật hay giả cũng không liên quan đến chúng ta, một người nguyện ý đánh một người nguyện ý chịu đánh, xen vào chỉ trở thành lo chuyện bao đồng mà thôi. Lục Thất ồ một tiếng gật gật đầu, Tân Di Nương cười nhạt nói. Thiên Phong, ngươi có phải vẫn còn băn khoăn chuyện Nhạn Nhi hay không? Lục Thất ngẩn ra mỉm cười nói. Nhạn Nhi tiểu thư ta đã gặp qua, khi gặp ta không hề có cảm giác gì, nếu ta thực sự thích tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn người khác dễ dàng có được. Tân Di Nương mỉm cười dịu dàng nói. Có thể nhận ra, ngươi là một người vô cùng bá đạo. Lục Thất cười cười không đáp lại, bây giờ thê thiếp của hắn đã rất nhiều, nội tâm có chút cảm giác đủ. Bây giờ hắn quan tâm chính là sự nghiệp gia tộc và giấc mộng làm tướng quân, sau này gia tộc giàu có đến một mức nhất định, hắn sẽ dùng bạc mua lấy chức quan tướng quân, đương nhiên nếu bây giờ có cách khác để thực hiện giấc mộng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thiên Phong, loại khí công này là hợp tu, vậy có phải ngươi cũng có dị năng gì không? Tân Di Nương lại chuyển đến chuyện tu luyện, nàng thật sự vô cùng quan tâm. Lục Thất ngẩn ra cười khổ nói. Cô, loại khí công này nói là nam nữ cùng tu luyện, nhưng sau khi hợp tu dị năng của Đông Thanh siêu phàm, còn ta chỉ có được dị năng nhìn trộm sự vật, nếu không phải đã có được dị năng nhìn trộm, ta cũng sẽ buông tha không luyện nữa. Dị năng nhìn trộm bên ngoài? Đó là dị năng gì? Thân Di Nương tò mò hỏi. Cái gọi là nhìn trộm bên ngoài chính là lúc ta nhắm mắt tập trung tư tưởng, có thể nhìn thấy bất cứ cái gì trong vòng mười thước, đối với ta mà nói mọi vật gần như trong suốt. Lục Thất thuận miệng giải thích. Thân Di Nương nghe xong giật mình, kinh ngạc nói. Không ngờ ngươi có dị năng nhìn xuyên thấu vật. Đúng vậy, nhưng loại dị năng này không có tính ứng dụng thực tế, ta không có thói quen rình trộm. Lục Thất không thèm để ý nói, ánh mắt vô ý liếc qua thân thể Tân Di Nương, Tân Di Nương đỏ mặt theo bản năng giơ tay che ngực. Lục Thất nhìn có cảm giác thú vị, mỉm cười nói. Cô không phải sợ, ta mở to mắt nhìn người đều là bình thường, chỉ có lúc nhắm mắt tập trung tư tưởng mới có thể nhìn thấu vật. Mặt Tân Di Nương hơi túng quẫn quay đầu không nói gì, không khí xấu hổ cũng tràn ngập. Lục Thất theo bản năng duỗi tay phải đến trước nhìn, một lúc sau mới thả tay xuống dịu dàng nói. Cô, phu nhân của Chu Phủ là vì quyền sở hữu tài sản mà hận cô sao? Mặt Tân Di Nương trầm trọng, thở dài nói. Đúng vậy, phu nhân Chu Phủ không chỉ hận ta, mà người nàng càng hận hơn chính là Lao Phu Nhân, mà ta đối với Lao Phu Nhân là vừa có ân vừa có oán. Lục Thất kinh ngạc nói. Cô, sao người lại oán hận Lao Phu Nhân Chu Phủ vậy? Tân Di Nương vẻ mặt mê man nhớ lại. Một hồi lâu sau mới hạ giọng nói. Thiên Phong, Lão Phu Nhân là một nữ nhân có dục vọng về quyền lực rất lớn, trưởng quản Chu Phủ gần 40 năm, Lão Phu Nhân của những gia đình quan lại khác thường sẽ để đại bộ phận quyền lực chuyển cho nữ chủ tiếp nối. Nhưng Lão Phu Nhân một chút quyền lực cũng không thả ra, từ lúc Chu Phu Nhân xuất giá đến nay, ở Chu Phủ chỉ để bài trí, thậm chí kỳ Lão Đại Nhân thân là nhi tử thế mà không có quyền sử dụng trăm lượng bạc trở lên, mà lúc ta vào Chu Phủ liền thay mặt Chu Lão Phu Nhân nắm quyền. Vì thế tất cả oán hận đều hướng vào ta, mà ta lại không cam lòng làm nữ nhân bình thường, biết rõ nhiều nguy hiểm vẫn cam tâm trở thành tâm phúc của Lao Phu Nhân. Lục Thất kinh hô ồ một tiếng gật gật đầu, Tân Di Nương lại hạ giọng nói. Thiên Phong, ngươi không biết, Chu Lão Phu Nhân là dì ruột của ta, mà trượng phu bây giờ của ta là biểu thúc của ta. Lục Thất sửng sốt ngạc nhiên nhìn Tân Di Nương hạ giọng nói. Năm đó Tân gia ta bị tai họa thổ phỉ cướp bóc, ta một mình đi 300-400 dặm đến nương nhờ dì. Đáng tiếc gì của ta tính tình lãnh đạm, căn bản không muốn nhận thân thích là ta, chỉ để làm tỷ nữ ở Chu Phủ. Sau này ta có dung mạo lại khéo léo hiểu lòng người liền được gì cho làm thiếp thất của thúc, từ đó ta liền trở thành nhân vật có thực quyền ở Chu Phủ. Ta có được quyền lực là mang đến nhiều người ghét hận, trong đó có cả trượng phu của ta đến nay đều chưa từng chạm qua ta, mỗi lần vào trong phòng ta đều là ngủ cùng Vân Thường. Ban đầu ta cũng thương tâm khổ sở, cũng vì việc này mà trách cứ Vân Thường. Sau này nghe Vân Thường nói rõ chân tướng, trượng phu của ta vì không dám hận mẫu thân của mình mới quay qua hận ta, thế nên cho đến nay ta vỡ N còn thân trong trắng, trượng phu của ta không muốn ta sinh con dưỡng cái cho y. Lục Thất nghe xong giật mình nhìn Tân Di Nương, tuyệt không hề nghĩ tới nàng gả cho người ta lâu như vậy vẫn còn nguyên vẹn, thật là khiến người khó có thể tin. Hắn thấy Tân Di Nương rơi lệ, một hồi lâu mới nghẹn ngào nói. Ta không trách trượng phu của ta, y rời nỗi hận lên ta. Đó chính là do ta sai, là ta không dám chống lại mệnh lệnh của Lao Phu Nhân, là tự ta tham luyến quyền lực. Mấy năm trước Vân Thường từng khuyên ta lặng lẽ chuyển giao một phần quyền sở hữu tài sản cho trượng phu và phu nhân, ta không làm như vậy, ta sợ lấy lòng hai bên không tốt sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Ở Chu Phủ ta chỉ có thể dựa vào Lao Phu Nhân, ta không thể làm mất đi sự tín nhiệm của Lao Phu Nhân, ta sợ Lao Phu Nhân ghét ta sẽ bán ta đi. Lục Thất âm thầm thở dài, cau mày nói. Chu Phủ cũng chỉ là một gia tộc quan lại, không nghĩ lại có thể tranh quyền đoạt lợi phức tạp như vậy. Thân Di Nương khổ sở nói. Gia tộc lớn, chuyện gì cũng sẽ có, Lão Phu Nhân là hoàng đế của Chu Phủ, Trần Phủ cũng là do Trần Kỳ Lão một tay che trời, ngươi hẳn cũng biết về Trần Phủ, ngươi thấy Trần Kỳ Lão cũng già như vậy rồi, vẫn nắm giữ hết tất cả quyền lực Trần Phủ. Vận mệnh của toàn gia tộc vẫn ở trong tay ông ấy, không được nửa phần dị nghị, can đảm dám làm trái kết cục nhất định rất thê thảm. Giống như Thu Đường kia. Là một chính thiếp an phận hiền thục, phạm phải gia pháp lập tức bị nghiêm trị, giống như người con gái kia bị coi như xuất sinh chứa vào lồng heo làm đồ cưới cho Trần Tương Nhi đấy. Ở trong huyện thành, người phạm pháp, đa số đều trình lên quan định tội, mà người ở trong gia tộc hương quan hoặc hương dân trong phạm vi làng xã phạm pháp, tông pháp trong gia tộc hương cu. An chính là quan pháp, bị cho vào lồng heo thả xuống sông năm nào cũng có, quan lại ở xã chính là ông trời, trên dưới đều không có công lý và vương pháp. Lục Thất nghe xong im lặng. Tân Di Nương nói đúng là sự thật, đang kết thân cùng Trần Phủ, hắn cũng biết gia tộc Hương Quan là độc tài vô tình, trong mắt Trần Kỳ Lão, nữ nhân trong tộc cũng chỉ như một vật phẩm, có thể không chút thương tiếc tặng cho người khác, bởi vậy mới một mạch đưa cho hắn ba người, có lẽ trong mắt Trần Kỳ Lão, giá trị của hắn rất lớn, đáng giá dùng một ít vật phẩm để thu mua. Hắn thở phào một hơi dịu dàng nói, cô có phải sợ Chu phu nhân sẽ hại chết mình hay không? Thân Di Nương ngẩn ra, nhìn Lục Thất gật đầu nói, đúng vậy, Chu phu nhân đối với ta tích hận quá sâu, lúc ta biết được Lão phu nhân không còn sống được lâu nữa, liền biết mình phải đi lấy lòng phu nhân, đáng tiếc phu nhân vẫn luôn căm thù ta. Nửa tháng trước ta đem toàn bộ quyền sở hữu tài sản của ta chuyển cho phu nhân, kết quả ngày hôm sau, phu nhân không ngờ hạ lệnh cho người cấm cửa ta. Sau đó Phong Lan nói cho ta biết chuyện của Vương Nhị phu nhân, lòng ta sợ hãi không muốn bị người khác sắp đặt, sáng hôm nay liền mượn quyền lực của Nhạn Nhi đi ra khỏi cửa, chủ ý chính là muốn trốn khỏi huyện Thạch Đại. Nhưng lúc ta vào tiệm thuốc, lại thấy được dị năng của Đông Thanh, bởi vậy ta mới có thể hy vọng tu luyện khí công, nếu ta có dị năng, cũng không cần trốn đi. Cho dù Chu phu nhân hận ta muốn lặng lẽ giết ta, ta cũng có ca. Hà năng phản kháng để chạy đi, nếu Chu phu nhân thả ta khỏi Chu phủ đấy là chuyện tốt nhất. Quyền 1 chương 112, truy hệ nở công. Lục Thất gật đầu nói. Hóa ra cô tính làm như vậy. Thân Di Nương khổ sở nói. Ta là nữ nhân nên yếu đuối ôn hòa, nhưng ta là nữ nhân mạnh mẽ, từ nhỏ sinh ra ta đã vô cùng cao ngạo, là một tài nữ cầm kỳ thi họa không thua ai nhưng vận mệnh của ta vẫn không tốt. Đúng lúc ta đến tuổi trưởng thành thì gia đình lụi bại. Ta bất đắc dĩ phải lấy chồng, gả cho người ta rồi mà bản tính vẫn khó sửa đổi, không biết đi lấy lòng chồng lại mê luyến quyền lực đối nghịch lại với trượng phu. Cho đến hôm nay chỗ rửa của ta sắp mất đi, con đường tương lai sắp có thay đổi, ta thấy ngươi là người có quyền thế ở huyện Thạch Đại, liền mong có thể dựa vào quyền thế của ngươi, có thể giúp cho ta sống được yên ổn nốt quãng đời còn lại trong Chu phủ, có thể làm một nữ nhân bình thường sống hết quãng đời còn lại. Nhưng Chu phu nhân không hề để ý đê. Đến quyền thế của ngươi, lúc ta giao ra quyền sở hữu tài sản lập tức xuống tay trả thù ta, lại còn âm mưu của Vương Nhị phu nhân, ta biết Chu phủ không thể là trốn dung thân của ta nữa rồi, cho nên mới tính toán trốn đi. Ta biết rằng một mình trốn đi có rất nhiều nguy hiểm nhưng lại không muốn ngồi chờ người khác đến hại ta. Lục Thất nghe xong im lặng, những lời này của Tân Di Nương hàm ẩn ý tứ mong được cảm thông, mà hắn đồng ý lấy Tân Di Nương làm thiếp chính là xuất phát từ hai chữ giúp đỡ, hắn đối với Tân Di Nương chỉ có kính trọng. Không hề có một chút tham luyến sắc đẹp nào, tâm tình bình tĩnh giống như giúp đỡ một người bạn. Thiên Phong hy vọng cô có thể thuận lợi qua được cửa ải này, có được dị năng. Lục Thất ôn tồn rẽ sang chuyện khác, hắn đối với những lời nói đau khổ của Tân Di Nương, không muốn phí tâm bình xét tốt hay xấu, dù sao hắn chỉ đơn giản là giúp đỡ nàng mà thôi. Thiên Phong, cảm ơn ngươi, không biết loại khí công này ngươi có được từ đâu? Tân Di Nương thuận miệng dịu dàng hỏi. Lục Thất ngẩn ra, chần chờ một chút hòa nhã nói. Ta không muốn lừa cô. Công pháp lấy được như nào Thiên Phong tạm thời chưa thể nói ra. Hắn đương nhiên không thể tiết lộ chuyện Dạ Minh Châu, nhưng cũng không muốn gạt Tân Di Nương, không thể nói rõ ràng được. Tân Di Nương nghe xong mỉm cười, lại dịu dàng nói. Không thể nói ra vậy ta sẽ không hỏi, nếu ta có thể thuận lợi qua cửa ải này, Thiên Phong có thể đem công pháp tỉ mỉ sao chép một phần cho ta được không? Lục Thất kinh ngạc nhìn Tân Di Nương một cái, gật đầu nói. Công pháp chia thành hai phần âm dương, phần chữ dương cô có cũng vô dụng. Ta sẽ sao lục phần chữ âm tỉ mỉ cho cô, ngoài ra còn có một bản phụ trợ ta cũng sẽ sao lại cho cô, trong đó có cả thuật nhận căn cốt. Lục Thất tuy rằng không quan tâm đến công pháp quy xà đan thư lắm, nhưng hắn vẫn không muốn chuyển ra bên ngoài để người khác tu luyện, dù sao công pháp này của hắn chỉ có sơ tập, có lẽ về sau sẽ phát hiện chỗ kỳ lạ, người luyện võ đối với bí tịch đều trời sinh có lòng muốn độc chiếm. Vậy thì tốt rồi. Thân Di Nương vui mừng dịu dàng nói. Lục Thất cười, đứng dậy đi lấy bút giấy. Cùng Tân Di Nương ra sân, dựa vào trí nhớ của hắn, tinh tế viết ra hơn vạn chữ cực nhỏ và tranh vẽ, Tân Di Nương đang cầm một tờ giấy đã viết xong, nhìn hết sức chăm chú, cho đến lúc Đông Thanh dọn đồ ăn lên, nàng mới bung giấy trên tay xuống, vội vàng ăn nửa bát cơm xong lại cầm giấy lên xem. Lục Thất không nổi, viết xong công pháp thì ngồi xuống ăn cơm với Đông Thanh và Tiểu Vân, vừa ăn vừa hỏi. Đông Thanh, Tuyết Nhi cũng đi theo đến Chu phủ rồi sao? Vâng, chủ mẫu cho Tuyết Nhi tỷ đi cùng, Tuyết Nhi tỷ rất ít nói. Chủ mẫu mang theo Tuyết Nhi tỷ đi là để giải sầu. Đông Thanh nhỏ giọng đáp. Lục Thất gật gật đầu, Tiểu Vân chợt cười nhu hòa nói. Công tử quan tâm Tuyết Nhi tỷ như vậy à? Lục Thất quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười nói. Nếu Tiểu Vân không có ở nhà thì ta cũng sẽ quan tâm như vậy. Tiểu Vân có chút choáng, trái tim ngọt ngào, túi đầu ăn cơm, Lục Thất cười trong lòng có chút ấm áp vui sướng, có thê thiếp xinh đẹp, gia nghiệp thịnh vượng, hắn là một trượng phu là nam chủ của một nhà, còn đòi hỏi gì nữa? Chính là hai chữ hạnh phúc. Thiên Phong, bước đầu của xà hình hóa nguyệt thuật này là thông thiên mạch, cần huyền châu dương thể hợp nhất tu luyện, mới có thể trúc cơ tạo thành nguyệt chi vu thân, ngươi là Huyền Châu Thể Dương sao? Thân Di Nương đột nhiên nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Lục Thất ngẩn ra, tâm nghĩ đây không phải là phí lời hay sao? Mình không phải là Huyền Châu Thể Dương vậy sao có thể khiến cho Đông Thanh có dị năng? Trên mặt vẫn dịu dàng nói. Ta là Huyền Châu Thể Dương, cô thông hiểu cổ văn à? Thân Di Nương dịu dàng nói. Từ nhỏ ta đã rất thích đọc sách văn tự cổ, hơn nữa đọc nhiều đạo thư, rất nhiều thuật ngữ trong công pháp này đều là trên sách cổ, bởi vậy ta xem không thấy khó hiểu cho lắm. Lục Thất nghe xong trong lòng thấy quái dị, đối với Tân Di Nương có cảm giác gần gũi hơn, đời sống phồn hoa bây giờ thi văn vô cùng phổ biến, nguyện ý đọc sách cổ có tính học thuật có rất ít người, nữ nhân thì càng ít hơn. Thoạt nhìn Tân Di Nương quả thật là một tài nữ học rộng biết nhiều, nàng khát vọng luyện quy xà đan thư như vậy chẳng lẽ là biết điểm đặc biệt của quy xà đan thư. Lục Thất nghi hoặc nhưng cũng không mang ra hỏi, hắn không muốn thân cận quá mức với Tân Di Nương. Sau khi ăn cơm chưa xong, ba người Tân Vận Nhi cũng không trở về, chắc là ở lại Chu Phủ dùng cơm. Tân Di Nương dịu dàng nói muốn bắt đầu tu luyện, dưới sự thúc giục của nàng, Lục Thất mang nàng và Đông Thanh rời khỏi tiệm thuốc. Lúc ba người đi đến cửa bảo, không ngờ thủ vệ không cho Tân Di Nương đi ra ngoài, cứng rắn nói là do Kỳ Lão đại nhân truyền quan lệnh xuống, không được để Tân Di Nương rời khỏi bảo. Lục Thất nghe xong trong lòng tức giận. Lần này chứng minh lời nói của Tân Di Nương là thật, lập tức rút lệnh bài của huyện úy ra lệnh nhặt nói. Bản quan là huyện úy hộ quân của huyện Thạch Đại, có quyền điều động binh lính trong vọng giang bảo tiêu diệt thổ phỉ, các ngươi lập tức tránh ra cho ta, nếu dám trái lệnh, bản quan liền xử theo quân lệnh là chém đầu. Hơn 10 binh lính thủ vệ thật ra cũng biết Lục Thất là huyện úy hộ quân, cũng đều nghe qua ác danh của Lục Thất, vừa nghe thấy Lục Thất dùng quan uy bức bách, ai cũng bị hù không dám không tránh đường. Luận về chức quan, Kỳ Lao đại nhân vẫn thấp hơn huyện úy hộ quân. Các ngươi nói cho Chu phu nhân biết, bản quan mang Tân cô đi tìm danh y, xin thuốc cho lão phu nhân Chu phủ, mấy ngày sau sẽ về. Lục Thất để lại một lý do hợp tình hợp lý, mới dẫn Tân Di Nương rời đi, hắn đương nhiên không để lại điểm sơ hở để người khác bắt thoát. Rời khỏi vọng giang bảo tìm được một khu rừng trúc, Lục Thất để Tân Di Nương một mình luyện múa trên đất trống, hắn đưa Đông Thanh đến lao trạch trong thành. Trên đường, hắn truyền lại phương pháp bảo vệ lao trạch cho Đông Thanh, dặn nàng ban đêm nếu như thấy có thổ phỉ vào nhà, phải mặc một bộ váy màu trắng che mặt, lợi dụng sự nhanh nhẹn của bản thân hù dọa thổ phỉ. Hắn biết rằng Đông Thanh còn nhỏ chưa trải thế sự, nếu để nàng xuất chiến sẽ hỏng việc, chính là dạy cho nàng một chút hành động thể hiện sự nhanh nhẹn, thổ phỉ thấy bóng trắng mơ hồ nhất định sẽ bị dọa sợ mà lui quân. Sau khi đưa Đông Thanh về lao trạch, hắn lại đến cửa thành phía tây dặn dò một phen, từ cửa thành phía tây đến quân trường dặn dò Đỗ Mạnh và Vương Đạo, ba thủ hạ trung thành không chút do dự đồng ý. Đỗ Mạnh tỏ ý để Vương Đạo huấn luyện quân. Gã tự mình đi trông coi lao trạch, cho đến khi Lục Thất đi thăm dò thổ phỉ trở về, Lục Thất nghe xong cũng an tâm, võ công của Đỗ Mạnh cũng rất được. Lục Thất thoải mái đến rừng trúc, thấy Tân Di Nương duyên dáng múa ở trên đất trống, múa hoàn toàn đạt yêu cầu, hắn không khỏi thêm kính trọng Tân Di Nương thông minh một phần. Hai người gặp mặt chỉ nói ba câu, liền bắt đầu tu luyện, lần này cùng với lần trước đại để giống nhau, theo ý niệm của Lục Thất Huyền Châu hóa thành hắc châm vô hình, từng châm theo thứ tự đâm vào huyệt mạch của Tân Di Nương. Trong quá trình Tân Di Nương thông thiên mạch, thân tỏa ra hào quang màu đỏ như lửa chỉ có Lục Thất thấy được, dần dần tạo thành một cầu vồng màu son dày bằng ngón út cuộn quanh thân. Sau khi cầu vồng màu son hình thành, bị ý niệm của Lục Thất dẫn dắt bay khỏi thân thể, nhập vào với huyền châu của Lục Thất. Tu luyện đến tận lúc hoàn tất, sau khi Tân Di Nương thần trí tỉnh táo, được Lục Thất chỉ điểm, vui sướng đi khe núi tắm rửa, Lục Thất chính mình đứng ở chỗ cũ lặng lặng suy nghĩ. Lần tu luyện này, dị năng nhìn trộm của hắn mở rộng ra thêm nửa tấc. Loại thành quả nhỏ bé này hắn không quan tâm, hắn đang nghĩ Huyền Châu lúc biến thành châm màu đen có thể đả thương địch thủ trong khoảng cách có thể nhìn trộm hay không. Hắn nhắm mắt lại minh tưởng, dùng Huyền Châu biến thành ba cái châm đen công kích một cây trúc, sau khi mở mắt đi đến nhìn, trên cây trúc có ba chấm nhỏ, nhưng nhợt nhạt căn bản không tính là thương tổn, điều này làm hắn rất thất vọng, tâm tư lại đặt vào việc lĩnh ngộ quy xà đan thư. Hắn chăm chỉ tìm hiểu như vậy, hoàn toàn là bị Đông Thanh và Tân Di Nương kích thích. Hắn cũng không tin phần tu luyện dương thể của đàn thư, thật sự chỉ là công pháp để cùng tu luyện với âm pháp. Trong lúc yên tĩnh linh ngộ, một thân váy màu tím nhạt Tân Di Nương yên lặng đứng trước người hắn, hắn có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lập tức sáng lên, trong mắt Tân Di Nương xinh đẹp động lòng người, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt hạnh có lệ quang, lúc nhìn chăm chú vào giống như tiên nữ dáng trần. Thiên Phong, ta sẽ nhớ kỹ đại ân của ngươi. Tân Di Nương thành khẩn dịu dàng nói. Vĩnh viễn nhớ kỹ đại ân của ta. Hay là cô không muốn gả vào Lục gia nữa rồi? Lục Thất tựa tiếu phi tiếu nói. Lúc này trong lòng của hắn bỗng dâng lên khát vọng có được Tân Di Nương, có cảm giác sợ hãi bị người khác đoạt đi mất, nói xong lời này chính hắn còn cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Quyền 1 chương 113, nửa đêm sao lại có người đến? Tân Di Nương nghe xong ngẩn ra, dịu dàng nói. Chỉ cần Chu gia chủ động bán ta, ta sẽ gả vào Lục gia sống nốt phần đời còn lại. Lục Thất nghe xong không biết sao trong lòng lại thoải mái như vậy, mỉm cười nói. Cô bây giờ thấy thế nào? Cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, trên người cũng thêm một vòng sáng mảnh lưu động màu đỏ thắm, cái vòng sáng đỏ thắm kia dường như rất nóng. Thân Di Nương dịu dàng nói. Nàng vừa dứt lời đã động thân đi ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ không nhanh nhẹn gì, nhưng chỉ mấy giây sau, đã một mình nhẹ nhàng chuyển được hơn 10 cây gậy trúc về chỗ cũ. Tốc độ nhanh như vậy khiến cho Lục Thất thấy được vừa hâm mộ vừa buồn phiền, trong lòng cũng coi trọng Quy Xà Đan Thư hơn, cho dù không giúp hắn được gì nhiều nhưng nếu bồi dưỡng mấy mỹ nữ thành cao thủ, đó cũng tăng thêm được thực lực, tối thiểu cũng không cần lo lắng chuyện gia đình bị thổ phỉ giết hại. Ngoài ra thông qua hai lần tu luyện này, Lục Thất cũng biết tu luyện giữa căn cốt thượng thừa và căn cốt hạ thừa. Hiệu quả có được quả nhiên khác biệt rất lớn, Đông Thanh và Tân Di Nương sau khi tu luyện thành công thì đi lại như gió, còn Tiểu Vân mặc dù cũng nhanh nhẹn hơn nhưng so với Đông Thanh thì vẫn kém rất nhiều. Điều này chứng tỏ chỉ có âm thể căn cốt thượng thừa mới thích hợp tu luyện xà hình hóa nguyệt thuật, căn cốt hạ thừa tu luyện cũng chỉ có được hiệu quả bình thường. Thiên Phong bây giờ cũng khoảng giữa trưa rồi, chúng ta mau về thôi. Tân Di Nương dịu dàng nói. Lục Thất giật mình bừng tỉnh gật gật đầu, ôn tồn nói. Cô, bây giờ thân thể cô cũng nhanh nhẹn hơn nhiều, nếu như gặp phải cường đạo cũng có thể giữ lại mạng rồi, chờ cô vào Lục gia, ta sẽ chuẩn bị quan dẫn và ngân lượng cho cô đi ngao du bên ngoài. Tân Di Nương vẻ mặt dịu dàng gật đầu không nói, hai người vội vàng trở về Vọng Giang Bảo, về đến hiệu thuốc mới biết hai người đã tu luyện được ba ngày này Chu Phủ phái người đến hỏi thăm rất nhiều lần, Tân Vận Nhi cũng không thèm quan tâm người được cử đến. Đợi Tân Di Nương cầm một túi thuốc bổ quay về Chu Phủ, Lục Thất lập tức mang theo Tân Vận Nhi về Lao Trạch, hắn để cho Vận Nhi chuẩn bị một phần lễ vật chuẩn bị cùng Tương Nhi đi cầu tình với Vương Nhị Phu Nhân. Tân Vận Nhi rất bình tĩnh đối với sự phân phó của Lục Thất, không hỏi nhiều yên lặng làm, quả đúng như Tân Di Nương dự đoán, Vương Nhị Phu Nhân quả nhiên đáp ứng với việc Tân Vận Nhi cầu khẩn, tỏ vẻ mấy ngày nữa sẽ mua lại Tân Di Nương, sau đó lại bán cho Lục gia. Tân Vận Nhi vừa đi khỏi Lao Trạch, Đông Thanh liền lặng lẽ nháy mắt với Lục Thất. Lục Thất sau khi ứng phó qua loa với sự quan tâm của Ninh Nhi, liền cứ gọi Đông Thanh đến thư phòng. Vừa tới thư phòng Lục Thất ngồi xuống, Đông Thanh liền vội vàng nói. Công tử, đêm hôm nọ có một người đến đây đã bị nô tỳ dọa chạy. Đông Thanh nháy mắt, Lục Thất liền biết là mấy hôm nay Lão Trạch nhất định có chuyện gì đó xảy ra. Hắn từng dặn dò Đông Thanh mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho Ninh Nhi các nàng ấy, dụ ý chính là sợ Ninh Nhi các nàng ấy sợ hãi. Đông Thanh, diện mạo của người kia có thấy rõ không? Trong lòng Lục Thất khẩn trương hỏi, không thể tưởng được Lao Trạch quả thật có người đến. Người nọ mặc một bộ quần áo bó sát màu xanh, mặt chữ điền, mắt tam giác, má trái hình như có vết sẹo. Người nọ cũng biết khinh công, trên mái nhà đi qua đi lại nhẹ nhàng như mèo, nô tỳ phát hiện có người đến liền lặng lẽ lên mái nhà. Thấy người kia đang nhìn quanh phòng ốc dưới sân trong, lúc ấy nô tỳ rất sợ hãi, nhưng lại sợ người nọ nhảy xuống thương tổn Ninh Nhi tỷ các nàng, liền thu hết can đảm dùng một hòn đá nhỏ đánh về phía người nọ. Người nọ phát hiện ra nô tỳ, liền nhào về phía nô tỳ đuổi theo nô tỳ trốn chạy trên nóc nhà một vòng, người nọ đuổi rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng nô tỳ. Nô tỳ lớn gan liền dùng một hòn đá ném người nọ, sau đó người nọ không đuổi theo nữa, còn nói tiền bối chớ hiểu nhầm, vạn bối đến không có ác ý, c. O tử, nói xong người nọ lập tức rời đi. Đông Thanh tường thuật lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra. Lục Thất nghe xong lại sửng sốt, nghe Đông Thanh thuật lại, người nọ không giống như đến cướp của giết người. Phút cuối còn cứ gọi Đông Thanh là tiền bối, vậy nhất định bị khinh công siêu cấp của Đông Thanh hù dọa rồi, tưởng là bị vị cao nhân nào đó đùa giỡn, nếu thật sự ý là thổ phỉ, chắc có lẽ không nói những lời khách khí như vậy, người áo xanh này có lai lịch thế nào đây? Lục Thất suy nghĩ một hồi lâu cũng không hiểu được, trong lòng lại thêm một chút lo lắng, huyện thạch đại này quả thực là nhiều nhân tài ẩn giật. Đông nhiên nhướng mày nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ huyết án một tháng trước có người hoài nghi là do mình làm, cho nên cho cao thủ đến để điều tra. Chuyện này rất có khả năng, hắn không phải cũng hoài nghi Lôi huyện úy hay sao? Nghĩ đến đây lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Đông Thanh, chuyện ngươi nhanh nhẹn hơn người bình thường tuyệt đối đừng để cho người khác biết kể cả thân nhân trong Lao Trạch. Lục Thất ngẩng đầu ôn tồn dặn dò. Công tử yên tâm đi, Đông Thanh bây giờ có thể khống chế tốc độ của mình rồi, cũng sẽ không nói với người ngoài. Đông Thanh nhỏ giọng cam đoan. Lục Thất gật gật đầu, lại hỏi. Đỗ Manh mấy ngày nay có thường xuyên ghé qua đây chứ? Đỗ đại nhân mỗi đêm đều đến đây canh gác, hơn nữa vô cùng tôn trọng chúng ta. Đông Thanh nhỏ giọng đáp. Lục Thất gật gật đầu, ôn tồn nói. Đông Thanh, đợi Vận Nhi quay lại, nàng cũng đi theo về Vọng Giang Bảo đi, ta bây giờ đi làm chút chuyện công vụ. Nói xong liền đứng lên. Đông Thanh nhìn Lục Thất chần chờ một chút, nhỏ giọng nói. Công tử, nô tỳ có chuyện muốn cầu xin ngài. Lục Thất ngẩn ra cười nói. Hiếm thấy nàng có việc muốn cầu xin ta nha, có chuyện gì vậy? Đông Thanh có chút choáng váng nhỏ giọng nói. Công tử, nô tỳ nghe mọi người nói tên của nô tỳ có chút thô tục, nô tỳ muốn sửa đổi một chút. Lục Thất sững sờ, lập tức hiểu, Đông Thanh tên này thuộc về nô tỳ, bởi vì tỳ nữ chỉ xứng dùng tên tục. Đông Thanh bây giờ là thị thiếp trong phòng thê thất, dần dần cũng sẽ có lòng tự tôn của kẻ bề trên. Nàng muốn đổi thành tên gì? Lục Thất ôn tồn hỏi, sửa tên quả thực là một việc vô cùng bé. Nô tỳ nghe theo công tử. Đông Thanh nhỏ giọng nói. Lục Thất cười, dịu dàng nói. Tỷ tỷ nàng tên Tiểu Vân vậy nàng đổi thành Tiểu Thanh được không? Đông Thanh gật đầu nói. Được rồi, sau này nô tỳ tên là Tiểu Thanh, đa tạ công tử. Lục Thất mỉm cười giơ tay xoa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dịu dàng nói. Tên đã sửa lại, tự xưng cũng phải đổi lại đấy. Tiểu Thanh ngượng ngùng gật đầu nhỏ giọng nói. Công tử, thiếp đã biết. Lục Thất cười duỗi tay ôm nàng vào lòng, túi đầu khẽ hôn một cái vào má, nói nhỏ vào tai. Tiểu Thanh, ta đi đây. Tiểu Thanh ngượng ngùng vui mừng túi đầu đừ nhẹ một tiếng, Lục Thất buông ra đi ra bên ngoài, nàng vội vàng quay người mang theo khuôn mặt thẹn thùng ngất ngây đi theo ra ngoài tiễn đưa. Lục Thất đi khỏi nhà, trước tiên liền đến cửa thành phía Tây, sau khi động viên thăm hỏi quan binh xong, lại đi tuần tra ngoài thành. Hắn quả thực đã suy nghĩ kỹ, điều tra chuyện của Lôi huyện úy không thể để một mình hắn gánh vác, phải lôi kéo những người khác cùng làm, như vậy lúc bại lộ, có thể có người chứng minh hắn không có tư tâm khi làm việc, hơn nữa việc này rất khó điều tra rõ. Đợi thêm mấy ngày nữa ổn định rồi hắn điều tra. Gần trưa ngày hôm sau hắn theo lẽ thường đến Vọng Giang Bảo, vừa tới tiệm thuốc thì nghe nói, Tân Vận Nhi lại một mình đi Chu Phủ tìm tiểu thư Nhạn Nhi. Tiểu Vân nói cho hắn biết, Tân Vận Nhi đi là vì Tân Di Nương, sáng sớm có người lặng lẽ đến nói, Tân Di Nương ngày hôm qua vừa hồi phủ, Chu Phu Nhân liền tức giận cho người nhốt Tân Di Nương vào địa lao. Người nọ nói Chu Phu Nhân bảo rằng, Tân Di Nương không tuân thủ tam tòng tứ đức, phải bị nghiêm trị. Phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ xử tử Tân Di Nương hoặc bán khỏi Chu Phủ, Lục Thất nghe xong tin này ngược lại lại an lòng hơn nhiều. Ăn xong cơm trưa, Tiểu Vân ra cửa hàng bán thuốc, Trần Tuyết Nhi và Vân Thường giúp Tiểu Thanh thu thập việc bếp núc, Lục Thất dịu dàng gọi Vân Thường bảo có chuyện cần nói, cùng nhau đi vào phòng Tân Vận Nhi. Vừa vào phòng Lục Thất liền ngồi lên ghế trúc, Vân Thường liền dịu dàng nói. Công tử, ngài hẳn là muốn hỏi chuyện của Tân Di Nương, ngài yên tâm, có Nhạn Nhi tiểu thư bảo vệ. Chu Phủ có nghiêm trị cũng chỉ là bán Tân Di Nương đi thôi. Lục Thất mỉm cười gật đầu, chỉ về phía một cái ghế trúc khác, dịu dàng nói. Ở đây không có người ngoài, nàng ngồi xuống rồi nói chuyện. Vân Thường đáp ứng một tiếng rồi ngồi xuống. Ánh mắt Lục Thất ôn nhu nhìn Vân Thường dáng vẻ thước tha kiểu diễm. Đây là một cô nương tính tình nhu nhược rất biết đón ý nói hùa theo chủ nhân, tùy thuộc vào sở thích của chủ nhân nàng có thể đoan trang cao nhã, đánh đàn làm văn, ngoài ra cũng có thể thể hiện nhiều vẻ diễm lệ. Quyến rũ phóng túng tận xương thỏa mãn được dục vọng nguyên thủy của nam nhân. Lần đầu tiên có quan hệ với Vân Thường, Lục Thất vẫn rất ôn nhu, đối xử tử tế với mỹ nữ có nội tâm bị thương tổn này. Trong cuộc sống, không có người nào nguyện ý làm một người gió chiều nào theo chiều đấy nịnh hót ti tiện, chỉ có điều vận mệnh khiến cho không thể không làm như vậy. Vân Thường, ta muốn hỏi nàng một chút chuyện của Tân Di Nương, nàng cho rằng nói được thì nói, nếu không muốn nói thì cứ thẳng thắn cho ta biết, ta sẽ không trách nàng, ta thích nghe lời nói thật. Lục Thất dịu dàng nói. Vân Thường sửng sốt, dịu dàng nói. Nếu công tử đã cho phép nô tỳ quyền không muốn nói vậy công tử cứ hỏi đi. Lục Thất suy nghĩ một chút, ôn tồn nói. Vân Thường, ta nghe nói Tân Di Nương vẫn là trinh nữ, có thật không? Vân Thường ngẩn ra, lắc đầu nói. Chuyện này nô tỳ không biết. Lục Thất lại hỏi. Vân Thường, ta nghe Tân Di Nương nói, Chu Lão gia rất hận nàng, đến phòng ngủ của nàng lại không cùng ngủ với nàng, còn nói là Chu Lão gia không muốn nàng sinh con dưỡng cái. Chuyện này có thật không? Vân Thường ngẩn ra, chần chờ một chút dịu dàng nói. Công tử, vấn đề này nô tỳ không thể trả lời. Lục Thất gật gật đầu, dịu dàng nói. Nàng không trả lời cũng không sao. Quyền 1 chương 114, Vũ Ưng sao lại ở trong rừng chim? Vân Thường do dự một chút, khó hiểu nói. Công tử, sao ngài lại muốn biết những việc riêng tư này? Lục Thất dịu dàng nói. Bởi vì nếu Chu Phủ bán Tân Di Nương đi, ta sẽ mua Tân Di Nương về làm thiếp trong Lục gia. Cho nên cho ta muốn biết những chuyện riêng tư này. Vân Thường giật mình, một hồi lâu mới khẽ thở dài nói. Hóa ra là Tân cô sớm đã có ý gả vào Lục gia, trách không được đem nô tỳ bán cho Tân chủ mẫu. Lục Thất dịu dàng nói. Tân Di Nương cũng không phải muốn rời khỏi Chu Phủ tiến vào Lục gia, nàng cũng chỉ là dựa vào khả năng nguy cơ phát sinh, tìm cho mình một đường lui. Nếu phu nhân Chu Phủ e dè thế lực của ta mà để Tân Di Nương lại, Tân Di Nương vẫn sẽ ở lại Chu Phủ, đến tận lúc chết. Vân Thường nghe xong lông mi hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút khác thường, tựa hồ có chút không giống như theo lời Lục Thất nói mà gật bừa. Lục Thất nhìn thấy dịu dàng nói. Vân Thường, Thân Di Nương vẫn luôn đối tốt với ngươi. Vân Thường gật đầu nói. Đúng vậy, Thân Di Nương có lúc đối với nô tỷ như tỷ tỷ vậy. Có lúc giống như tỷ tỷ, vậy lúc không giống tỷ tỷ thì sao? Lục Thất ôn tồn hỏi ngược lại. Trong phòng mà không có người ngoài thì nô tỷ và Thân Di Nương giống như tỷ muội, còn lúc có người ngoài hoặc ở bên ngoài, nô tỷ phải nghe tất cả những lời dặn dò của Thân Di Nương. Vân Thường dịu dàng đáp. Ta nhớ Ninh Nhi từng nói, đã từng gặp qua Thân Di Nương và ngươi ở Chu Phủ, ngươi chắc vẫn còn nhớ rõ. Lục Thất ôn tồn hỏi. Vân Thường ngẩn ra, gật đầu nói. Nô tỷ vẫn nhớ, lúc ấy tiểu thư Nguyệt Nhi đưa Ninh Chủ Mẫu đến, Thân Di Chủ Mẫu thấy Ninh Chủ Mẫu xinh đẹp thanh tú, liền cố ý giáo huấn Ninh Chủ Mẫu. Nghe Thân Di Chủ Mẫu nói, đấy là để dạy bảo tiểu thư Nhạn Nhi hiểu biết chút ít nhân tình thế thái, sau này Thân Di Chủ Mẫu đã biết rõ về Ninh Chủ Mẫu, cũng có hối hận, từng nói có thể nàng đã làm một chuyện sai lầm. Lục Thất dịu dàng nói, Ninh Nhi tâm địa thiện lương, chuyện lần đó nàng không hề để trong lòng. Vân Thường gật đầu nói, nô tỷ cũng biết Ninh Chủ Mẫu là một người thiện lương. Lục Thất dịu dàng nói, Vân Thường, nếu Thân Di Nương vào Lục gia, ngươi có nguyện ý lại trở về hầu hạ nàng không? Vân Thường sửng sốt, chần chờ một chút, buông ánh mắt xuống dịu dàng nói, nô tỷ không có tư cách làm chủ. Lục Thất ôn tồn nói, nàng không thể quyết định nhưng ta thì có thể, sau này nàng muốn hầu hạ người nào thì bây giờ có thể nói. Vân Thường dương mắt lo sợ nghi hoặc nhìn Lục Thất một cái, Lục Thất vẻ mặt bình thản nhìn nàng, Vân Thường bộ dáng phục tùng nói, nô tỷ đã là người trong phòng Tân Chủ Mẫu rồi. Lục Thất dịu dàng nói, nàng ở phòng của Vân Nhi, sớm muộn gì cũng phải đi hầu hạ Tân Di Nương, ta lại không muốn nàng sau này lại hầu hạ Tân Di Nương, mà muốn nàng đi theo Tuyết Nhi. Vân Thường dương mắt kinh ngạc nói, công tử muốn đưa Tuyết Nhi lên thành chủ mẫu sao? Đúng vậy, đây là chuyện ta đã quyết định từ rất lâu rồi. Lục Thất dịu dàng nói, Vân Thường trầm mặc một lúc, dịu dàng nói, nô tỳ nguyện ý đi theo Tuyết Nhi chủ mẫu, đà tạ công tử. Lục Thất hòa nhã nói, nàng hình như cũng không muốn lại theo hầu hạ Tân Di Nương. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Vân Thường trần chờ một chút hạ giọng nói. Tân Di Nương rất tốt với nô tỳ, chỉ có điều Tân Di Nương là một nữ nhân trí tuệ, nô tỳ đã đi theo Tân Chủ Mẫu rất lâu, cảm thấy đã mệt mỏi rồi. Lục Thất ồ một tiếng, gật đầu nói. Thì ra là như vậy, vậy khi nào Vận Nhi trở về, ta sẽ dặn nàng ấy chuyển nàng sang phòng Tuyết Nhi, từ hôm nay Tuyết Nhi lập phòng trở thành chính thiếp. Vân Thường hạ thắt lưng xuống gật gật đầu, suy nghĩ một chút dịu dàng nói. Công tử! Tân Di Chủ Mẫu còn là trinh nữ hay không nô tỳ thật sự không biết, sau khi Kỳ Lao lấy Tân Di Nương nô tỳ mới về hầu hạ. Tuy nhiên Tân Di Chủ Mẫu nói Kỳ Lao ghét nàng thì không đúng sự thật, Kỳ Lao đúng là hận Tân Di Nương, nhưng không phải ghét hận mà là cáu giận. Một trong những nguyên nhân chính là lúc Kỳ Lao đến phòng đều là Tân Di Chủ Mẫu lệnh cho nô tỳ hầu hạ, chính bản thân Tân Di Chủ Mẫu cự tuyệt việc vợ chồng với Kỳ Lao. Từ khi nô tỳ được đưa vào trong phòng Tân Di Nương, chưa bao giờ thấy Tân Di Nương ngủ cùng giường với Kỳ Lao. Cũng chưa hề có đụng chạm thân thể, vì thế Kỳ lão bẩm báo với lão phu nhân, nhưng lão phu nhân lại không nói gì. Từ đó về sau, lão phu nhân lại càng tín nhiệm Tân Di Nương hơn, Tân Di Nương hoàn toàn trở thành người đại diện. Nắm quyền thay lão phu nhân, tạo thành sự hận thù ngày hôm nay của Kỳ lão và phu nhân đối với Tân Di Nương. Lục Thất nghe xong giật mình, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói. Là do Tân Di Nương chủ động cự tuyệt việc vợ chồng với Kỳ lão à? Vân Thường gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng chuyện này cũng có lý do, nô tỳ nghe nói ngày xưa Tân Di Nương vốn được hứa gả làm chính thiếp của đại công tử, là do Kỳ Lao thích dung mạo và trí tuệ của Tân Di Nương, liền xin với Lao phu nhân cưỡng ép gả Tân Di Nương cho Kỳ Lao đại nhân. Có lẽ bởi vì nguyên nhân đó, Tân Di Nương vẫn không chịu trao thân cho Kỳ Lao, kỳ thật nói về bối phận, Kỳ Lao là biểu thúc ruột của Tân Di Nương, nhưng bây giờ tập tục bị người Hồ ảnh hưởng, chỉ cần không phải có quan hệ huyết thống trực tiếp thì cũng không gọi là loạn luân. Lục Thất nghe xong cười nhạt nói. Chu Kỳ Lão thật ra rất có phong thái cổ nhân, có thể làm bạn với Đường Minh Hoàng. Vân Thường dịu dàng nói. Đường Minh Hoàng ở thời Thái Bình thịnh thế, đoạt con dâu về làm quý phi là không nên, nhưng hiện nay là thời chiến loạn không ngừng, nữ nhân để tang chồng chỗ nào cũng có, nữ nhân chỉ cần tìm được nơi để nương tựa, ai còn cần đi tuân thủ cái tục lễ bối phận, gia đình mất đi người đàn ông, nữ nhân cùng một nhà gả cho nam nhân làm thiếp rất nhiều, giống như công tử lấy Vận Nhi tiểu thư xong lại cưới Tân Di Nương vào cửa, đó là chuyện bình thường rồi. Lục Thất mỉm cười nhìn Vân Thường, biết Vân Thường đang giải đáp thắc mắc của hắn, hắn ôn tồn nói. Trách không được Chu Kỳ Lao và Chu Phu Nhân lại oán hận Tân Di Nương, thân làm thiếp thất lại dám cự tuyệt chuyện vợ chồng với phu quân, cũng quá lợi hại. Vân Thường dịu dàng nói. Tân Di Nương là một tài nữ tâm cao khí ngạo, nô tỳ biết nàng ngưỡng mộ nghĩa sĩ hào hiệp, nàng thích nhất Việt nữ thời cổ đại, thơ hồng đợi hiệp sĩ, trong lòng căn bản không muốn chôn thân ở Chu phủ cả đời. Nhưng nàng là nữ tử yếu đuối không chỗ nương tựa, trí tuệ cao tới đâu cũng không thoát được định kiến của xã hội đối với nữ nhân. Chu phủ kia một mình nàng cũng không thể tự mình thoát khỏi, nếu bây giờ mà không gặp được công tử, không bao lâu nữa cũng sẽ thành kỹ nữ, may là Tân Di chủ mẫu mệnh tốt. Lục Thất nghe xong suy nghĩ một chút, hắn bây giờ cơ bản đã hiểu được Tân Di nương, đây là một vị nữ tử bất khuất hiếm có, nhưng ngược lại cũng là một con chim ưng không chịu khuất phục khi bị giáo huấn, bây giờ mình cho nàng một đôi cánh, nàng rốt cuộc có thể phá bỏ gông xiềng bay lên, vũ ưng sao lại ở trong rừng chim. Một khi khát vọng biến thành động lực, Tân Di nương nàng đã có được dị năng xà hình hóa nguyệt, tương lai thế nào không ai có thể đoán biết được, nhưng lần kỳ ngộ này, lại cho nàng bắt đầu một cuộc sống mới. Sau giờ ngọ, Tân Vận Nhi mang theo tâm trạng lo lắng nặng nề quay về, tuy rằng đã cầu xin sự giúp đỡ của Vương Nhị Phu Nhân và Nhạn Nhi tiểu thư, nhưng nàng vẫn lo lắng Chu Phu Nhân quá oán hận cô mà không màng tất cả cho người giết cô. Lục Thất ngược lại không hề lo lắng, thấy Tân Vận Nhi như vậy thì an ủi mấy câu, nói chuyện lập phòng cho Trần Tuyết Nhi và chuyện của Vân Thường, Tân Vận Nhi nào có tâm tư suy nghĩ nhiều, không hề do dự đồng ý hết tất cả. Trần Tuyết Nhi biết điều vội vã tạ ơn, từ lần trước bị Lục Thất ném rơi chén trà dọa sợ, nàng dường như vẫn còn suy nghĩ lung tung không muốn thuận theo, dù chưa cùng Lục Thất làm gì nhưng cũng giống như thiếu phụ tuân thủ lễ tiết, chỉ có điều ngày bình thường ít nói ít cười có chút đờ đẫn. Buổi sáng 4 hôm sau, Tân Vận Nhi tới lao trạch, nàng biết hôm qua Vương Nhị Phu Nhân đã mua được cô, đến lúc này trái tim treo lơ lửng của nàng rốt cuộc có thể buông xuống, đến lao trạch đợi cô về thôi. Gần trưa, Vương Nhị Phu Nhân tự mình tới lao trạch, không ngờ là dùng tiệu hoa hồng loan đưa Tân Di Nương tới. Tân Di Nương trên người mặc hỷ phục đỏ chói mang đầy trang sức, đầu đội khăn hỷ, theo kiệu tới còn có đồ cưới và nô tỳ, không ngờ được dùng nghi lễ chính thức gả vào Lục gia. Hóa ra sau khi Vương Nhị Phu Nhân tự mình đi Chu phủ mua được Tân Di Nương, về nhà tự nhiên nhận là Tân Di Nương nhỏ hơn mình vài tuổi, nhận làm nghĩa nữ, đổi tên thành Vương Cầm Nhi, làm hộ tịch chính thức ở huyện, bây giờ là Vương tiểu thư gả cho Lục Thất. Chiêu này của Vương Nhị Phu Nhân khiến cho Lục gia vô cùng bất ngờ. Lục Thất và Tân Vận Nhi cũng không biết nên làm gì, Chu Nguyệt Nhi đi ra, lấy thân phận là trưởng tẩu cũng giống như mẹ, đại biểu cho Lục gia cùng lập hôn thư với Vương Nhị Phu Nhân, lại chủ trì nghi thức bái đường. Tân Vận Nhi mặc dù là chính thất nhưng không dám để cô lại mình, hết thể đều để cho Chu Nguyệt Nhi chủ trì, hoàn thành xong tất cả các thủ tục, Vương Nhị Phu Nhân hài lòng đi khỏi, chiêu này của nàng ta rõ ràng là muốn kéo gần quan hệ thân thuộc với Lục gia, có thể nói là tính toán quá chu toàn rồi. Trong phòng cưới, Lục Thất vén khăn hỉ của Vương Cầm Nhi lên, thấy được khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh dịu dàng, Vương Cầm Nhi dường như lại xinh đẹp hơn so với mấy hôm trước, một đôi mắt đẹp trong suốt linh động. Ừ, ta hẳn nên gọi nàng là Cầm Nhi. Lục Thất dịu dàng nói xong, ném khăn hỉ lên giường, nhưng sau đó lại xoay người đi rót hai chén rượu mang lại. Đến đây, Cầm Nhi, chúng ta trước tiên uống rượu xong rồi hãy nói chuyện tiếp. Vương Cầm Nhi im lặng duỗi cánh tay ngọc ngà tiếp nhận một ly rượu, ly của hai người khẽ chạm vang lên một tiếng giòn tan. Bình tĩnh nhìn nhau xong cùng uống hết. Quyển 1 chương 115, thả chim cho bay đi. Uống xong rượu, Vương Cầm Nhi đứng dậy cầm lấy chén của Lục Thất đặt trở về, dịu dàng quay lại nhìn Lục Thất, ánh mắt tĩnh lặng nói. Lao ra, người cưới thiếp không vui sao? Lục Thất bình tĩnh nhìn Vương Cầm Nhi, ôn tồn nói. Ta rất vui, bởi vì lòng của ta từng khát vọng có được nàng, nhưng ta cảm thấy chúng ta lấy nhau quá gấp gáp, dường như giữa chúng ta thiếu cái gì đó. Vương Cầm Nhi mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt tươi cười. Thấy Lục Thất thần thanh khí sảng không hề có một chút dục niệm. Giữa chúng ta chính là thiếu tình yêu. Vương Cầm Nhi cười nhẹ nhàng nói. Lục Thất ngơ ngác một chút, quay đầu ngẫm nghĩ lại dịu dàng nói. Cầm Nhi, chúng ta cầm tiêu hợp đấu, tương đối gần gũi, cho nên ta cũng không cảm thấy giữa chúng ta thiếu tình yêu, mà là có một điều gì đó vô hình, đang áp chế chúng ta khiến chúng ta không thể yêu. Vương Cầm Nhi ngẩn ra, lông mi hơi nhíu lại nói. Chàng nói một điều gì đó vô hình là chỉ bối phận khác biệt hay sao? Không phải, nàng không có quan hệ huyết thống với Lục gia, bối phận trước đây của nàng là Tân gia đối với Lục gia cũng không quan hệ. Ta nói điều gì đó vô hình chính là lòng của nàng có khát vọng lớn lao, nó từng bị Chu phủ kìm hãm lại, hôm nay gả đến Lục gia lại một lần nữa bị kìm hãm. Mà ta không muốn níu giữ lòng của nàng, ta muốn nàng được tự do ngao du thiên hạ, khi nào mệt mỏi thì trở về. Lục Thất ôn tồn nói, ý của chàng là, để cho ta rời khỏi đây. Vương Cầm Nhi vẻ mặt bất ngờ dịu dàng nói. Không phải ta cho nàng rời đi, mà là ta không muốn dùng ân tình để níu giữ lòng nàng lại, nàng đã là người của ta, dựa trên cơ sở đấy, ta nguyện ý để nàng rời khỏi. Bây giờ nàng có thể tự do lựa chọn làm một người như nào, là một nữ nhân giống như bình thường sinh con quản việc gia đình hay là một con chim phượng hoàng tự do bay lượn hoàn thành giấc mơ của mình. Lục Thất dịu dàng nói. Vương Cầm Nhi mặt bình tĩnh nhìn nến đỏ đang cháy, dịu dàng nói. Nói rất hay, chàng không sợ thiếp bay quá cao sẽ một đi không trở lại hay sao? Vũ Ưng sao có thể ở lại rừng chim, một khi khát khao thì sẽ biến thành phượng hoàng. Ta thích chính là mỹ nữ yếu đuối như con chim nhỏ nép vào mình, nhưng không muốn dùng lồng sắt để bắt mỹ nữ biến thành chim nhỏ. Cái gì gọi là chim mỏi về tổ, thời điểm lòng của nàng đã mệt mỏi, lúc nàng nhớ ta, nàng tự nhiên sẽ quay trở về với ta, nếu không thích làm con chim nhỏ có thể tiếp tục bay đi, nếu ta không để nàng đi, khóa chặt lòng của nàng, mãi mãi sẽ có khát vọng được bay cao, như vậy sẽ biến thành một điều tiếc nuối trong cuộc đời của chúng ta. Lục Thất ôn tồn nói rất lâu. Vương Cầm Nhi dịu dàng mỉm cười, mắt nhìn Lục Thất dịu dàng nói. Lao gia, cảm ơn chàng đã hiểu lòng thiếp, thiếp hôm nay gả vào Lục gia, trong tâm quả thật có chút mâu thuẫn, theo lẽ thường, thiếp hẳn nên tri ân yên phận ở lại Lục gia, sinh con dưỡng cái sống nốt quãng đời còn lại, nhưng thiếp vẫn mơ ước có thể đi ra ngoài thế giới để mở rộng tầm mắt. Nếu Lao gia đã đồng ý để thiếp được tự do bay lượn, thiếp thân chỉ muốn nói một câu, từ hôm nay trở đi, phần đời còn lại của thiếp vĩnh viễn là nữ nhân của Lao gia, nếu như thay lòng đổi dạ, thiên địa bất dung. Lục Thất gật đầu nói, Lục gia vĩnh viễn là nhà của nàng, nếu mệt mỏi rồi có thể quay trở lại giúp Vận Nhi quản lý việc gia đình, sáng mai ta sẽ đến huyện nha xin giấy thông hành cho nàng, nàng nghỉ ngơi đi, ta đưa Vận Nhi các nàng ấy về Vọng Giang Bảo, đêm nay không trở lại. Vương Cầm Nhi ngẩn ra, mặt có chút choáng váng nói, Lão gia tối nay không cần thiếp hầu hạ sao? Lục Thất mỉm cười đưa tay phải ra, âu yếm vuốt ve bờ má xinh đẹp của nàng, dịu dàng nói, không được, ta tin tưởng nàng vẫn là thân thiếu nữ. Ta nghe nói tu luyện tiên thiên dị công nếu là trình nữ thì sẽ dễ thành, nàng vừa bắt đầu tu luyện thuật xà hình hóa nguyệt, ta không muốn vì khoái hoạt nhất thời mà làm hỏng căn cơ tu luyện của nàng, chờ nàng hiểu sâu thêm về dị công, nếu xác định chuyện thất thân không ảnh hưởng đến tu luyện vậy khi đó hãy đem tấm thân chân quý nhất của nàng cho ta. Vương Cầm Nhi nghe song sóng mắt lưu chuyển, mơ hồ thấy lệ quang, đột nhiên vươn hai tay ra ôm lấy Lục Thất, đem mặt chôn sâu vào trong ngực Lục Thất, thật lâu sau không chịu buông ra. Lục Thất yêu thương ôm thân mình kiểu diễm vào lòng, hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ sự dịu dàng thật tâm này. Sau khi rời khỏi phòng của Vương Cầm Nhi, trước khi đưa Tân Vận Nhi về thành Vọng Giang, Lục Thất đến một cửa hàng sắt tốt nhất, đưa một bản vẽ và 50 lượng bạc, đặt làm hai bộ ngân châm hợp kim sáng trong dài 3 thước, 12 phi tiêu mỏng như lá liễu và hai cái lá chắn kiểu mai rùa đường kính nửa thước vây quanh cánh tay. Sáng sớm hôm sau, hắn đưa Đông Thanh vào thành làm giấy thông hành, lại đi cửa hàng sắt lấy binh khí. Sau đó trở lại Lao Trạch đưa cho Vương Cầm Nhi một bộ ngân châm, 12 cái phi tiêu lá liễu, và một cái lá chắn tiểu mai rùa bao lấy cánh tay, ngân châm và lá chắn tay còn lại đưa cho Đông Thanh. Sau khi đưa vũ khí xong, Lục Thất ở trong phòng hướng dẫn hai người sử dụng, khí lực của hai nữ nhân cũng chỉ bằng một nam nhân bình thường cho nên rất kiêng kỵ đánh bừa khi đối địch, phải phát huy ưu thế nhanh nhẹn của thân thể. Lục Thất dạy các nàng làm sao dùng ngân châm để công kích vào yếu điểm của kẻ địch, làm thế nào để dụ kẻ địch. Làm thế nào để dùng lá chắn ở cánh tay đánh trả ám khí của kẻ địch. Điều khiến Lục Thất không ngờ chính là Vương Cầm Nhi không ngờ còn biết chút võ, có thể dùng Việt nữ kiếm pháp điêu luyện nhưng lại thiếu nội công tu luyện chân chính của võ đạo. Hướng dẫn hai nàng thực sự rất khó, trong đó Vương Cầm Nhi lĩnh hội nhanh hơn Đông Thanh, nhưng cũng phải mất đến một ngày rưỡi, kết quả phải lùi lại một ngày, Vương Cầm Nhi mới yên tâm ra ngoài ngao du. Đối với việc Vương Cầm Nhi rời đi, Đông Thanh không thể hiểu nổi, theo nàng đi nơi nào cũng không tốt bằng việc ở lại bên cạnh công tử. Mà Lục Thất cũng hiểu được, một lòng muốn được bay lượn, ở lại một nơi sẽ không ổn định, Lục gia bây giờ rất tốt, có Tân Vận Nhi hiền thục quản lý việc gia đình là đủ rồi, hơn nữa thêm một quân sư chưa chắc đã tốt. Vương Cầm Nhi đi ra ngoài ngao du nhưng khi nàng tu luyện đủ âm nguyên của xà hình hóa nguyệt thuật, nhất định phải trở về cùng Lục Thất âm dương hợp tu, sau khi hợp tu mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà Lục Thất cũng hiểu được, hắn cũng không được tùy ý huấn luyện võ thuật cho nữ nhân, huyền châu dương thể của hắn khi hợp tu. Đỉnh điểm giới hạn là cùng với âm nguyên của nhóm nữ nhân cân bằng, một khi hắn không thể hấp thu âm nguyên của bên nữ, sẽ tạo thành sự ngăn trở đối với việc tu luyện của bên nữ, hậu quả có thể dẫn đến sự oán giận của nhóm nữ võ. Chuyện của Vương Cầm Nhi đã giải quyết xong xuôi rồi, tâm tư của Lục Thất bắt đầu chuyển sang việc phá án, sau mấy ngày trì hoãn, sự nóng vội lúc trước của hắn đã giảm nhiều, trước tiên phải suy nghĩ cặn kẽ một chút, suy nghĩ kỹ xem nên hạ thủ thế nào. Trước khi hành động, hắn tìm Vương Đạo thảo luận về hoài nghi của hắn. Vương Đạo nghe xong giật mình, cũng biết chuyện này vô cùng khó giải quyết, một khi không cẩn thận sẽ mất chức lại còn rước họa vào thân, cũng may Lục Thất chỉ bảo y theo dõi gia trạch của Lôi huyện úy, xem có người lạ nào ra vào hay không, bởi vì hai vụ huyết án này, gần như xảy ra cùng một lúc, nhất định là do cùng một hung thủ gây ra. Sau khi an bài Vương Đạo phụ trách việc trinh sát, Lục Thất quyết định tranh thủ lúc Lôi huyện úy không có nhà lẻn vào thăm dò một chút, trước mắt chỉ có thể theo bình thường làm công vụ, mỗi ngày cưỡi ngựa tuần tra và huấn luyện quân. Gần trưa hôm đó, Lục Thất rời khỏi nơi luyện quân theo lẽ thường đi về phía Vọng Giang Bảo, đi được nửa đường thì thấy hai người cưỡi ngựa hướng ngược lại. Mặc dù đã là ngày tháng yên bình nhưng tính cảnh giác quân nhân của Lục Thất vẫn rất cao, đã từng làm trinh sát trong quân, theo thói quen nhìn chăm chú người đến, dùng kinh nghiệm đoán xem là ai. Trên hai con ngựa đều là nam nhân khoảng 30 tuổi, dáng người rất gầy, đều mặc một thân áo bào màu cho bằng vải thô, trên đầu đội nón vành trúc, ấn tượng đầu tiên của Lục Thất chính là dường như không phải dân trong thành. Hai người này cưỡi ngựa không nhanh, khi tiếp cận Lục Thất, một người đột nhiên kéo cương ngựa dừng lại, nâng cánh tay chỉ về phía tây nói. Vị quan gia này, cho hỏi đi Thất Lý Bảo là đi hướng này phải không? Không đúng, là... A. Lục Thất vừa giơ lên tay trái muốn chỉ đường lại đột nhiên thấy người kia vung tay về phía hắn, cơ quan trong tay áo người nọ vang lên một tiếng bắn ra 10 cái ám khí, Lục Thất sợ hãi hô lên rồi vội nằm rạp xuống trên lưng ngựa, đáng tiếc cự ly quá gần, ám khí lại nhiều, mặc dù hắn phản ứng rất nhanh nhưng cánh tay phải vẫn bị chúng ám khí trở nên tê dần. Lục Thất âm thầm sợ hãi, thân dán vào ngựa, tay phải lần tìm trường đao, chân thúc ngựa vọt tới phía người đó, trường đao trong tay chợt lóe như lôi đỉnh chém qua. Chém rất nhanh. Hắn hung ác chém, đổi lấy một tiếng khen, đồng thời người nọ thúc ngựa né tránh đao chém, thuận thế quất ngựa vọt đi. Xen vào việc của người khác, chết đi. Một giọng nói châm biếm lạnh lẽo truyền vào tai Lục Thất, là một người khác cưỡi ngựa theo đuôi người vừa rời đi nói. Lúc Lục Thất vòng đầu ngựa lại, hai tên kia đã cách hắn khoảng 20 mét, Lục Thất hận cắn răng định đuổi theo nhưng sắc mặt khẽ biến, sờ lên cánh tay phải trúng hai cái ám khí. Khiến Lục Thất hoảng hốt chính là chỗ bị thương không có cảm chút cảm giác đau đớn, hắn chần chờ một chút, hoảng sợ vội thúc ngựa chạy về phía Vọng Giang Bảo, hắn biết ám khí có độc. Tới hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, hắn nhảy xuống ngựa chạy vào tiệm thuốc, thấy bên trong chỉ có Tiểu Vân đứng sau quầy, hắn vội la lên. Tiểu Vân, có thuốc giải độc không? Tiểu Vân thấy Lục Thất sắc mặt khó coi hoảng loạn, ngẩn ra vội vàng nói. Có mấy vị giải xà trùng độc. Được mang đến đây cho ta. Lục Thất vội nói. Hắn rôi tay trái rút ám khí trên tay phải ra, vừa nhìn thấy âm thầm giật mình. Ám khí là hai cây tang môn đinh thường dùng trong trốn giang hồ, khó trách có thể phá được khí công hộ thể của hắn, khiến hắn càng giật mình chính là thân đinh đen xì, có thể tưởng được độc này lợi hại đến thế nào. Hắn vội ném ám khí xuống, vội vàng cởi quan y trên người. Vừa thấy bên sườn trên tay phải có hai nốt đen xì lớn cỡ hai đồng tiền, ở giữa nốt đen là lỗ vết thương, kỳ quái chính là trên hai lỗ vết thương không hề chảy máu. Quyền 1 chương 116, di năng sinh cơ. Tiểu Vân vội vàng lấy dược liệu, quay người lại vừa thấy vết thương của Lục Thất khuôn mặt xinh đẹp kinh biến, vội la lên. Công tử, độc thương này thế nào mà có? Là bị người ám toán. Lục Thất ôn tồn nói. Tiểu Vân bắt lấy cánh tay phải của Lục Thất nhìn kỹ vết thương, khuôn mặt xinh đẹp chợt tái nhợt. Làm sao vậy, nàng nhận biết độc thương này à? Lục Thất thấy sắc mặt nàng, trong lòng liền biết không ổn. Công tử, vết thương này dường như là do thi trùng độc gây ra. Tiểu Vân thì thào sợ hãi nói. Thi trùng độc. Lục Thất nghe xong lòng trầm xuống, hắn không biết thi trùng độc là loại độc gì, nhưng cái tên cũng đủ nói lên nó đáng sợ cỡ nào. Công tử, ngực của chàng có cảm giác tê tê không? Tiểu Vân nhỏ giọng hoảng sợ hỏi. Không có, trên người ta không có bất kỳ cảm giác gì khác thường. Lục Thất tự xem xét, sau đó nhíu mày đáp. Tiểu Vân nghe xong đôi mắt đẹp sáng ngời, vội cẩn thận kiểm tra trước ngực sau lưng của Lục Thất, lại nhìn cánh tay bị thương, cuối cùng kinh ngạc nói. Công tử, độc chàng chúng xác thực giống như thi trùng độc, chỉ là miệng vết thương thi trùng độc, không có chảy máu mà thịt sẽ bị thối và nổi lên đốm đen. Với lại người chúng thi trùng độc, chỉ trong chốc lát độc sẽ xâm nhập vào tim, trên người xuất hiện những mảng đốm đen lớn rồi chết đi, độc sau khi xâm nhập vào tim căn bản là vô phương cứu chữa. Tuy nhiên công tử trúng độc, nhưng thi trùng độc chỉ tồn tại ở vết thương, không khuyết tán đến nơi khác, tựa hồ trong cơ thể công tử có một lực lượng gì đó chống chọi, ngăn trở thi trùng độc khuyết tán. Lục Thất nghe xong sửng sốt, tâm tình kinh hoàng bất an cũng theo đó trở nên an tĩnh, hắn nhìn vết thương trên cánh tay, rồi động động cánh tay phải hai cái, không có cảm giác tê cứng hay không thuận khác thường nào cả, xem ra độc này thật sự chỉ giới hạn ở hai chỗ da thịt kia. Tiểu Vân, nàng làm sao biết độc thương này là loại gì? Trong lúc cử động tay, Lục Thất tùy ý hỏi. Công tử, thiếp thân ở hiệu thuốc này từng theo phu nhân của chủ nhân trước đây, mà y thuật của chủ nhân trước là mấy đời gia truyền, có gom góp phương thuốc trị trên 100 căn bệnh, đôi khi chủ nhân trước lệnh thiếp thân đem những bản phương thuốc đó đi phơi nắng quét bụi, cho nên thiếp thân mới có thể xem mà học tập, giống như thi trùng này cũng là ghi lại trong đó. Tiểu Vân khẽ giải thích. Lục Thất ồ một tiếng, tâm tư vẫn đang suy nghĩ vì sao thi trùng độc không khuyết tán, chẳng lẽ là bởi nguyên nhân tu luyện tiên thiên dị công. Hắn thử cảm giác luồng tử hỏa hồng quang trong cơ thể, nhưng không phát hiện có lực lượng phân ra ngăn trở thi trùng độc khuyết tán nào cả. Hắn trầm tư một lát, hai mắt nhắm nghiền thần ý nội thị, một lần nội thị này hắn đã tìm được nguyên nhân, chỉ thấy huyền châu trong cơ thể tự xoay chuyển tại vùng đan điền, đang liên tục tỏa ra hắc quang như có như không bước lên tới cánh tay, không ngừng vây ngăn hai luồng hắc vật kia giống như vật sống không ngừng kháng cự hắc quang, nhìn kỳ hắc vật, tựa hồ là do vô số tiểu trùng tạo thành, hắn cả kinh thần niệm khu động, hắc quang phóng ra từ huyền châu lập tức. Đại thịnh, xông thẳng tới vết thương trên cánh tay phải, cứng rắn đem hai luồng hắc vật đẩy đi ra ngoài. Sau khi hắc vật bị đẩy ra ngoài, lòng Lục Thất buông lỏng, lại thấy huyền châu tiếp tục phóng thích hắc quang nhằm hướng cánh tay phải, hắn cảm thấy kỳ lạ liền tập trung tinh thần nhìn xuyên thân thể mình, thì thấy hắc quang dày đặc bao phủ lấy vết thương trên cánh tay phải, một lát sau huyền châu không tự phóng thích ra hắc quang nữa. Công tử, miệng vết thương của chàng tự lành rồi kìa. Lục Thất nghe được thanh âm dịu dàng sửng sốt của Tiểu Vân. Hắn tản đi thần ý mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cánh tay phải, không còn thấy đốm đen trên cánh tay phải nữa, chỉ có hai mảng da thịt nhợt nhạt. Hắn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi buồn nôn, theo bản năng túi đầu nhìn trên mặt đất, trước mắt hiện ra hai hắc vật kích cỡ như hai đồng tiền. Lục Thất ngẩn ngơ, một hồi lâu trên mặt mới lộ ra kinh hỉ. Trời ạ, hóa ra tu luyện dương thể của Quy Xà Đan Thư lại có thể chữa thương phục hồi cơ thể. Hắn hiểu ra dương thể huyền châu tựa như một viên thần dược đại hoàn đan, chẳng những có thể tự động bảo hộ thân thể tránh bị thương tổn nghiêm trọng, hơn nữa còn có thể chữa trị thương tổn trên thân thể. Loại dị năng này đối với một người luyện võ mà nói, nếu là giao đấu cùng cấp sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn. Vui mừng một lát, Lục Thất bình tĩnh lại, vừa cẩn thận cảm ngộ tu luyện quy tức đan đỉnh thuật, cho ra kết luận hắc quang mà dương thể huyền châu phóng thích ứng với một loại sinh mệnh thần nguyên. Loại sinh mệnh thần nguyên này có khả năng chữa thương luyện thể, đối với thân thể tăng thêm nguyên khí, cho nên hắc quang châm do huyền châu biến hóa ra, có thể thông thiên mạch bồi dưỡng nữ võ. Điều này cũng giải thích vì sao hắc quang châm không có tính công kích, dùng hắc châm do huyền châu biến hóa ra công kích kẻ địch, thì chẳng khác nào tặng không sinh mệnh thần nguyên cho kẻ địch, cho dù đâm vào tử huyệt, cũng là sinh mệnh được bội thu lợi ích không thôi. Giờ hắn đã biết rõ, sau này sẽ không tùy ý lãng phí huyền châu nguyên khí nữa. Lục Thất sau khi nghĩ thông suốt nâng mắt nhìn lại, chợt thấy Tiểu Vân đang cầm công cụ đi thu thập hắc vật trên mặt đất, hắn vội kêu một tiếng giữ lại Tiểu Vân, đoạt lấy công cụ trong tay nàng, tự mình đem hắc vật cùng với hắc đinh trên mặt đất ném vào túi giấy, sau đó xuất môn cưỡi ngựa đem ra ngoài bảo chôn cho kỹ lưỡng. Tiểu Vân đứng trước cửa hiệu thuốc roi mắt nhìn theo bóng lưng Lục Thất đi xa, tâm hồn thiếu nữ vui mừng nghĩ, công tử đối với nàng thật che chở. Dọc đường ra bảo, tâm tư Lục Thất chuyển đến hai người đánh lén hắn, năm chữ xen vào việc người khác khiến Lục Thất nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc là ai muốn bố trí dồn hắn vào chỗ chết? Lần trước là rượu độc, lần này là đánh lén bằng độc đinh, hai lần này chẳng lẽ là cùng một người gây nên? Là Triệu Huyền Thừa? Hay là một người khác hoàn toàn? Xen vào việc người khác? Bản thân mình từ khi trở về quê tới nay đều vì chấn hương gia tộc, vì trọn vẹn một giấc mộng phú quý, không thể tránh khỏi quản quá mức những việc không liên quan tới mình, kết quả ngoại trừ kết minh cùng vương chủ bộ, kết giao với một đám thủ hạ coi như trung thực, trên đất quan huyện Thạch Đại. Hắn cũng có đắc tội một nhóm người. Chuyện tình trên đời này vốn có được có mất, đắc tội người Lục Thất không hối hận, nhưng loại cục diện bị động chịu đòn mà không thể phản kích này, khiến cho hắn cáu giận nhưng cũng chỉ đành chịu. Quay trở lại hiệu thuốc, Lục Thất dặn dò Tiểu Vân, không được nói với người khác chuyện hắn bị thương. Tiểu Vân nhu thuận đáp ứng, nàng biết Lục Thất không muốn khiến cho người nhà lo lắng. Trong lúc dùng bữa trưa, Tân Vận Nhi đề xuất nên đi đón mẹ chồng trở về, Lục Thất nói chờ qua mấy ngày nữa, huyết án trong thành còn chưa phá. Hắn không dám đón mẫu thân trở về. Sau giờ ngọ Lục Thất vội vàng quay về huyện thành, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, liệu người tập kích hắn phải chăng là đồng lõa của Lôi huyện úy? Nếu để cho Lôi huyện úy phát giác ra mưu đồ của mình mà ra tay trước, thế thì Vương Đạo đang giám thị Lôi huyện úy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đến huyện thành rồi, trông thấy Vương Đạo vô sự hắn mới yên tâm, Vương Đạo trinh sát không thu hoạch được gì, không phát hiện ra Lôi Trạch có người lạ nào ra vào, nhưng Lục Thất bị người dùng độc ám toán chọc tức, quyết định đêm nay lẻn vào Lôi Trạch tra xét. Màn đêm buông xuống, mây đen trên bầu trời che khuất ánh trăng sao, một đêm tối mù khó nhìn thấy đường đi. Gần vào canh ba, Lục Thất và Vương Đạo đi đến vách tường sau của Lôi Trạch, Lục Thất để Vương Đạo ở bên ngoài tiếp ứng, kỳ thực hắn kéo theo Vương Đạo là để làm người làm chứng cho mình. Lục Thất dùng khăn vải che mặt, thân thủ mạnh mẽ phi thân nhảy lên tường, lộn người vào trong trạch. Lôi Trạch nằm ở khu trung tâm, cách huyện nha chỉ có trăm thước, theo lời Vương Đạo tòa trạch này nguyên là hộ quan gia. Sau khi lủi bại tòa trạch này bị vương chủ bộ mua lại, mà lúc ban đầu vương chủ bộ vì lôi kéo Lôi huyện úy, đã đem tòa quan trạch này tặng đi. Lôi trạch rất lớn, tiền viện có khách sảnh, tiến tiếp vào là nội trạch, ở hậu viện là một hoa viên nhỏ. Lục Thất sau khi thâm nhập thì nằm sấp trên mặt đất, trước hết nghiêng thai nghe ngóng một chút, sau đó nhắm mắt lại nhìn trộm chung quanh, cẩn thận thám thính xong xuôi, mới không người xuyên qua bụi bụi hoa cỏ tiếp cận phòng ở. Trong lôi trạch cũng rất yên tĩnh, đoán chừng tòa trạch này tới tay lôi huyện úy không lâu, còn chưa mua nô bộc tăng thêm khí người. Thân mình Lục Thất dán sát vách tường, nhắm mắt nhìn xuyên thấu, có dị năng này thật sự tiện lợi, chẳng những có thể nhìn được tình huống bên trong phòng, cho dù ở sâu năm thước dưới lòng đất có cái gì hắn cũng có thể nhìn thấu không hề trở ngại. Nếu dùng để tầm bảo, Lục Thất cam đoan có thể trở thành tầm bảo sư siêu cấp, có hai đại dị năng là sinh cơ và nhìn xuyên thấu này, Lục Thất đã hoàn toàn coi trọng tu luyện quy xà đan thư. Do xét không thấy người, Lục Thất xoay thân dán ở chân tường như chuột không tiếng động di chuyển, xuyên qua hành lang thông suốt trước sau, lẻn vào rồi tiến nhập sân nhà, hắn cẩn thận dán tại đầu hành lang, quét mắt thăm dò phòng ốc bốn phía trong sân, trong bóng tối đen nghịt tựa hồ cũng không có ai. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đầu kia hành lang thông đến phòng ở trong trạch, trong bóng tối hút một hơi khí khom lưng vào chạy, mắt thấy đã sắp đến nơi, chợt nghe một tiếng lách cách, một tiếng này như sấm bên tai, Lục Thất kinh hãi cấp tốc nằm sấp trên mặt đất. Dựng thẳng thai lắng nghe nơi phát ra tiếng động. Nam sấp lắng nghe ước chừng một khắc, mới lại vang lên một tiếng lách cách, vẻ mặt Lục Thất lập tức cảnh giác quay về phía một gian thiên phòng bên trái, hắn không chút do dự đứng dậy, nhẹ bước đi tới trước cửa thiên phòng. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt, hắn thấy rõ cửa của gian thiên phòng này bị chặn từ bên ngoài, chứng tỏ nếu trong phòng có người sẽ không thể ra ngoài được. Lục Thất nhắm mắt nhìn trộm một chút, nhưng không thấy trong phòng có người. Căn cứ theo kinh nghiệm, hắn xác định sau cánh cửa là ra ngoài, bên trong còn có nội thất. Hắn suy nghĩ một lát, giơ tay rút ra thanh chắn cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Két một tiếng vang nhỏ, nhưng giữa đêm yên tĩnh, tiếng động này vô cùng lớn. Hắn chợt lách người bước vào phòng, cũng trở tay đóng cửa lại, tiếp theo hắn nghe được mấy tiếng động lách cách, ánh mắt hắn nhạy bén đảo qua. Dựa vào nhãn lực do tu luyện tiên thiên dị công có thể thấy rõ ràng căn phòng trống không, kết cấu trong căn phòng quả nhiên đúng như hắn đoán, tiếng động lách cách là từ nội thất truyền ra. Hắn bước nhanh lẹn đi đến cửa nội thất. Thân hơi không lấy ra một cây dao găm giấu trong giày phải, dán sát tường nhắm mắt nhìn xuyên thấu, lại không thấy có ai, nhưng âm thanh lách cách trong phòng vang lên liên tiếp, dường như có người đứng dậy. Lục Thất cắn răng một cái chậm rãi đi vào nội thất, sau khi hắn chứng kiến tình cảnh trong nội thất thì ngẩn ra, chỉ thấy trước giường trong nội thất có hai nữ nhân trần truồng đứng sóng đôi đối diện với cửa. Lao ra, ngài đã trở lại. Hai nữ nhân khỏa thân đồng loạt con người hành lễ, trong thanh âm hơi khàn khàn ẩn chứa nỗi sợ hãi. Quyền một chương 117. Bà tờ hung thu. Lục Thất ngây người giây lát liền tỉnh táo lại quét mắt nhìn quanh nội thất, thấy chỉ có hai nữ nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Qua tia sáng mờ mịt mỏng manh, thấy hai thiếu nữ dung mạo tiểu tụy, trên người đầy dây những vết xanh tím, chân mỗi người bị khóa lại bằng một sợi xích sắt móc vào chân giường, khó trách vang lên tiếng động lách cách. Lục Thất nhìn mà mừng thầm, hai thiếu nữ này tám phần chính là tiểu thư mất tích trong vụ huyết án rồi, lần này đến thật vừa đúng, hắn không nói tiếng nào thối lui đến phòng ngoài nghị đối sách. Cường đạo không có ở hậu trạch, vậy là đã đi nơi nào, chẳng lẽ ở trạch ốc phía trước? Hỏi hai nàng kia cũng vô ích, Lục Thất cũng không muốn bại lộ thân phận thật sự của mình. Hắn vừa nghĩ vừa quan sát phòng ngoài, ánh mắt chợt nhìn đến hai chiếc ghế trúc, trên mỗi chiếc đặt một bao phục lớn. Hắn đi qua gỡ bao ra thì thấy, hay thật, tất cả đều là kim sức châu ngọc, còn có hai mươi mấy kim đĩnh 10 lượng. Nhãn tình Lục Thất sáng lên chợt nổi lòng tham, hắn hơi chần chờ rốt cuộc chỉ lấy 15 kim đĩnh. Lại mở ra một bao phục khác cũng lấy 15 kim đĩnh, cả thẻ cho vào túi tùy thân của võ giả, lưng vác nặng trịch, sau đó đem hai bao phục buộc lại như cũ. Tham được kim đĩnh, hắn vội suy nghĩ, cái gọi là đêm dài lắm mộng, hắn không muốn đi tới trạch viện điều tra nữa, hẳn là nên lập tức rút khỏi, sau đó thông chi Triệu huyện úy, để cho Triệu huyện úy tới tòa trạch này xông xáo, ra mặt lấy chứng cớ bắt hung thủ. Lục Thất biết Lôi huyện úy có lai lịch võ quan. Nếu hắn xuất đầu không chỉ hậu hoạn vô cùng, mà còn rước lấy ghen ghét của đông đảo người, có thể nói là trăm hại một lợi, không bằng đưa ra một phần nhân tình, làm dịu đi một chút mối quan hệ đối lập trên quan trường. Nghĩ xong đối sách, hắn lặng yên ra khỏi phòng đóng cửa lại chặn cửa xong xuôi, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi lôi trạch. Vương đạo thấy Lục Thất bình an đi ra vô cùng vui sướng, nghe có thu hoạch lại càng thêm kinh hỉ, nhưng khi nghe Lục Thất bảo y lặng lẽ đi thông báo cho Triệu huyện úy tới bắt hung thủ, thì không khỏi sửng sốt. Đại nhân, việc này thông báo cho Vương đại nhân mới tốt chứ? Vương đạo kinh ngạc nhắc nhở. Không cần thông báo cho Vương đại nhân. Người gây ra án này chính là Lôi huyện úy, mà Lôi huyện úy là do Châu quan cắt cử đảm nhiệm. Nếu khiến cho Vương đại nhân bị cuốn vào chuyện này, chỉ tổ chức lấy khiển trách vào thân, cho nên án này ta và người cũng không thích hợp dính líu vào, công lao này lập được hậu hoạn có thừa, ngươi mau đi đi. Lục Thất giải thích một phen, Vương đạo lĩnh mệnh rời đi. Vương đạo vừa đi, Lục Thất nhanh chóng nhảy vào hoa viên ở tòa viện lân cận lôi trạch, đem túi vàng ném vào một miệng giếng cho chìm xuống đáy. Số vàng này hắn không dám vác trên người, Triệu Huyện Úy cũng là một người tinh danh, nếu y nhìn đến chiếc túi chiếu nặng sau lưng hắn nhất định sẽ sinh nghi. Thời gian ước chừng dùng xong một chung trà, Triệu Huyện Úy mang theo 20 thân binh đến đây. Vụ huyết án này giống như một quả núi lớn đè nặng trong lòng y rìa, vừa nghe có manh mối, lập tức không chút do dự theo Vương đạo tới. Thấy Lục Thất che mặt một thân áo đen dạ hành, cao lớn trang nghiêm, ý nghi hoặc nhìn chăm chú. Triệu đại nhân, xin đại nhân leo tường đi vào. Tại hạ đơn độc đến đây điều tra, sau khi tiến vào trạch viện thì gặp được hai vị tiểu thư bị giam lỏng. Cương đạo có ở trong trạch không vẫn còn chưa biết. Lục Thất hạ giọng nói. Triệu Huyện Úy thoáng do dự, rồi lập tức quay đầu phân phó 10 người đến cửa trước ngầm trận, 10 người trèo tường lặng lẽ đi vào thu thập tội chứng. Dù sao đây cũng là đầu mối Lục Thất cung cấp, nếu có sai lầm ý cũng không sợ. Sau khi 10 tên quan binh tiến vào rồi, Triệu Huyện Úy thấp giọng nói. Lục đại nhân, vì sao thông báo ta tới bắt hung thủ, mà không tự mình tìm thuộc hạ đến hành động? Lục Thất ôn tồn nói. Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất ta là huyện úy hộ quân, không có mạng lưới giao thiệp với thượng quan để dựa vào, lập được công lao cũng không thăng được quan chức. Hai là vì làm dịu đi sự thù địch của đại nhân đối với ta, ta ở huyện Thạch Đại thẩm nghĩ muốn yên ổn buôn bán chấn hương gia nghiệp, không cần thiết phải cùng đại nhân tranh hơn thua. Triệu Huyện Úy khẽ ồ một tiếng, lại hỏi. Lục đại nhân, ngươi đối với vụ huyết án này cũng rất lưu ý nha. Lục Thất ôn hòa nói. Huyết án lần này vô cùng nghiêm trọng, Triệu đại nhân là người đứng núi chịu sào, còn ta tuy rằng trách nhiệm nhỏ nhoi, nhưng cũng là người có gia nghiệp, vì phòng bị cường đạo mà ngày đêm không yên. Vốn ta cũng không có manh mối phá án, nhưng có một lần thiếp thất nhà ta nói giỡn, từng nói rằng huyết án này không hề lưu lại chút manh mối nào, thủ pháp sạch sẽ như thế không chừng là người công môn, công sở, nha môn, làm. Ta nghe xong thoáng cân nhắc, nếu là người công môn làm, cả huyện Thạch Đại này người có thể được lợi chỉ có Lôi Huyện Úy, đương nhiên bản thân ta cũng có hiểm nghi, nhưng ta không có mạng lưới quan hệ, đánh đổ Triệu đại nhân và Ngưu đại nhân, cũng không tới phiên ta làm tả hữu huyện úy. Hơn nữa ta sinh trưởng ở huyện Thạch Đại, tuyệt không dám mang đến hai họa cho hương thân của mình, cho nên mới mạo hiểm đến Lôi Trạch thăm dò điều tra. Hắn giải thích rành mạch, Triệu Huyện Úy nghe vậy gật đầu, ôn hòa nói. Nếu lần này thật sự phá được án, Triệu Mỗ vô cùng cảm kích đại nhân. Lục Thất ôn tồn nói. Triệu đại nhân, ta làm việc này cũng là vì người vì mình, đại nhân không cần quá để ý, cũng đừng nói ra ngoài chuyện ta và Vương đạo tra xét. Hơn nữa ta muốn xác định rõ với Triệu đại nhân, Lục Thiên Phong ta không phải người vong ân phụ nghĩa, lập trường của ta vĩnh viễn ủng hộ Vương đại nhân, cho nên việc ngày hôm nay là ta dùng để đổi lấy quan hệ hòa thuận với Triệu đại nhân, nhưng cũng xin Triệu đại nhân chớ có hiểu lầm. Triệu Huyện Úy lập tức gật đầu nói. Lục đại nhân yên tâm, nhân tình hôm nay ta nhận được, ngày sau sẽ không vì vậy mà quấy rầy Lục đại nhân thêm phiền. Lục Thất chắp tay nói. Như vậy đa tạ đại nhân. Vừa nói xong, trên tường xuất hiện một quan binh, thấp giọng vui mừng nói. Đại nhân, thật sự có hai vị tiểu thư bị mất tích trong vụ huyết án. Triệu Huyện Úy mừng rỡ, vội vàng gọi Lục Thất và Vương đạo leo tường vào trạch viện. Dưới sự dẫn đường của quan binh đi đến thiên ốc mà Lục Thất đã đi qua, tiếp theo quan binh dâng lên của trộm cướp. Triệu Huyện Úy hưng phấn thẩm vấn hai vị tiểu thư, biết được có hai cường đạo, đều là bè lũ trong quân của Lôi Huyện Úy, ngày thường đều trốn tại Lôi Trạch, chẳng biết sao tối nay lại đi ra ngoài. Triệu Huyện Úy sau khi thẩm vấn rõ ràng, quyết đoán hạ lệnh ẩn náu chờ phỉ tặc chui đầu vào lưới, đồng thời phái hai người đi làm việc, một người đi theo dõi Lôi Huyện Úy tuần tra ban đêm, một người đi thông chi binh lính giới nghiêm xung quanh cửa thành, trời sáng cũng không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Thời điểm vừa vào canh 4, cửa Lôi Trạch mở ra, hai gã hắc bảo nhân đi vào, trên tay mỗi người đều vác theo hai bao phục lớn, xem ra đêm nay lại ra ngoài làm một chuyến đến rồi. Hai gã hắc bảo nhân không hề cảm giác được nguy cơ, trở về nơi ở trái lại khiến cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác, đóng cửa nên ngang đi đến cửa sảnh. Khi đi đến cửa sảnh, từ trong sảnh tối om đột nhiên tiêu sái đi ra hai người, tiếp theo từ những chỗ dâm tối trong sân ảo ra rất nhiều quan binh, một đám tay cầm trường đao sáng bóng đằng đằng sát khí. A! Hai gã hắc bảo nhân sợ hãi thất thanh kêu, đồng loạt ném xuống bao phục rút đao, có một hắc bảo nhân không ngờ tung người lên trên, muốn nhảy lên nóc khách phòng chạy trốn, một tia sáng lạnh lẽo mãnh liệt quét về phía đầu gã, bức cho hắc bảo nhân phải giơ đao ngăn cản. D. A N G G. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Hắc bảo nhân vừa mới bay lên đã ngả nghiêng rơi xuống đất, bọn quan binh nâng trường đao quát lớn chen chúc nhào tới. Bắt sống cho ta. Sau khi Triệu Huyện Úy hét lớn một tiếng, một trận gươm đao kịch liệt kết thúc, dưới loạn đao hai gã hắc bảo nhân đã biến thành người tàn tật. Đạo hàn đao nhanh như gió vừa nãy đã không hề thường tiếc chém thương hai đùi của gã hắc bảo nhân phi thân. bọn quan binh đem hai gã cường đạo toàn thân đẫm máu bắt chéo hai tay sau lưng trói gô. Có quan binh mở ra bốn bao phục nhìn xem, bên trong hai bao phục trong đó lại là nữ nhân trần truồng, xem ra hai gã cường đạo này thật sự là chúa háo sắc làm liều mà. Lục Thất trợ giúp bắt tóm cường đạo xong, đang muốn bước ra rời khỏi, nhưng khi hắn vô tình liếc mắt qua hai nữ nhân khỏa thân, lập tức kinh hãi xông lên phía trước nhìn kỹ một nàng trong đó, nữ nhân khỏa thân kia bị nhiều nam nhân như vậy nhìn ngắm, xấu hổ mệt mỏi ôm mặt. Triệu đại nhân, hai nàng này là thân nhân của ta mang các nàng trở về, cáo tử. Lục Thất vội vàng nói luôn, không đợi Triệu Huyện Úy đồng ý, hắn dùng bao phục bằng vải bố bao lấy thân thể hai nàng, thò ra hai cánh tay trái phải cắp dậy hai nàng vội vã rời khỏi lối trạch, Vương Đạo vội đi theo ra ngoài. Chuyện lần này, không có hai nữ nhân này. Triệu Huyện Úy không ngăn trở, ngược lại phân phó thủ hạ không được phép nói ra ngoài, cái y muốn là công lao, hai nữ nhân kia có hay không cũng chẳng sao, để cho Lục Thất mang đi cũng coi như là hoàn trả chút ít nhân tình. Vương Đạo đuổi theo Lục Thất, hỏi. Đại nhân, đây là thân nhân của ngài à? Có một là thiếp thất đã qua cửa của ta, Vương Đạo, ngươi về trước đi, chờ mấy ngày nữa ta sẽ cấp lợi ích cho ngươi, lần này sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Lục Thất ôn tồn nói. Đại nhân sao lại nói lời khách khí như vậy, những chuyện đó, đều là bổn phận Vương Đạo phải làm mà. Vương Đạo không hài lòng nói. A, là ta nói sai rồi, ngươi đi trước đi. Lục Thất ôn hòa cười nói, Vương Đạo cung kính đáp ứng rời đi. Lục Thất vội vàng dọc theo bên đường mà đi. Hắn tuyệt không nghĩ tới hai nữ nhân bị cường đạo bắt tới có một người là Tống Ngọc Nhi. Hắn cùng với Tống Ngọc Nhi là do Vương Nhị Phu Nhân cưỡng dắt Tơ Hồng, đôi bên cũng không có nhất kiến sinh tình, chẳng qua Lục Thất thân là nam nhân, thật ra rất hài lòng với vẻ đẹp của Tống Ngọc Nhi, cho nên không cần quan tâm nạp thêm một phòng mỹ thiếp, nhưng còn Tống Ngọc Nhi lại là hoàn toàn bị ép buộc. Quyền 1 chương 118, dựa cờ L-E-I-O-N-G-I-N. Đi được hơn 20 thước Lục Thất dừng lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình đang làm một việc ngu xuẩn. Nửa đêm canh bốn, hắn ôm hai người con gái khỏa thân đi đi lại lại. Nếu chẳng may gặp phải quan binh tuần tra ban đêm và người trực canh thì xong đời. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nếu so về độ an toàn thì đưa đến nhà Vương chủ bộ là gần nhất, nhưng đưa hai nữ nhân khỏa thân đến cửa sẽ gây tổn hại thanh danh, và lại lúc này cũng không thích hợp gõ cửa nhà người ta, hắn thoáng suy nghĩ rồi buông hai nàng xuống. Trên đường có người, ta đưa các nàng đến một chỗ an toàn, đã tội. Lục Thất nói xong bỏ mặc hai nàng xấu hổ hoảng sợ dãy rủa. Bàn tay to cứng rắn ấn đầu túng chân, bọc hai nàng thành hai cái bao phục. Bọc thành bao phục rồi Lục Thất mới thở phào một cái, trái tim của hắn đập mạnh khác thường, trên mặt cũng nóng hầm hập. Ai ra, cảm giác ở hai tay thật kích thích, thân thể thức tha xúc cảm chân mềm, khiến hắn ôm tới phát nghiện. Đặc biệt khiến trái tim hắn rung động là một nữ nhân khác 17-18 xuân xanh, dung mạo yêu kiểu mi mục như họa, tựa hồ so với Tống Ngọc Nhi còn xinh đẹp hơn. Hai gã cường đạo kia cũng quá lợi hại. Ở loại địa phương nhỏ bé như huyện Thạch Đại này lại có thể tìm ra cực phẩm mỹ nữ như thế. Lục Thất cởi ra y phục dạ hành và khăn che mặt, lộ ra quan ý bên trong. Có lẽ là do tác dụng tâm lý, mặc y phục dạ hành trên người luôn mang theo một loại cảm giác tặc phỉ trộn dạ, thay đổi quan y rồi lập tức cảm giác thân người nhẹ nhõm, trong lòng cũng trỗi lên một câu ngang nhiên chính trực. Chợt nhớ tới hai bao phục lớn, hắn thẳng lưng sải bước đi về phía trước. Trên đường đi thật sự gặp phải hai tốt quan binh tuần tra ban đêm. Gật đầu một cái liền thuận lợi đi lướt qua, không ai dám hỏi hắn vì sao vác hai bao phục lớn. Hắn vốn định mang hai nàng quay về lao trạch, thế nhưng đi được nửa đường thì lại cảm thấy không ổn. Mai sau khi Tống Ngọc Nhi qua cửa Lục ra, lỡ mà sự kiện xấu hổ hôm nay bị người trong nhà biết được, sẽ gây thương tổn đến tự ái của Tống Ngọc Nhi. Sau khi cân nhắc, hắn tìm một nhà khách điếm gõ cửa.